Chương 667, tiếp thu Vương quốc bảo tàng, truyền thuyết đại cung. 2, chương 667, tiếp thu Vương quốc bảo tàng, truyền thuyết đại cung. 2. Cũng tỉ như trang bị kèm theo hiệu quả, là sẽ không kế tính ở trong đó. Cùng lúc đó, Tào Tinh từ ba lô trung tướng đồ vật lấy ra ngoài. Vỡ giòn trừng mắt như chuông đồng mắt to, nhìn qua Tào Tinh trong tay kia năm khỏa phát ra nhu hòa bạch quang chân châu, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ chấn động. Ta cảm nhận được, những này trong hạt châu ẩn chứa thật mạnh sinh mệnh lực. Tào Tinh khẽ gật đầu nói, không sai, hiện tại đem những vật này sử dụng đi. Không có vấn đề, lãnh chúa đại nhân. Vỡ giòn vui vẻ tiếp tới, sau đó giống nhai hạt đậu đồng dạng, đem những này chân châu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Người lãnh địa thành viên, Vỡ giòn ý rồng ngoan sử dụng không dành chân châu cơ sở HP 10 còn thừa sử dụng số lần 4. Người lãnh địa thành viên, Vỡ giòn ý rồng ngoan sử dụng không dành chân châu cơ sở HP 10 còn thừa sử dụng số lần 3. Người liên tục năm đầu nhắc nhở về sau, để cái này to con khí tức trên thân trở nên càng thêm mênh mông, lại thâm trầm. Tào Tinh ánh mắt rơi vào Vỡ giòn giao diện thuộc tính bên trên, khóe miệng cũng không nhịn được móc ra một vòng nụ cười. Trải qua năm khỏa chân châu tăng thêm, lượng máu của hắn từ lúc đầu 65 ức đã trực tiếp tiêu thăng đến 76 ức, trọn vẹn tăng lên 11 ức HP, có thể nói là tương đương kinh khủng. Nếu như lúc này lại tiến vào sông băng hàng rào trạng thái, HP của hắn đem nhảy lên đạt tới kinh người 38 ức. Dựa theo trước đó tính toán ra đến nửa thần cấp cường giả giờ DS để tính, một cái bán thần muốn xử lý bọn dọn, chí ít cần 3-4 phút đồng hồ thời gian. Nghĩ tới đây, Tào Tinh trong lòng liền không khỏi từng đợt an tâm. Cái này to con cảm thụ được thân thể của mình bên trong tăng vọt HP, cũng lộ ra hết sức hưng phấn. A ha, bọn dọn cảm thấy ta trở nên càng thêm cường đại, có thể tốt hơn bảo hộ lãnh chúa đại nhân. Tào Tinh cười cười, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, không sai, tiếp xuống tiếp tục cố gắng. Hiện tại ngươi đi về trước đi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Nói xong, Bờ Giòn liền dẫn thần sắc hưng phấn, cấp tốc rời đi nơi này. Tại sử dụng xong nguyên sinh chân châu về sau, Tào Tinh lại một thân một mình đi tới lãnh chúa tòa thành hậu hoa viên khu vực. Mảnh này vườn hoa chiếm diện tích đại khái hơn 800 bình phương, dùng một vòng gỗ hàng rào vây quanh. Bên trong trồng lấy lượng lớn nguyệt ngưng hoa, băng luân hoa, mật căn cỏ, cùng hoàng kim hoa hướng dương các loại ma pháp thực vật. Mà tại khu vực trung tâm nhất, cao tới 30 mét thương bạch chi thụ yên tĩnh sinh trưởng tại khu vực trung ương, như là toàn bộ lãnh địa thủ hộ giả. Trên tán cây kia màu trắng phiến lá theo gió nhẹ tiết lộ, bầu trời bên trong rơi xuống phiêu phiêu dương dương bông tuyết. Tại hoa tươi tô điểm hạ, làm nơi này tràn đầy chuyện cổ tích giống như mỹ cảm. Bất quá, dù Juliet cùng Nymph đôi này thụ linh tộc hoa tỷ muội hôm nay cũng không có ở chỗ này. Theo bọn họ nói, trước mắt trong lãnh địa ma pháp thực vật càng ngày càng nhiều, mảnh này vườn hoa đã loại không được. Cho nên ngay tại lãnh địa khu vực bên ngoài, một lần nữa khai khẩn ra một mảnh dùng để trồng thực ma pháp thực vật vườn hoa ra. Mảnh này vườn hoa thật xinh đẹp a. Lúc trước đem vườn hoa vị trí xây ở lãnh chúa tòa thành phía sau, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Tào Tinh cười cười, sau đó một mình đi tới thương bạch chi thụ bên người. Lại từ ba lô bên trong lấy ra hai viên màu xanh đậm cùng loại phỉ thúy đồng dạng vật phẩm. Cái này hai viên phỉ thúy đồng dạng vật phẩm tản ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực. Liền ngay cả thương bạch chi thụ tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này sinh mệnh lực, đỉnh đầu tán cây bắt đầu rất nhỏ bãi động, phát ra tiếng vang xào xạc. Tào Tinh thuần thục đem cái này hai viên màu xanh đậm phỉ thúy đập nát. Đinh, đinh. Liên tục hai tiếng giòn vang, phỉ thúy mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Làm thụ tâm bị đập nát một khắc này, một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh lực trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Chung quanh những cái kia hoa cỏ phảng phất bị rót vào vô tận sức sống đồng dạng, bắt đầu sinh trưởng tốt. Liền ngay cả vừa mới mọc ra chồi non cực quan thảo, giờ phút này cũng bắt đầu cấp tốc cất cao, trong chớp mắt liền dài đến 3-40 cm độ cao. Khá lắm, hiệu quả mạnh như vậy. Tào Tinh trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Hắn đem hai viên thụ tâm bên trong lần chứa sinh mệnh lực, toàn bộ đổ vào thương bạch chi thụ phía dưới thổ địa bên trên. Trong nháy mắt, cái này quả thương bạch chi thụ cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Nó thân cây bắt đầu cấp tốc cất cao, cành lá như là mở rộng ra cánh tay, hướng lên bầu trời kéo dài. 31m, 32m, 33m. Trong chớp mắt, liền từ lúc đầu cao 30m, một mực cất cao đến 40m, mới dần dần đình chỉ. Lúc này thương bạch chi thụ, thân cây trở nên càng thêm trắng kiện. Tán cây trở nên càng thêm rậm rạp lại khổng lồ, như là một đỉnh màu trắng ô lớn, che chở lấy dưới chân thổ địa. Sau đó, liên tục 2 ngày nhắc nhở xuất hiện. Ngươi là lãnh địa thực vật, thương bạch chi thụ sử dụng 100 năm thụ tâm đã thu được gia tốc trưởng thành, lần này gia tốc thời gian là 100 năm, còn thừa sử dụng số lần 2. Tái nhật chi dẫn hiệu quả đã tăng lên, lúc chiến đấu thu hoạch điểm kinh nghiệm gia tăng 20%. Lãnh địa của ngươi thực vật, thương bạch chi thụ đã thu được gia tốc trưởng thành, lần này gia tốc thời gian là 100 năm, còn thừa sử dụng số lần 1. Tái nhật chi dẫn hiệu quả đã tăng lên, lúc chiến đấu thu hoạch điểm kinh nghiệm gia tăng 30%. Nhìn thấy nhắc nhở, Tào Tinh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, 200 năm gia tốc, đổi lấy 20% kinh nghiệm tăng thêm, trước mắt hết thể có 30% tăng thêm. Lại thêm lần này ta kết thúc tiên huyết phim tư liệu, hệ thống cho chúng ta tứ đại khu người sống sót phần thưởng 1 tháng MUFF, có thể ở sau đó trong 1 tháng có được 50% kinh nghiệm tăng thêm. Toàn bộ cộng lại liền là 80% kinh nghiệm tăng thêm. Đây cũng là một cái không sai tăng lên, đều nhanh tương đương gấp đôi kinh nghiệm. Đặc biệt là hiện tại, dưới tay hắn nhiều như vậy chuyển kỳ cường giả cần vọt tới mắt cấp. Cái này tăng thêm tăng lên chính là thời điểm. Tiêu hao hết hai thứ này ban thưởng về sau, Tào Tinh phủi tay. Đang lúc hắn chuẩn bị ly khai mảnh này vườn hoa thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một tia dị dạng, thật giống như phía sau có một song yếu ớt ánh mắt nhìn xem hắn đồng dạng. Hắn cấp tốc xoay người, ánh mắt rơi vào sau lưng thương bạch chi thụ bên trên. Cái này quả thánh thụ như cũ tại nhẹ nhàng chập chờn, cành lá tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Nhưng mà, tại vừa mới một nháy mắt, Tào Tinh cảm thấy một cỗ ý chí xuất hiện. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn xác thực cảm nhận được. trong lòng không khỏi suy đoán nói, vừa mới kia là Thương Bạch Chi Thụ ý thức sao? Cây kia trong truyền thuyết thánh thụ, danh xưng biết được hết thảy tồn tại, sẽ không thật muốn tại lãnh địa của ta bên trong tái hiện đi. Nghĩ đến khả năng này, Tào Tinh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cuộc, đây chính là Bắc Đại Lục thánh thụ, địa vị tuyệt đối có thể so với tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ, thậm chí càng vượt qua. Hắn thậm chí nghĩ đem trong tay viên kia ngọc tượng trái tim cũng trực tiếp cho Thương Bạch thánh thụ sử dụng được rồi. Bất quá, Tào Tinh rất nhanh bình tĩnh lại. Được rồi, một viên ngọc tượng trái tim chỉ có thể gia tăng 200 năm thời gian, tăng thêm trước đó gia tốc 300 năm, tổng cộng cũng liền 500 năm. Muốn để Thương Bạch thánh thụ ý chí thức tỉnh, còn cần 500 năm thời gian. Tào Tinh lắc đầu, đem xung động trong lòng ép xuống. Sau đó một lần nữa về tới lãnh địa trung tâm quảng trường khu vực. Nguyên sinh chân châu cùng trăm năm thụ tâm đều đã dùng hết. Tiếp xuống, liền có thể xem xét mặt khác bốn kiện bảo vật thuộc tính. Cái này bốn dạng bảo vật theo thứ tự là: Anh hùng chiến khải, Anh hùng chi thuẫn, Hải để chi hoa, Lữ giả vĩnh thán. Trong đó Hải để chi hoa là một loại đặc thù vật liệu. Về phần Lữ giả vĩnh thán kỳ lạ hơn đặc biệt, đây là một thanh phong cầm. Về phần Anh hùng chiến khải cùng Anh hùng chi thuẫn, nghe danh tự cũng biết là một cái hệ liệt. Cho nên Tào Tinh quyết định cùng một chỗ xem xét. Anh hùng chiến khải, cam. Phẩm chất: Sử thi. Đẳng cấp: cấp 70. Hộ giáp: 1775-1854. Bổ sung đặc hiệu: nhanh nhẹn 2000, lực lượng 2000, tốc độ công kích 20. Bổ sung đặc hiệu: sinh mệnh trả lại, tăng lên người mặc 20% sinh mệnh tốc độ khôi phục, cũng nhận được lúc công kích bắn ngược 10% tổn thương cho người công kích. Bổ sung đặc hiệu: chém giết chi nộ, mỗi lần chém giết địch nhân lúc, đem phát động trang bị hiệu quả, làm lần tiếp theo đòn công kích bình thường lực công kích tăng lên 200%. Ngoài định mức đặc hiệu, như cùng anh hùng chi thuẫn đồng thời sử dụng, đem thu hoạch được anh hùng thủ hộ hiệu quả. Anh hùng thủ hộ: nhận được vật lý hoặc ma pháp công kích trong nháy mắt, có 35% tỷ lệ tăng phúc 100% hộ giáp. Trang bị giới thiệu: chỉ có chân chính anh hùng mới có thể mặc vào cái này chiến khải, nó đem mang ngươi trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Rèn đúc đại sư, thiết truy gờ lùm. Anh hùng chi thuẫn, cam. Phẩm chất: sử thi. Đẳng cấp: cấp 70. Hộ giáp: 2916-3024. Bổ sung đặc hiệu: nhanh nhẹn 1800, thể chất 3000, HP 5. Bổ sung đặc hiệu: anh hùng hàng rào, tăng lên người mặc 20% đón đỡ tỷ lệ, cũng tại đón đỡ lúc giảm bất nhận tổn thương 50%. Bổ sung đặc hiệu: bất khuất tức giận, nhận lúc công kích, đồng thời thành công đón đỡ, có 50% tỷ lệ phát động hiệu quả, đối mục tiêu tạo thành 100% vật lý tổn thương, cũng đem nó đánh lui một khoảng cách. Ngoài định mức đặc hiệu, như cùng trang bị anh hùng chiến khải đồng thời sử dụng, đem thu hoạch được anh hùng thủ hộ hiệu quả. Trang bị giới thiệu: trong truyền thuyết anh hùng chiến sĩ tâm chắn, không thể phá vỡ, tượng trưng cho không sợ thủ hộ, rèn đúc đại sư, thiết truy gò dồn. Chương 668, ẩn chứa thời gian lực lượng trường cung, Tuế Nguyệt Vắc Ca. 1. Chương 668, ẩn chứa thời gian lực lượng trường cung, Tuế Nguyệt Vắc Ca. 1. Tào Tinh trong mắt hiện vẻ chợt hiểu. Quả nhiên là cùng một cái hệ liệt trang bị. Cái này hai cái bộ hiệu quả ngược lại là rất mạnh, lại có thể gia tăng 100% hộ giáp. Bất quá chỉ có 35% tỷ lệ, tại bình thường không có tác dụng gì. Rốt cuộc, bộ này trang bị tốt nhất người sử dụng là Bờ Giòn. Bất quá hắn đã có Triệu Thủy Chi Tuấn mặt này truyền thuyết trên tâm chắn đặc hiệu hoàn toàn treo lên đánh cái này hai kiện sử thi trang bị. Cho nên căn bản không có thay thế tất yếu. Tào Tinh quyết định, trước đem mặt này tâm chắn cho Liễu Mộ Tuyết sử dụng. Tâm chắn tăng lên 20% đón đỡ tỷ lệ, phối hợp Liễu Mộ Tuyết thuần phản kỹ năng, tại một đối một tình huống dưới, trên cơ bản tất cả công kích đều muốn bị nàng đón đỡ xuống tới. Mà lại đón đỡ thành công về sau sẽ còn đối với địch nhân tạo thành 100% tổn thương, cái hiệu quả này liền càng thêm không tệ. Về phần áo giáp cũng không cần cho nàng cùng một chỗ trang bị, góp cái sáo trang hiệu quả. Rốt cuộc, Liễu Mộ Tuyết trên người bây giờ nguyên bộ quang chi tụng ca sáo trang không cần thiết vì cái này hai kiện bộ hiệu quả, mà bỏ qua sau cái bộ hiệu quả. Chiến khải có thể cho bật, hoặc là tiêu loại này nhanh nhẹn lực lượng hình anh hùng sử dụng. Đang nghĩ kỹ phân phối nhân tuyển về sau, Tào Tinh bắt đầu xem xét cuối cùng đồng dạng đạo cụ. Từ hắn trong tay xuất hiện một đóa thuần đóa hoa màu đen, hết thảy sinh trưởng 6 mảnh cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều như là đêm đen như mực không, nhìn qua tối sầm. Nhưng khi ngươi chăm chú nhìn lại, liền có thể nhìn thấy phía trên ẩn ẩn lấp lóe một điểm điểm tinh quang, hiện ra thâm thúy mỹ cảm. Quét mắt thuộc tính: Hải để chi hoa, cam. Phẩm chất: sử thi. Giới thiệu: sinh trưởng tại hắc ám đáy biển cánh hoa, hấp thu lượng lớn hắc ám nguyên tố cùng cực hàn nguyên tố, phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Vật phẩm hiệu quả: có thể tiến hành dùng ăn, có 80% tỷ lệ gia tăng 10% hắc ám, hàn băng thuộc tính tổn thương, có 20% tỷ lệ nhận phản vệ, toàn thuộc tính giảm xuống 5%. Chú thích: nhiều nhất có thể sử dụng một lần. Vật phẩm hiệu quả: ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hắc ám cùng hàn băng thuộc tính bá hoa, là một ít truyền thuyết dược tề tài liệu chính một trong. Lại là truyền thuyết dược tề tài liệu chính sao? Khó trách sẽ bị Dạ Vi Lìn cất giữ tiến hắn trong bảo khố. Tào Tinh mang trên mặt một vòng nụ cười, trong bảo khố khoảng chừng 10 đóa hải để chi hoa, nếu như có thể tìm tới tương ứng truyền thuyết phối phương, có hay không có thể làm ra 10 bình truyền thuyết dược tề ra. Lại hoặc là đem cái này mấy đóa hải để chi hoa giao cho Phở Giảng Sắc Cả, để nàng nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra mới truyền thuyết dược tề. Tào Tinh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Về phần đầu thứ nhất hiệu quả, dùng ăn sau gia tăng thuộc tính tổn thương, hắn ngược lại là không có cân nhắc. Rốt cuộc so sánh với 10% tổn thương tăng lên, vẫn là truyền thuyết dược tề càng thêm kinh người. Đem đóa này hại để chi hoa thận trọng thu vào ba lô bên trong. Sau đó, liền làm một thứ cuối cùng, cũng là Tào Tinh mong đợi nhất một vật. Cái kia thanh truyền thuyết phẩm chất một cung. Hắn đem một cung từ ba lô bên trong lấy ra, nắm trong tay quan sát một phen. Trước này một cung mặt ngoài vẫn là như vậy giản dị tự nhiên, tựa như là một cái bình thường thợ săn thường ngày sử dụng công cụ. Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, ai cũng không dám tin tưởng, thanh này một cung lại là truyền thuyết phẩm chất bảo vật. mang theo vẻ chờ mong, mắt nhìn chiếc cung lớn này thuộc tính. Tuế Nguyệt Văn Ca, truyền thuyết. Vũ khí loại hình, cung. Phẩm chất, truyền thuyết. Các loại vũ khí cấp 70. Vũ khí lực công kích 8.325-8.471. Tuế Nguyệt chi lực 0.500, mỗi lần mũi tên phát động bạo kích, đều đem gia tăng 1 điểm Tuế Nguyệt chi lực, mỗi 1 điểm Tuế Nguyệt chi lực có thể gia tăng 100 điểm lực công kích. Bổ sung đặc hiệu, nhanh nhẹn 2.300, lực lượng 2.000, tốc độ công kích 35. Bổ sung đặc hiệu, thời gian mũi tên mệnh bên trong địch nhân lúc, đều đem sinh ra thời gian trì trệ hiệu quả, khiến cho tốc độ di chuyển 35% tiếp tục 6 giây. Bổ sung đặc hiệu, ngược dòng chi điểm, tiêu hao 50 điểm thời gian chi lực, tại phía trước một mảnh 50m khu vực sáng tạo một mảnh giảm tốc lĩnh vực, làm trải qua địch nhân tốc độ di chuyển giảm bớt 50% tiếp tục 10 giây. Bổ sung đặc hiệu, Tuế Nguyệt luân chuyển, tiêu hao 200 điểm thời gian chi lực, thiết lập lại cái nào đó kỹ năng thời gian cụ độ, bao hàm truyền thuyết kỹ năng. Chú thích, cùng một cái kỹ năng, 1 giờ bên trong nhiều nhất nhưng thiết lập lại một lần. Bổ sung đặc hiệu, thời gian nghịch chuyển, truyền thuyết cấp đặc hiệu, tiêu hao 500 điểm thời gian chi lực, nghịch chuyển chung quanh 500m phạm vi bên trong thời gian, khiến cho trở lại 5 giây trước đó, thời gian cụ độ 72 giờ. Chú thích, lịch chuyển thời gian dính đến nhân quả cùng quy tắc quá nhiều, tại sử dụng trước mời cẩn thận cân nhắc, quan sát tình huống xung quanh, phòng ngừa tạo thành không biết ảnh hưởng cùng hậu quả. Trang bị giới thiệu, Tuế Nguyệt như cung, Vãn Ca như tiễn, thời gian một đi không trở lại. Truy đuổi người à, ngươi chậm rãi dừng lại, làm ta kéo ra dây cùng một khắc này, thời gian là Ma Ca, thời gian tợ săn, Dennis Austin. Cùng tất cả truyền thuyết trang bị đồng dạng, thanh này đại cung có một đầu so một đầu kinh khủng đặc hiệu. Nhất là sau cùng truyền thuyết cấp đặc hiệu, thời gian lịch chuyển. Đây mới thực là thời gian lịch chuyển, mặc dù chỉ có thể trở lại đến 5 giây trước, bao quát phạm vi cũng chỉ có 500m, nhưng cũng đã phi thường khủng bố. Thử nghĩ một chút, khi ngươi tại bình thường vượt quan, hoặc là tiến hành thí luyện thời điểm, làm ra loại nào đó lựa chọn sai lầm. Lúc này liền có thể dùng thời gian lịch chuyển trở lại đến 5 giây trước đó, thu hoạch được một lần nữa cơ hội. Tại thời điểm chiến đấu, nếu như đồng đội xuất hiện đại quy mô bỏ mình, đồng dạng có thể sử dụng năng lực này, đem đồng đội quần thể phục sinh. Biến thái a. Tào Tinh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên, ngoại trừ sau cùng truyền thuyết cấp đặc hiệu, cái khác đặc hiệu cũng là coi như không tệ. Chiếu cố phụ trợ, bộc phát, cùng lực công kích tăng cường, có thể nói là tương đương toàn năng, cực kỳ tốt. Thanh này đại cung khóa lại về sau, không chỉ có thể gia tăng đoàn đội thực lực, còn có thể để cho ta xưng hào lần nữa thăng cấp. Tào Tinh cảm thấy hết sức hài lòng, cực kỳ hiển nhiên, thanh này đại cung người sử dụng, trừ Dennis ra không còn có thể là ai khác. Rốt cuộc, nàng hiện tại không chỉ có là lãnh địa bên trong cường đại nhất cung tiến thủ, đồng thời cũng là tư lịch giả nhất một vị. Thế là, Tào Tinh đệ xuống bên thai thông tin trang bị, sau đó nói, Mộ Tuyết, Dennis, Bucks, đến lãnh địa bên trong tâm tìm ta. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Được rồi A Tinh. Bên hai truyền đến ba người tiếng đáp lại. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh liền tuần tự đi tới. Tào Tinh ánh mắt rơi vào bên cạnh Dennis cùng Bật trên thân. Trước mắt hiện ra hai người giao diện thuộc tính. Hiện tại, bọn hắn một cái là cấp 100 chúa tể, một cái là cấp 70 thông soái. Cùng so sánh, Bật đã so Dennis yếu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vị này long huyết đấu sĩ thông soái, từ khi bị hắn sử dụng chiêu mộ quyển trục chiêu mộ đến lãnh địa về sau, vẫn không có trợ giúp hắn tăng lên qua tiềm lực. Mặc dù, thực lực của hắn cùng cái khác hoạch tâm thành viên so sánh, không tính hạng chót, nhưng cũng đã có chút theo không kịp đội ngũ. Tào Tinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta trước đó còn dự định để Bật mau chóng đột phá đến anh hùng, lại cho hắn tìm tới đối ứng di vật, vọt thẳng đâm đến chuyển kỳ cảnh giới. Sau đó, liền để hắn thử nghiệm hấp thu dọn kia cờ dạ cả tỏ chi huyết thử một chút. Làm sao lãnh địa tư nguyên có hạn, cho nên những này chúa tể hồn phách đều ưu tiên cung ứng cho càng cần hơn hắn người. Bao lưng của ta bên trong mặc dù còn thừa lại một viên hồn phách, nhưng đó là chuẩn bị cho cái tiếp theo đột phá chuyển kỳ người sử dụng. Đương nhiên, nếu như lần tiếp theo lấy được di vật, vừa vặn có thể cho Bật dùng tới, liền không còn gì tốt hơn. Bật tăng lên cũng không nhất thời vội vã. Bởi vì còn có đại khái hơn nửa tháng, tòa kia cổ di tích liền mở ra. Đến lúc đó không chống chân là hắn, bao quát vẫn còn đại sư cảnh giới tiêu, Victoria nhóm cường giả đều có cơ hội lấy được tăng lên. Nghĩ tới đây, Tào Tinh liền không còn xoắn xuýt việc này, mà là từ ba lô bên trong lấy ra anh hùng chiến khải, anh hùng chi thuẫn, Tuế Nguyệt Vãn Ca ba kiện trang bị, phân biệt giao cho bọn hắn. Bật cùng Liễu Mộ Tuyết còn tốt, rốt cuộc bọn hắn lấy được chỉ là kiện sử thi trang bị. Mặc dù thuộc tính rất mạnh, nhưng trên người bọn họ cũng không ít, cũng không có cảm thấy cỡ nào rung động. Chương 668, ẩn chứa thời gian lực lượng trưởng cùng, Tuế Nguyệt Vãn Ca. 2. Chương 668, ẩn chứa thời gian lực lượng trưởng cùng, Tuế Nguyệt Văn Ca. 2. Mà Dennis trong tay cái kia thanh thường thường không khí một cùng, thế nhưng là một kiện truyền thuyết cấp bậc vũ khí. Làm nàng cảm ứng được cung tiễn bên trong ẩn chứa thời gian chi lúc, con người bên trong đã nổi lên mãnh liệt rung động. Chư thần ở trên. Đây là cái gì cung tiễn? Thanh âm của nàng phát run, trong này ẩn chứa lực lượng, thật mạnh, vừa xa ta trước đó sử dụng qua bất luận cái gì một thanh vũ khí. Những người khác sau khi nghe xong, cũng nhao nhao đem ánh mắt quan tới, trong mắt hiện hiện vẻ tò mò. Tào Tinh giải thích nói, cây cung này mũi tên gọi là Tuế Nguyệt Văn Ca, là một thanh truyền thuyết vũ khí. Nghe được truyền thuyết vũ khí trên trận ba người nhao nhao con ngươi co rụt lại, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Dennis nắm tay bên trong vũ khí, càng là có chút chân tay luống cuống. Lãnh chúa đại nhân, cái này, loại vũ khí này quá chân quý, ngài thật phải cho ta sao? Nàng có vẻ hơi không tự tin. Tào Tinh khoát tay áo, khẽ cười nói, không cần nhiều lời, trực tiếp khóa lại đi Dennis. Làm đi theo ta lâu nhất một nhóm thành viên, ngươi đã chứng minh mình trung thành cùng dũng cảm, đáng giá có được thanh này truyền thuyết đại cung. Tại tương lai không lâu, ta còn sẽ nghĩ biện pháp ngươi đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh tên kia thân hình nhỏ gầy long huyết đấu sĩ. Bao quát Bật thông soái, ngươi cũng giống vậy. ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Hai người sau khi nghe xong, trong mắt nhau nhau xuất hiện thần sắc cảm kích. Bọn hắn đồng thời trịnh trọng nói, đúng, lãnh chúa đại nhân, chúng ta định không phụ kỳ vọng của ngài. Dứt lời, Zenith liền đem thanh này truyền thuyết đại cung tiến hành khóa lại. Người lãnh địa thành viên, Zenith xưng nhãn thành công khóa lại truyền thuyết vũ khí, Tuế Nguyệt Vãn Ca xưng hào trích tinh người đã thăng cấp, may mắn giá trị 10. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tào Tinh lần nữa hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn ba người nói, tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đúng. Dứt lời, bọn hắn liền quay người rời khỏi nơi này. Mà Zenith ôm trong tay nàng thanh này đại cung, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại có Tào Tinh một người. Cực kỳ tốt, hiện tại nên chuẩn bị cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, bao quát những này đạo cụ cùng trang bị cũng đã phân phối hoàn tất. Bây giờ cách tòa kia cổ di tích mở ra còn có một đoạn thời gian, Hiệu Tần cùng Jets cũng muốn mấy ngày giúp ta thu thập đồ ăn. Nói cách khác, ta gần đây hẳn là không có việc gì muốn làm. Nghĩ tới đây, Tào Tinh không khỏi thư thái một hồi. Từ khi tiên huyết chi loạn kết thúc về sau, xem như nhổ xong trong lòng hắn một cây gai, cả người cũng không khỏi đến trở nên càng thêm sáng sủa bắt đầu. Sau đó, Tào Tinh trong tay trống rông xuất hiện một thanh tinh xảo phong cầm. Tiếng đàn từ màu nâu đậm cổ mộc chế tạo, mặt ngoài điêu khắc đơn giản hoa văn, trên phím đàn khảm nạm lấy mấy quả đá quý màu xanh lục. Chính là ví ní lòn vương quốc bảo tàng bên trong cuối cùng đồng dạng bảo vật, lữ giả vịnh thán. Bình thường mà nói, như loại này nhạc khí đều phần lớn chỉ là dùng cho diễn đấu, không có cái gì đặc thù hiệu quả. Nhưng có thể bị dạ vị lỉn ra hỏa này thu vào trong bà khố, nhất định không phải phổ thông đồ vật. Mắt nhìn thuộc tính. Lữ giả vịnh thán, cam. Phẩm chất, sử thi. Loại hình, nhạc khí vũ khí. Chú thích, nhạc khí là đặc thù loại hình vũ khí, có thể tiến hành diễn đấu, cũng có thể tại một chút đặc thù chiến đấu loại nghề nghiệp, như là nhạc sĩ, âm luật làm các loại, có thể phát huy ra tương ứng chiến đấu hiệu quả. Trang bị đẳng cấp 50 trở lên. Trang bị yêu cầu, chuyên gia cấp nhạc khí tinh thông trở lên. Lực công kích 3124-3325. Bổ sung đặc hiệu, tinh thần 1200, nhanh nhẹn 1000, tốc độ công kích 20. Bổ sung đặc hiệu, thiên âm, thông qua phong cầm diễn đấu lúc, du dương tiếng đàn có thể trực kích người nghe tâm linh, khiến cho đắm chìm trong đó, cảm nhận tăng lên 100% cũng tạm thời tăng lên người nghe chuyên chú lực cùng cảm xúc cộng minh. Bổ sung đặc hiệu, tự do chi thơ, thông qua phong cầm diễn đấu lúc, làm tất cả phe bạn tiến vào tự do chi thơ trạng thái, né tránh tỷ lệ 30 tốc độ di chuyển 20 tiếp tục 10 phút. Bổ sung đặc hiệu, linh hồn chi thơ, sử thi cấp đặc hiệu, diễn đấu lúc có thể dùng tất cả nghe được tiếng đàn địch quân đơn vị tiến vào linh hồn trấn an trạng thái, tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích 30%. Cũng có 35% tỷ lệ tiến vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái, công kích trung quanh phe bạn đơn vị. Đặc hiệu tiếp tục 5 phút đồng hồ, thời gian củ đồ, 1 giờ. Trang bị giới thiệu, thở thiếu thời ta đi theo gió quy tích, dứt khoát ly khai Giôn tiểu trấn, trở thành phiêu bạt tứ phương lữ giả, đã cách nhiều năm, ta lại lần về đến nơi này. Giôn tiểu trấn vẫn còn, mà ta cũng đã già đi, nơi này trở thành lữ giả điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát, lữ giả Mộ Ly. Xem hết thanh này phong cầm thuộc tính, Tào Tinh trong mắt ngoài ý muốn nổi lên chi sắc. Đã có thể coi như nhạc khí, lại có thể coi như vũ khí sao? Có chút ý tứ. Mà lại, phong cầm phía trên mấy cái đặc hiệu cũng 10 phần không tệ. Không chỉ có bổ sung quần thể tăng phúc quần thể dị thường hiệu quả, còn có thể gia tăng diễn tấu hiệu quả. Đồng dạng, loại này đặc thù vũ khí, trang bị yêu cầu cũng cực kỳ cao. Không chỉ cần phải cấp 50 trở lên, còn muốn có chuyên gia cấp trở lên nhạc khí tinh thông. Cực kỳ hiển nhiên, lãnh địa bên trong có thể sử dụng cái này nhạc khí, chỉ có một cái, Gunit. Là một tên người ngâm thơ rong, nàng có đại sư cấp nhạc khí tinh thông, đại sư cấp ca hát tinh thông. Là cái hiếm có sinh hoạt hệ nhân tài. Mà lại, từ khi Gunit khôi phục thanh âm về sau, mỗi đến ban đêm, nàng đều sẽ ở lãnh địa quán rượu bên trong chú hát diễn tấu. Tại nàng ca hát thời điểm, toàn bộ lãnh địa đều sẽ lâm vào một loại chưa từng có yên tĩnh ở giữa. Tất cả mọi người sẽ hạ ý thức ngừng lại trong tay động tác, tinh tế lắng nghe nàng biểu diễn. Toàn bộ lãnh địa bên trong đều chỉ có kia du dương tiếng đàn cùng mỗi mỹ rượu tiếng ca truyền đến. Bởi vậy có thể thấy được, Gunit biểu diễn năng lực đến cỡ nào kinh người. Tào Tinh thầm thở dài nói, trước đó Gunit đàn tấu lúc sử dụng đều là phổ thông du đàn. Nếu như nàng thay đổi thanh này, lữ giả vịnh thán hiệu quả nhất định càng quá đáng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi đến lãnh địa thư viện. Theo thư viện cửa lớn đẩy ra, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thư hương cùng chất gỗ mùi thơm ngát. Nơi này lộ ra 10 điểm yên tĩnh. Tại lúc ban ngày, trong tiệm sách ngoại trừ Gunit bên ngoài là không có những người khác. Chỉ có đến tối, những công việc kia nhân viên kết thúc một ngày làm việc mới có thể tới đây nghe Gunit giảng bài. Tào Tinh xe nhẹ đường quen, tìm được ngay tại nơi hẻo lánh người ngâm thơ rong. Bởi vì không cần tiến hành biểu diễn, Gunit cũng không có mặc loại kia nhan sắc tiên diễm áo quần diễn xuất, mà là đổi lại một thân thanh lịch váy dài. Váy nhẹ nhàng rủ xuống, nổi bật lên nàng càng thêm dịu dàng động nhân. Nàng yên tĩnh ngồi tại trên một cái ghế, trước mặt trưng bày một chương bàn gỗ nhỏ, thỉnh thoảng tại trên trang giấy viết xuống mấy hàng xinh đẹp chữ viết. Đáng nhắc tới chính là, Gunit vừa tới cái này lãnh địa lúc, chỉ là một tên bậc ba người ngâm thơ rong. Về sau, Tào Tinh đang trợ giúp những công việc kia nhân viên đại quy mô tăng lên thời điểm, cũng thuận tiện đem nàng cùng một chỗ mang lên. 2-3 tháng xuống tới, Gunit đẳng cấp cũng đã đạt tới cấp 50. Mặc dù nàng không có chiến đấu nghề nghiệp, nhưng bằng mượn cường đại cảm giác lực, cũng đã nhận ra Tào Tinh đến. Nàng ngẩng đầu, một đôi thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía Tào Tinh. Sau đó khẽ gật đầu, "Ngày tốt lành." Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như là thanh tuyển lưu vang, mang theo một loại làm người tâm thần thanh thản vật luật. Không thể không nói, chỉ là nghe nàng nói chuyện, đều là một loại khó nói lên lời hưởng thụ. Tào Tinh khẽ gật đầu, hỏi, "Tại lãnh địa của ta mấy tháng, ở đến đã quen thuộc chưa?" Gunit đem trong tay bút lông buông xuống, nhẹ giọng đáp lại, "Ừm. Đây là một mảnh bị thần linh trục phục qua lãnh địa, ta cực kỳ thích nơi này." Tào Tinh cười cười, không có dư thừa nói nhảm, hắn từ ba lô bên trong lấy ra cái kia thanh kỳ lạ phong cầm, đồng thời đưa tới.
cho gần ít.
Nữ nhân này sau khi nghe xong lập tức ngẩng đầu đầu nhìn chăm chú lên Tào Tình trong tay phong cầm. Một lát sau, tựa hồ ý thức được thanh này phong cầm bất phàm, trong mắt hiện hiện thần sắc khác thường. Sau đó duỗi ra trắng nón mảnh khảnh hai tay, nhẹ nhàng tiếp tới. Trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, trên tay nàng tổn thương do giá rét đã sớm biến mất, mu bàn tay bóng loáng như ngọc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy phía trên dây đàn. Chanh chanh. Một trận thanh thúy êm hai tiếng đàn vang lên, ẩn chứa loại nào đó đặc biệt thần vận, làm lòng người thần chấn động. Gần nhịt túi đầu nhìn chăm chú lên phong cầm, khóe môi có chút giơ lên, thật sự là đem không sai đàn. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, đây là tặng cho ta lễ vật sao? Tào Tinh sửng sốt một chút, lập tức cười gật đầu nói, xem như thế đi. Gần nhịt nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt tách ra tươi đẹp nụ cười. Tạ ơn, ta cực kỳ thích món lễ vật này. Thanh âm của nàng nhu hòa mà chân thành tha thiết, ôm trong ngực phong cầm, coi như chân bảo. Người tặng cho lĩnh dân, gần nhịt ngưỡng mộ trong lòng lễ vật, độ trung thành đã tăng lên, trước mắt độ trung thành 100. Chương 669, thư viện. Cùng Ngâm Du thi nhân gặp gỡ bất ngờ. 1. Chương 669, thư viện. Cùng Ngâm Du thi nhân gặp gỡ bất ngờ. 1. Người tặng cho lĩnh dân, gần nhịt ngưỡng mộ trong lòng lễ vật, độ trung thành đã tăng lên, trước mắt độ trung thành 100. Nhìn thấy nhắc nhở, Tào Tinh trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn phủi tay, đứng người lên nói, ngươi tiếp tục xem xét đi, ta đi ra ngoài trước. Có chuyện gì, hoặc là có gì cần, trực tiếp tới tìm ta. Dứt lời, Tào Tinh đang chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, bên hai truyền đến gần nhịt thanh âm êm ái. Xin chờ một chút, lãnh chúa đại nhân. Tào Tinh dừng bước, quay đầu nghi ngờ nói, có chuyện gì không? Gần nhịt nhẹ nhàng gật đầu, ta gần nhất mình sáng tác một loại nhạc phổ. Vừa vặn ngươi đưa ta mới nhạc khí, ta nghĩ đàn tấu cho ngươi nghe. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ không thời gian, thì không cần. Nghe nói như thế, Tào Tinh cũng lên mấy phần hứng thú. Vừa vặn hắn hiện tại cũng không chuyện khẩn cấp gì, thế là gật đầu nói, được, vậy liền nghe một chút nhìn. Gặp Tào Tinh đáp ứng về sau, gần nhịt trên mặt lần nữa hiện hiện nụ cười ấm áp. Nàng đứng người lên, từ bên cạnh bưng tới một cái ghế, nhẹ nhàng bày ở mình đối diện. Sau đó tiếng đàn nói, lãnh chúa đại nhân, mời ngồi đối diện với ta. Đây là. Nói đến đây, thanh âm của nàng có chút dừng lại, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, đây là, ta là một mình ngài diễn tấu. Tào Tinh giật mình thần một lát, sau đó vừa cười vừa nói, được. Sau đó, hắn liền ngồi ở gần nhịt đối diện. Hai người đầu gối cách xa nhau bất quá mười mấy centimet khoảng cách, thậm chí có thể nghe được gần nhịt trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Sau đó, gần nhịt nhẹ khẽ vuốt vuốt gió cầm dây cùng, đầu ngón tay có chút rung động. Lập tức nhẹ nhàng phát vang lên cái thứ nhất nốt nhạc. Chanh. Du dương tiếng đàn vang lên, phản phất một hơi gió mát phất qua trong tim. Gần nhịt có chút nhắm mắt, thần sắc chuyên chú mà ôn nhu. Mười mấy giây sau, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi bồng bềnh tại chiếu lấp lánh nóc nhà, bơi qua dải đầy hoa bách hợp cánh mặt hồ. Gió lạnh thổi phật, như tố như nước. Trong trẻo tiếng ca như là khe núi thanh tuyển, chảy xuôi tại tĩnh mịch thư viện bên trong. Chỉ vì kia tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian như thoi đưa, vô thanh vô tức, bất chi bất giác. Người ta vĩnh làm bạn, lưu luyến trung tiền quên. Tiếng đàn luyện chuyển du dương, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ. Giờ khắc này Tào Tình, phản phất bị đưa vào một cái như mộng ảo thế giới. Hắn lần thứ nhất như thế đắm chìm trong đó, phản phất chung quanh ồn ào náo động cùng thời gian đều lặng yên đình trệ, trước mắt chỉ còn lại có gần nịt cùng nàng đầu ngón tay chạy xuôi nốt nhạc. Bởi vì hai người giờ phút này khoảng cách rất gần, Tào Tinh thậm chí có thể nhìn thấy gần nịt trên mặt một chút hơi biểu lộ. Mặc kệ tại cái gì góc độ hạ con nhìn, nữ nhân trước mắt này đều là như vậy mỹ lệ. Mà theo gần nịt biểu diễn dần vào giai cảnh, Tào Tinh cũng nghe được nhập thần. Không biết qua bao lâu, tiếng đàn dần dần ngừng. Gần nịt nhẹ nhàng phun ra một câu cuối cùng lời bài hát. Mặc cho kia tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian như thoi đưa. Chúng ta thích, mời cùng ta lần nữa ca hát. Tiếng ca rơi xuống, không khí phảng phất còn lưu lại dư vị, thật lâu không tiêu tan. Thời khắc này Tào Tình, y nguyên đắm chìm trong gần nịt dung nhan xinh đẹp kia, cùng kia dễ nghe trong tiếng ca. Thẳng đến một đầu hệ thống nhắc nhở để hắn thanh tỉnh lại. Người lắng nghe gần nịt biểu diễn, tiến vào tự do chi thơ trạng thái, tỷ lệ né tránh 30 tốc độ di chuyển 20 tiếp tục 10 phút, thủ thiên phú vĩnh hằng chi lực gia trì, nên trạng thái đã biến thành vĩnh cửu tồn tại. Tào Tình trong mắt dần dần khôi phục thanh minh, chung quanh cái kia mộng huyễn giống như thế giới cũng lập tức biến mất. Hắn cảm thán nói, thật là dễ nghe. Gunit, cái này ca khúc rất không tệ, ngươi có làm người tài hoa kinh diễm. Nghe được Tào Tinh kia từ đáy lòng tiếng ca ngợi, trước mắt người ngâm thơ rong nhàn nhạt cười một tiếng. Ta ơn ngài ca ngợi, ngài cũng là ta gặp qua quan tâm nhất thuộc hạ lãnh chúa. Trong thanh âm của nàng bao hàm lấy một loại đặc thù tình cảm. Lập tức, nàng có chút túi đầu, thanh âm nhẹ cơ hồ giống như là nỉ non. Nếu như ngài thích lời nói, có thể tùy thời tới đây tìm ta. Ta có thể vì ngài đơn độc biểu diễn. Nói đến đây, trên mặt của nàng lần nữa trải qua một vòng đỏ ửng. Tại Tào Tinh thị giác bên dưới, gần ít giờ phút này lộ ra phá lệ động nhân. Ánh mắt của nàng ôn nhu mà ngượng ngùng, lại thêm vừa mới biểu diễn lúc tản ra loại kia đặc biệt thần vận, như là trưởng quản tiếng trời âm thanh nữ thần, làm người không khỏi sinh lòng yêu đương. Giờ khắc này Tào Tinh trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm. Hắn vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy gần nịt bàn tay. Giờ khắc này vị này người ngâm thơ trong thân thể khẽ run lên, con người sáng ngời bên trong cũng xuất hiện mấy phần kinh hoàng. Nhưng nàng cũng không có tránh thoát, mà là thuận theo cúi đầu, trên gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Gần nịt. Tào Tinh thanh âm vang lên. Tên này người ngâm thơ trong nghe được kêu gọi, nhẹ nhàng nâng lên đầu. Sau một khắc, liền nhìn thấy một trương mặt mũi quen thuộc cấp tốc tiếp cận. Nàng chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình đôi môi đã bị ngăn chặn. Nô. Gần nhịt trong miệng phát ra thanh âm êm ái, thân thể trong nháy mắt căng cứng, lộ ra 10 điểm khẩn trương. Lúc này, Tào Tinh bắt lấy bàn tay của nàng. Gần nhịt ngón tay có chút của mình, tựa hồ tại đáp lại Tào Tinh đụng vào, khẩn trương trong lòng cũng tiêu tán theo mấy phần. Sau đó, nàng tựa hồ thích đứng tới, nhẹ nhàng đáp lại. Tào Tinh có thể nghe được nàng chóp mũi thở ra khí hơi thở, còn có một chút tân ngọt cảm giác. Mấy phút đồng hồ sau, hai người rời môi. Gần Nịt cấp tốc hít sâu một hơi. Hô. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực của mình, tựa hồ tại lắng lại mình quá nhanh nhịp tim. Lúc này, Tào Tinh nói, thật có lỗi, vừa mới nhịn không được, không có trải qua đồng ý của ngươi liền. Không có cách, vừa mới cái kia trạng thái dưới gần Nịt thực sự quá mê người. Mà nghe nói như thế, vị này người ngâm thơ dong nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì. Ta tại quán rượu chú hát thời điểm, sẽ thường xuyên nhìn thấy loại sự tình này. Còn có một số không có lễ phép khách nhân, đối ta tiến hành quấy rối, nhưng đều bị Trắc Mộc Điểu Thương hội hộ vệ cản lại. Nói đến đây, nàng nói khẽ, ta cũng có chút hiếu kỳ, làm loại sự tình này là loại dạng gì thể nghiệm. Tào Tinh sau khi nghe xong, hỏi dò, kia, muốn tiếp tục sao? Tên này người ngâm thơ dong do dự một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nói xong về sau liền cúi đầu, lộ ra càng thêm không có ý tứ. Mà lúc này, Tào Tinh một cái tay nắm ở bờ eo của nàng, một cái tay khác chép qua đầu gối, đưa nàng trực tiếp từ trên ghế bế lên, đồng thời đặt ở trong ngực của mình. Tại trải qua ban sơ bối rối về sau, nàng cũng phản ứng lại, hai tay nắm ở Tào Tinh cổ. Nhưng mà sau một khắc, gần như bỗng nhiên cảm giác được, bắp chân của mình chỗ xuất hiện một con bàn tay lớn, dần dần mơn trớn đầu gối của nàng, đùi, cùng kia mảnh. Gần như thân thể run lên, tứ chi cũng không khỏi đến căng thẳng lên. Nhưng nàng y nguyên cố nén không có động tác. Nhưng mà, cái tay kia tựa hồ càng ngày càng tùy ý, mơn trớn nàng kia bóng loáng ra thịt, đồng thời một đường hướng lên. Thẳng đến, Tào Tinh tiếp xúc đến kia ba. Sau một khắc, một phát bắt được. Mà gần như trong nháy mắt này, như là giống như bị chạm điện, tứ chi trong nháy mắt duỗi thẳng, thân thể cũng căng thẳng bắt đầu. Không thể không nói, gần như có một bộ bị thần linh chúc phúc qua cũng họng. Cho dù ở loại phản ứng này phía dưới, thanh âm cũng là dễ nghe như vậy. Cảm giác thế nào? Tào Tinh một bên bắt lấy nàng bên trái trắng nõn, vừa nói. Gần như thời khắc này sắc mặt đã trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng gật đầu nói, ta còn có thể. Lãnh chúa đại nhân. Xin. Mời tiếp tục. Tào Tinh sau khi nghe xong, cũng không nói thêm lời, trực tiếp tiến hành bước kế tiếp. Sàn sạt. Theo từng kiện quần áo rơi xuống. Một bộ thon thả thân thể, co quắp tại Tào Tinh trong ngực. Gần như thể trọng rất nhẹ, thậm chí không đến 100 cân. Nhưng mà, tại đây loại thể trọng phía dưới, thân hình của nàng lại có vẻ 10 điểm cân xứng. Da thịt trắng nón lộ ra nhàn nhạt màu hồng, bát ngọc đứng thẳng. Lại thêm, kia eo thon chi cùng ngạo nghệ ưỡn lên ông. Loại này dáng người, mặc dù không so được Sỉ Ở Đạ cùng Hạ Yến Nhi khoa trương như vậy, nhưng cũng tương đối khá. Mà lại, trên người nàng tán phát khí chất, cũng hoàn mỹ phù hợp loại này hình thể. Nếu như lại khoa trương một chút, ngược lại phá hủy loại này mỹ cảm. Tào Tinh âm thầm gật đầu, trong lòng thầm thở dài nói, lại là một bộ vưu vật. Giờ phút này, trên người hắn pháp bảo cùng quần áo cũng đã rỡ xuống. Hai cỗ thân thể lẫn nhau ôm, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. Đây là gần nịt lần thứ nhất như thế cùng một cái nam nhân tiến hành loại này tiếp xúc thân mật. Tào Tinh kia kiên cố lồng ngực, cho nàng mang đến từng đợt cảm giác an toàn. Đồng thời còn cảm thấy ba. PS, một số chỗ 16 bị dễ vật nên xóa bờ tường 669, thư viện. Cùng Ngâm Du thi nhân gặp gỡ bất ngờ. 2, chương 669, thư viện. Cùng Ngâm Du thi nhân gặp gỡ bất ngờ. 2. Thời khắc này gần nịt, tại kinh lịch ban sơ é lệ về sau, cũng dần dần bung ra xuống dưới. Nàng cũng dự cảm được chuyện kế tiếp, chủ động nói, lãnh chúa đại nhân, mời trực tiếp tới đi. Tào Tinh gật gật đầu, được. Dứt lời, hắn ôm lấy Gwennit, hai tay đưa nàng bảy nâng ở giữa không trung. Sau đó, chậm rãi buông xuống. Theo tiếng nước vang lên, Gwennit hai tay trong nháy mắt bắt lấy Tào Tinh cánh tay, thật chặt dùng sức. Thẳng đến một lát sau, nàng tựa hồ thích đứng tới, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Tào Tinh hai tay nâng nàng kia eo thon chi, hỏi, "Gwennit, cảm giác còn tốt chứ?" Nàng khẽ cắn môi dưới, khẽ gật đầu nói, "Không, không có việc gì. Xin mời tiếp tục." Tào Tinh sau khi nghe xong, lần nữa nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn một bên nghe vị này người ngâm thơ dong trong miệng không ngừng phát ra mỹ diệu thanh âm, vừa cảm thụ nàng kia hoàn mỹ thân thể. Thẳng đến sau 2 giờ, Tào Tinh sửa sang lại quần áo, đồng thời thu dọn một chút chung quanh xốp xếp giá sách cùng cái ghế. Một bên, Gần Nịt đã một lần nữa mặc vào váy dài, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Tào Tinh nhìn xem nàng, nói, "Gần Nịt, ta đi ra ngoài trước. Nếu như ngươi không tiện đi lại lời nói, ban đêm cũng không cần đi quán rượu biểu diễn." Cái này người ngâm thơ dong đã khôi phục bình tĩnh, nàng gật đầu nói, "Ta đã biết, đa tạ sự quan tâm của ngài." Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, "Còn có, hôm nay thể nghiệm rất không tệ." Nói xong, nàng liền quay đầu, tựa hồ không có ý tứ đang nhìn hướng bên này. Tào Tinh sau khi nghe xong, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, "Tốt, vậy ta có rảnh lại tới tìm ngươi." "Ừm." Gần Nịt nhẹ giọng đáp lại. Sau đó, Tào Tinh liền đẩy ra phong bế thư viện cửa lớn. Hắn một bên tại lãnh địa bên trong đi dạo, trong đầu óc còn không ngừng hiện ra Gần Nịt kia luyện chuyển nhục thể, còn có kia tuyệt mỹ thần linh dung nhan, thậm chí muốn quay người trở về, lại đại chiến một phen. Bất quá vừa nghĩ tới, nữ nhân này hôm nay cũng chỉ là lần đầu tiên, mà lại đi lên liền là nửa giờ, cho dù là thể chất của nàng, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Tào Tinh lắc đầu, đem trong đầu góc những ý niệm này toàn bộ hất ra. Vẫn là ngẫm lại, tiếp xuống ta còn có nào sự tình không hoàn thành đi. Hắn cấp tốc hồi tưởng một phen. Sau đó thấp giọng lẩm bẩm, ngoại trừ hơn nửa tháng sau cổ di tích bên ngoài, 7 ngày sau, hệ thống sẽ đẩy ra 2 cái mới hoạt động, mê vụ nát tầng, hoàng kim tư khắc thử bảo tàng. 2 cái này hoạt động nhìn rất trọng yếu, không thể bỏ qua, ta phải an bài tốt tham dự thời gian cùng nhân viên. Ngoại trừ những này gần đây cần làm việc bên ngoài, còn có mấy cái khá xa mục tiêu. Tỷ như cấp S nhiệm vụ nhổ tận gốc, cùng cấp SS nhiệm vụ, bật thạ dở chân thần thí luyện, còn có lạc nói tới thần chiến chi địa. Cái này ba kiện đều là cỡ lớn nhiệm vụ, mỗi một kiện độ khó đều cực cao. Cái kia cấp S nhiệm vụ cũng không cần nói, trước mắt vẫn chưa hoàn thành hy vọng. Quang Minh Thần cái này lão bang tử không tới, muốn xử lý hắn, trừ phi ta chạy đến Minh Nguyên chi địa đi. Về phần thần chiến chi địa, ta càng là liền tại nơi nào cũng không biết. Lúc này, Tào Tinh trong đầu óc hiện lên một đạo linh quang. Lúc trước, tại cái kia kiếm thánh trong truyền thừa, kiếm thánh lưu lại hư ảnh đã từng nói, Mạc Lệnh Nghị Nạ liền là hắn tại thần chiến chi địa nhặt được. Nàng có lẽ biết thần chiến chi địa vị trí. Bất quá, cái này bản đồ độ khó nhất định lớn, ẩn chứa loại nào đó kinh khủng nguy hiểm. Rốt cuộc ngay cả tên kia truyền kỳ kiếm thánh bước vào, đều rơi vào cái bỏ mình hạ trạng. Muốn tiến về thần chiến chi địa, còn cần lại để thăng một chút thực lực. Đã hai chuyện này đều lâm vào thế bí, như vậy tiếp xuống có thể làm nhiệm vụ chỉ có một cái. Cấp SS nhiệm vụ, bản thạ giờ chân thần thí luyện. Độ khó của nó mặc dù so nhổ tận gốc cao hơn, nhưng cũng là một vòng tiếp một vòng dần dần tăng lên. Vòng thứ nhất liền là xử lý một con truyền kỳ cấp quái vật. Bằng vào tảo tinh thực lực, đã có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này. Cực kỳ tốt, vừa vặn ta chuẩn bị làm điểm truyền thuyết cấp ma vật huyết dịch cùng tài liệu khác, cho phở dạng Seska nghiên cứu phát minh truyền thuyết dự thể. Tiếp xuống, liền có thể thừa dịp mộng cảnh nát tầng không mở ra mấy ngày nay, thuận tiện đi đem cái này cấp SS nhiệm vụ vòng thứ nhất cho làm. Tào Tinh rất nhanh liền vuốt rõ ràng trong đầu góc mạch suy nghĩ. Bất quá, muốn làm cái này cấp SS nhiệm vụ, trước tiên cần phải tìm tới vòng xoáy núi vị trí. Ta trước đó ngược lại là chưa nghe nói qua địa điểm này, vẫn là tìm người hỏi một chút đi. Nghĩ tới đây, Tào Tinh trực tiếp đè xuống bên hai thông tin trang bị. Từ từ. Theo một trận dòng điện âm thanh về sau, bên hai vang lên một đạo giản mua thanh âm trầm ổn. Tào Tinh lãnh chúa, ta là Hẻo tổng, ngươi mời nói. Đúng vậy, Tào Tinh liên hệ người này chính là Băng Tinh Quốc Vương. Rốt cuộc Tây Đại Lục diện tích thực sự quá lớn, bằng vào mượn một cái địa danh liền muốn tìm tới vị trí cụ thể, không khác mò kim đáy biển. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là phát động các mối quan hệ của mình, nhìn xem lão quốc vương bên kia có biết hay không. Mà khi nghe đến Tào Tinh vấn đề về sau, Băng Tinh Quốc Vương bên kia trầm mặc một lát. Sau đó trả lời, Tào Tinh lãnh chúa, ta tỉ mỉ về suy nghĩ một chút, trước đó cũng chưa nghe nói qua chỗ nào gọi là vòng xoáy núi. Nghe nói như thế, Tào Tinh cũng nhíu mày. Ngay cả sống mấy trăm năm Băng Tinh Quốc Vương cũng không biết. Kia nơi này ngược lại là có chút thần bí a. Hay là nói, vòng xoáy núi dấu ở một nơi nào đó, cần một chút đặc biệt điều kiện mới có thể tiến nhập. Trong lòng suy nghĩ không ngừng hiện lên. Băng Tinh Quốc Vương tiếp tục nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đi hỗ trợ hỏi một chút mặt khác mấy vị quốc vương, xem bọn hắn có biết hay không vòng xoáy núi ở nơi nào. Bằng vào lý lịch của bọn họ cùng kinh nghiệm, hẳn là sẽ có chút manh mối. Tào Tinh hơi sững sờ, sau đó cười trả lời, vậy liền phiền phức quốc vương bệ hạ. Đối diện chậm rãi trả lời, thiện tay mà thôi thôi. Những tên kia lúc nghe là yêu cầu của ngươi về sau, chắc hẳn cũng sẽ rất tình nguyện hỗ trợ. Rốt cuộc lần này, chúng ta đều thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Tào Tinh cười cười, cũng không nói thêm lời. Cúp máy thông tin về sau, liền yên lặng cùng đợi. Đại khái qua nửa giờ, Băng Tinh Quốc Vương bên kia chuyển về tin tức. Tào Tinh lãnh chúa, thật đáng tiếc, ta hỏi nhận biết mấy cái lao hưu, bọn hắn đều chưa nghe nói qua vòng xoáy núi ở vị trí nào. Tào Tinh trong lòng có chút ngoài ý muốn, ngay cả lão quốc vương phát động các mối quan hệ của mình, đều không ai biết nơi này. Chẳng lẽ cái này vòng xoáy núi thật giấu ở cái nào đó khu vực đặc biệt? Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là vòng xoáy núi đã đổi tên, hoặc là bị người quên lãng. Rốt cuộc, bản thạ giờ niên đại đó, cách nay đã qua hơn 1 vạn năm. Thời gian 1 vạn năm, chân chính thương hải tăng điển. Thời đại kia sinh linh không sai biệt lắm đã toàn bộ mất đi, rất nhiều lịch sử đều đã bị người quên lãng. Lúc này, Băng Tinh Quốc Vương tiếp tục nói, Tào Tinh lãnh chúa, ta đã cùng bọn hắn đã phân phó, tiếp xuống tất cả mọi người sẽ xuất động một phần nhân viên, tìm kiếm địa điểm này vị trí. Nếu có tin tức, sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tào Tinh hồi phục, vậy liền làm phiền các ngươi, quốc vương bệ hạ. Khách khí cái gì? Lão quốc vương cười cười. Sau đó, hai người giống như là lão bằng hữu đồng dạng, lại thảo luận một ít chuyện, liền dập máy thông tin. Một lát sau, Tào Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, nghĩ thầm, Băng Tinh Quốc Vương bọn hắn không biết, cái này vòng xoáy núi cùng chiến tranh chi thần có quan hệ, chỉ sợ tìm tới tỷ lệ rất nhỏ. Lý do an toàn, ta cũng phái một người ra ngoài tìm một chút đi. Vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Thế là, hắn lại đem vị kia thanh lãnh cao ngạo ngự long nữ hoàng kêu tới. Băng Lan, mặc dù ngươi hôm nay vừa trở về, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, nhưng bây giờ, ta còn có sự kiện cần ngươi đi làm. Vị này ngự long nữ hoàng thản nhiên nói, nói. Dứt lời, nàng cũng ý thức được, mình tựa hồ quá lãnh đạm một điểm. Thiện lạ thần sắc hòa hoãn một điểm, nói, không sao, ngươi nói, dù sao ta nhàn rỗi cũng không chuyện làm. Tào Tinh cũng biết, nữ nhân này tính cách chính là như thế, cho nên cũng không hề để ý. Đi bên ngoài giúp ta nghe ngóng cái địa phương, chỗ nào gọi là vòng xoáy núi. Bất quá, nơi này khả năng đã đổi tên, cũng có khả năng bị lãng quên tại một góc nào đó. Nhưng có thể xác định chính là, nơi này có một đầu rất mạnh chuyển kỳ ma vật, cực hàn ma trùng. Ngươi liền căn cứ cái này manh mối tìm một cái. Nghe xong Tào Tinh tự thuật, Băng Lan khẽ gật đầu, biết, ta cái này xuất phát. Sau một khắc, nàng gọi cự long Xệ Dạ Phỉm. Hô hô. Xệ Dạ Phỉm kia thân hình khổng lồ nhanh chóng rơi xuống hai người trước mặt. Đang lúc Băng Lan chuẩn bị nhảy đến lưng rồng trên thời điểm, Tào Tinh bỗng nhiên gọi lại nàng. Đúng rồi Băng Lan, liên quan tới ngươi lần trước nói cái kia thanh truyền thuyết vũ khí, Tế Tuyết Chi Vũ, Châu Vương quốc vị trí cụ thể ở đâu ngươi biết không? Chương 670, phong ấn giải trừ, truyền kỳ cự tê. 1. Chương 670, phong ấn giải trừ, truyền kỳ cự tê. 1. Nghe được Tào Tinh vấn đề, Băng Lan nao nao. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, nói, Ngân Hải Vương quốc, tại Vĩnh Đống Chi Hải Đông Hải bờ khu vực. Ngươi muốn đi Vĩnh Đống Chi Hải? Tào Tinh lắc đầu nói, tạm thời còn không có loại suy nghĩ này, chỉ là trước hỏi thăm một chút. Nghe nói như thế, Băng Lan khẽ gật đầu. Nàng không nói thêm lời, trực tiếp để Sệ Dạ Phỉ vọt tới trên bầu trời, không bao lâu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại Băng Lan rời đi về sau, Tào Tinh nghĩ thầm, hiện tại, vòng xoáy bên kia núi cũng đã phái người đi tìm. Mặt khác hai kiện cỡ lớn nhiệm vụ còn không có gì đầu mối. Ngoại trừ những đại sự này, còn có một số tiểu nhân việc cần hoàn thành. Tỷ như tiến về Lý Dạ Xạ sơn mạch, tìm tới tòa kia tổ rồng, sau đó dùng thuần long dây cương bắt đầu ấu long tới. Còn có liền là tìm kiếm Si ở đại nện chúa quân trượng, lại về sau, liền là Vĩnh Đông chi hải bên kia. Chờ bên này thế cục ổn định, trong tay việc cần phải làm xong về sau, liền có thể đi qua nhìn một chút. Đối với Vĩnh Đông chi hải, Tào Tinh có thể nói là đã kính sợ, lại cảm thấy yêu kỳ. Rốt cuộc, nơi đó thế nhưng là phong ấn thượng cổ cự long, đột mạ địa phương. Nhưng mà, thượng cổ cự long lực lượng quá mức kinh khủng, lại thêm đột mạ đã thức tỉnh, một khu vực như vậy cũng biến thành cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Tào Tinh vẫn là quyết định tạm thời không đi tìm đường chết. Gần nhất, vẫn là trước dành thời gian bắt đầu rồng trở lại hãng nói đi. Dù sao đi rẻ xạ sơn mạch cách nơi này không xa, 5000 cây số lộ trình một ngày liền có thể đi tới đi lui. Nếu có thể làm đầu cự long tới làm sủng vật, vậy liền quá khốc. Rốt cuộc, Băng Lan mỗi lần xuất hành đều mang Sệ Dạ Phỉ, loại này lại mạnh mẽ tốc độ lại nhanh sủng vật, để trong lòng Tào Tinh không ngừng hâm mộ. Hắn thậm chí nghĩ lập tức liền gọi mấy người quá khứ, đem ấu long bắt trở lại. Bất quá bây giờ đã nhanh trời tối, thời gian không quá đủ. Tào Tinh quyết định đợi ngày mai lại xuất phát. Sau một giờ, vạn mét trên bầu trời, gió lạnh gào thét. Một đầu xương màu lam cự long trên lưng đứng đấy một tên người mặc màu trắng dài phục, khí chất lãnh diễm tuyệt mỹ nữ nhân. Chính là Long Nữ Giả cùng Sệ Dạ Phỉ. Nàng đã ly khai lãnh địa không sai biệt lắm hơn ngàn cây số, chính dựa theo Tào Tinh mệnh lệnh, chuẩn bị tìm một châu nghe ngóng liên quan tới vòng xoáy núi sự tình. Mà liên tại Sệ Dạ Phỉ từ một mảnh chưa đặt chân qua băng nguyên bên trên không xuyên qua lúc, Băng Lan bỗng nhiên nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì dị thường. Nàng cúi thấp đầu, ánh mắt thâm thúy quan sát phía dưới kia mảnh rộng lớn băng nguyên. Tại đây mảnh băng nguyên chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa khổng lồ băng hồ. Mà tại kia băng hồ trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao chừng 100 mét cỡ lớn băng sơn. Băng Lan môi son khẽ mở, phát ra thanh lanh thanh âm, "Sệ Dạ Phỉ, ngừng." Hô. Khổng lồ cự long trong nháy mắt thu nạp hai cánh, vững vàng ngừng ở giữa không trung bên trong. Sệ Dạ Phỉ lệch ra qua đầu rồng, nghi ngờ nhìn về phía trên lưng nữ nhân. Băng Lan không nói gì, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trên mặt hồ tòa kia 100 mét cao băng sơn. Thuận ánh mắt của nàng, Sệ Dạ Phỉ cũng nhìn xuống dưới. Một lát sau, nó tựa hồ cũng phát hiện loại nào đó dị thường. Ngâm. Sệ Dạ Phỉ trong miệng phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, tựa hồ tại hỏi đến cái gì. Băng Lan lắc đầu nói, ta cũng không biết nơi đó có cái gì, luôn cảm thấy có chút không đúng. Sệ Dạ Phỉ nghe vậy, cũng cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên kia phiến địa phương. Thoạt đầu, nó còn không có cảm giác được cái gì dị thường, nhưng mà càng xem, càng cảm thấy không thích hợp. Nó tại tòa kia băng sơn phía trên, cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Ý thức được điểm này về sau, Sệ Dạ Phỉ con ngươi bên trong hiện hiện vẻ kinh ngạc. Phải biết, nó hiện tại đã là cấp 100 thống soái cự long, tăng thêm Tào Tinh một hệ liệt chúc phúc, có thể nói là chuyển kỳ phía dưới vô địch tồn tại. Ngay cả nó đều cảm thấy uy hiếp, nói rõ một chút lạ mặt vật tuyệt đối không đơn giản. Giống. Sệ Dạ Phỉ trong miệng phát ra tiếng gầm. Nó tại hỏi thăm chủ nhân của mình, muốn hay không xuống dưới điều tra một chút. Mà Băng Lan suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không cần, đã cảm thấy nơi đó có gì đó quái lạ, trực tiếp phát động công kích là được rồi. Nàng luôn luôn làm việc quyết đoán, chưa từng dây dưa dài dòng. Dứt lời trong nháy mắt, ánh dạng đông trường kiếm bị nàng nắm trong tay, trong nháy mắt chém ra. Bá. Một vòng kinh người kiếm khí hướng về phía dưới bổ ra, trực tiếp chạm tại tòa kia băng sơn phía trên. Oeng. Theo một đạo trầm muộn tiếng nổ lớn, tòa kia băng sơn mặt ngoài trong nháy mắt băng liệt, vô số đạo vết rách bắt đầu khuếch tán. Nhưng mà, tại chém ra một kiếm này về sau, phía dưới tựa hồ vẫn không có động tĩnh gì. Phản phất thật chỉ là một tòa phổ phổ thông thông băng sơn mà thôi. Băng Lan nhíu mày, trong lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta cảm ứng sai? Đang lúc nàng chuẩn bị mang theo Sệ Dạ Phỉ rời đi thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt cũng nhìn xuống dưới. Cùng lúc đó, tòa kia băng sơn phát ra ù ù tiếng vang. Từ phía trên vết rách bên trong, tràn lan ra loại nào đó làm người sợ hãi khí tức, phản phất có loại nào đó ngủ say đã lâu kinh khủng tồn tại đang thức tỉnh. Băng Lan ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, quả nhiên có cái gì. Sau một khắc, nàng cùng Sệ Dạ Phỉ đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ầm ầm. Tòa kia 100 mét cao băng sơn còn tại chấn động kịch liệt, phía trên vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó, theo một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh, băng sơn triệt để băng liệt, to lớn khối băng tứ tán bể ra. Ở trong đó, nàng ẩn ẩn thấy được một đầu hình thể vô cùng to lớn, thậm chí so Sệ Dạ Phỉ còn muốn khổng lồ mấy lần quái vật, đứng tại trên mặt băng. Quái vật kia toàn thân bao trùm lấy nặng nề sâu lớp vảy màu xanh lam, mỗi một phiến lân giáp đều như là thiên truy bách luyện kim loại. Tráng kiện bốn vót như là bốn cái kình thiên chi trụ. Đầu của nó sinh ra một cây dài đến mấy thước độc giác, mũi nhọn tản ra một loại hủy diệt ba động, phản phất ngay cả không gian đều bị nó độc giác đâm ra từng cái lỗ thủng. Nhìn thấy cái quái vật này bộ dáng, Băng Lan nhíu mày. Đây là Băng Nguyên Cự Tê. Tại sao có thể có cường đại như vậy Cự Tê? Con quái vật này thực lực hoàn toàn đột phá anh hùng cực hạn, nói một cách khác, đây là một đầu chuyển kỳ cấp bậc hung thú. Cùng lúc đó, phía dưới con kia quái vật khổng lồ chậm rãi ngẩng đầu, một đôi tinh hồng con mắt nhìn thẳng không trung Băng Lan cùng Sệ Dạ Phỉ, trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng phẫn nộ. Thở hổn hển, theo nó trong lỗ mũi phun ra một đạo khí tức, phía trước hơi nước trong nháy mắt bị đông cứng, ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Lúc này, Băng Lan cũng đã nhận ra đầu này cự tê không thích hợp. Nó giống như là bị cái nào đó tồn tại cưỡng ép phong ấn tại nơi này, khí tức trong người cũng đến gần như mất khống chế trình độ. Mà Băng Lan một kiếm kia, tương đương với gián tiếp vì nó phá vỡ phong ấn. Bất quá, đầu này cự tê cũng sẽ không bởi vì nàng phá vỡ phong ấn mà niệm tình nàng tỉnh. Giống. Theo một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ, tiếng gầm như là như thực chất của tới. Sau một khắc, đầu này kinh khủng cự tê bốn vó đột nhiên phát lực, dưới chân mặt băng trong nháy mắt xuất hiện bốn cái hố sâu to lớn. Sau đó, nó kia thân hình khổng lồ như là một tòa di động sơn nhạc, hướng về không trung băng lan lao đến. Truyền kỳ cấp sinh vật trên cơ bản đều có năng lực phi hành, cho dù là loại này dã thú cũng không ngoại lệ. Đầu này truyền kỳ băng nguyên cự tê như là một viên như đạn pháo phóng tới không trung, cái kia khổng lồ hình thể thêm loại tốc độ này, cho dù là loại kia trăm mét dày tường thành, cũng phải bị trong nháy mắt đâm đến vỡ nát. Liền ngay cả sệ dạ phỉm thân hình đều tại đây cỗ xung kích hạ rất nhỏ lăn lư. Nhưng mà, đối mặt truyền kỳ hung thú tập kích, cái này một người một long đô rất bình tĩnh. Thẳng đến đối phương tới gần 100 mét khoảng cách. Giờ khắc này, băng lan cùng sệ dạ phỉm đồng thời động. Sệ dạ phỉm mở ra to lớn miệng, đồng nhiên phun ra một ngụm rất có hàn khí long tức. Băng lan trong tay kiếm ánh sáng trong nháy mắt vung ra tàn ảnh. Soạt. Bạch. Vù vù. Làm cái này một người một rồng phát động công kích lúc, một cỗ uy thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Liền ngay cả đầu kia băng nguyên cự tê đều cảm nhận được tim đập nhanh. Nó ý thức được, địch nhân trước mắt cường độ tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Mà bây giờ khoảng cách của song phương như thế tiếp cận, căn bản không có tránh né không gian, chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Mà sẽ dạ phìm long tức, cùng băng lan kiếm khí cũng đồng thời trúng đích. Phốc. Giang giác. Ầm ầm. Theo mấy đạo vỡ vụn tiếng vang, không trung xuất hiện một cỗ giống như bạo tạc động tĩnh. Sau một khắc, một đầu quái vật khổng lồ, như là rơi xuống băng sơn giống như, hướng về phía dưới cực tốc rơi xuống. Chương 670, phong ấn giải trừ, truyền kỳ cự tê. 2, chương 670, phong ấn giải trừ, truyền kỳ cự tê. 2. Chính là đầu kia truyền kỳ cấp bậc băng xương cự tê. Giờ phút này, đầu của nó bộ vị bao trùm lấy thật dày băng xương, kia là sệ dạ phỉm long tức tạo thành hiệu quả. Mà thân thể nó bộ vị cũng xuất hiện hơn 10 đạo kinh khủng kiếm thương. Nặng nghề lân phiến thậm chí đều không thể ngăn trở loại công kích này. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, đầu này khổng lồ cự tê rơi lập tại nặng nghề trên mặt băng, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện vài trăm mét dài mạng nhện vết rách. Băng Lan tùy ý lắc lắc trong tay kiếm ánh sáng, lạnh nhạt nói, "Sệ dạ phỉm, xuống dưới, chém giết nó." Làm đã lên tới cấp 123 truyền kỳ long nữ giả, lại thêm biến dị chúa tể tiềm lực, có thể nói là chân chính bán thần phía dưới vô địch. Đối với loại địch nhân này, thậm chí đều không thể bức ra toàn lực của nàng. Hô hô. Sệ dạ phỉm một cái vỗ cánh, tựa như tia chớp hướng về phía dưới phóng đi. Mà giờ khắc này bị đánh cho hồ đồ băng nguyên cự tê, cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách đánh tới. Giống. Nó bạo giống một tiếng, cấp tốc đứng vững vàng thân thể. Sau đó, theo nó cái chán độc giác bên trên, đột nhiên phun ra một cỗ năng lượng kinh khủng của sáng, hướng về cái này một người một rồng càn quét mà đi. Một chiêu này nhìn qua tương đương kinh khủng. Liền ngay cả băng lan đều ở trong đó cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Nàng trong nháy mắt hạ lệnh, sệ dạ phìm, tránh né. Rốt cuộc, nàng làm truyền kỳ cường giả, có thể ngạnh kháng loại công kích này. Mà sệ dạ phìm làm bậc 10 cự long liền không nhất định. Đầu này cự long trong nháy mắt đình chỉ thế sông, cấp tốc điều chỉnh thân hình của mình. Cự tê độc giác phát ra đạo kia năng lượng của sáng, sát cánh của nó lướt qua, vọt tới cao mấy ngàn thước trên bầu trời. Đang lúc băng lan coi là, đầu này cự tê còn muốn tiếp tục phát động công kích thời điểm, lại nhìn thấy nó bỗng nhiên giơ lên móng trước, sau đó bỗng nhiên đập mạnh. Ầm ầm. Theo một trận trầm muộn tiếng vang, dưới lòng bàn chân dậy mấy chục mét tầng băng, như là pha lê giống như vỡ vụn, tạo thành một cái lỗ thủng khổng lồ. Thông qua lỗ thủng, có thể nhìn thấy phía dưới lưu động nước hồ. Soạt. Rầm rầm. Nước hồ cuộn cuộn, nhấc lên cao mấy mét bọt nước. Sau đó, đầu này cự tê không chút do dự thả người nhảy lên, thân thể cao lớn trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, kích thích ngập trời sóng nước. Động tác của nó 10 điểm quả quyết, đang nhảy nhập trong hồ về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đáy hồ chỗ sâu kín đáo đi tới, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy cảnh này, băng lan cùng sệ dạ phỉm cũng hơi giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đầu này cự tê nhìn như thế hung tàn cùng cuồng bạo, lại trong lúc chiến đấu làm ra loại này chạy trốn cử động, mà lại chạy như thế dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Một lát sau, băng lan nhìn chăm chú lên phía dưới nước hồ, lắc đầu nói, đi thôi, nó đã chạy trốn. Ngâm. Sệ dạ phỉm than nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng đối cự tê chạy trốn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau đó quay đầu, chấn động lấy hai cánh hướng về trên bầu trời bay đi. Đang phi hành bên trong, nó thỉnh thoảng lệch ra qua đầu, nhìn chăm chú lên phía dưới mặt hồ, phảng phất còn tại tìm kiếm đầu kia cự tê tung tích. Kết quả đầu kia cự tê đang nhảy đến trong hồ về sau, liền không còn có xuất hiện. Đang đợi mấy phút đồng hồ sau, Băng Lan liền để sệ dạ phỉm tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Trên thực tế, Băng Lan nếu quả thật khăng khăng muốn truy sát đầu này băng nguyên cự tê, cũng là có xác suất rất lớn đưa nó xử lý. Loại này trong hồ lớn hoàn cảnh mặc dù tương đối phức tạp, mà lại Băng Lan cũng không thế nào thông thủy tính. Nhưng nàng y nguyên có thể dùng truyền kỳ cấp lực lượng, tại trong hồ nước cưỡng ép truy sát địch nhân. Bất quá cứ như vậy, không nói trước có thể hay không đuổi kịp đầu này cự tê, cũng sẽ lãng phí thời gian dài cùng tinh lực. Băng Lan bản thân cũng không phải là loại kia thích phiền phức người, cho nên liền trực tiếp buông tha đầu này cự tê. Cùng lúc đó, Tào Tinh cũng nhìn thấy chiến đấu tin tức, đồng thời cấp tốc liên hệ Băng Lan bên kia. Khi biết nàng vô ý bên trong phá vỡ một đầu truyền kỳ băng nguyên cự tê phong ấn về sau, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, thậm chí nghĩ đến lập tức dẫn người tới chi viện. Bất quá, đang nghe Băng Lan nói, đầu này cự tê bị nàng đánh tan sau tiềm nhập trong nước, không biết trốn đi nơi nào, cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng Tào Tinh cũng âm thầm để ý, chuẩn bị chờ đằng sau khi có cơ hội, lại phái người ra ngoài tìm kiếm đầu này cự tê rơi xuống. Rốt cuộc, đây chính là một đầu truyền kỳ cấp bậc dã thú. Phơ rằng xét cả phía trước cũng đã nói, cần truyền kỳ dã thú trên người huyết dịch dùng để nhấc lên tinh hoa, luyện chế thành dược tề. Mình đang lo đi nơi nào tìm kiếm loại cấp bậc này quái vật đâu. Kết quả Băng Lan cái này phát hiện một con, mà lại nghe nàng miêu tả, con quái vật này ẩn hiện phạm vi khoảng cách lãnh địa cũng không xa, không sai biệt lắm 1000 cây số tả hữu. Tào Tinh nhớ kỹ tình báo này, sau đó liền tiếp theo tuần sát lãnh địa đi. Tại Băng Lan bọn người ly khai về sau, đại khái 1 giờ tả hữu. Tại khoảng cách bọn họ chiến đấu địa điểm chừng 50 cây số bên ngoài, y nguyên ở vào tòa hồ lớn kia phạm vi bên trong. Mặt băng vô cùng bình tĩnh, phía trên ngay cả một con động vật thân ảnh đều không nhìn thấy, chỉ có gào thét gió lạnh không ngừng thổi qua. Đương nhiên, theo một trận nhỏ xíu răng rắc âm thanh, tầng băng mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết rách. Một lát sau, một cây to lớn độc giác chậm rãi phá vỡ tầng băng. Băng nguyên cự tê cái kia khổng lồ đầu lâu từ băng hạ, băng lạnh nước hồ thuận lân giáp của nó trượt xuống, tóe lên một mảnh bọt nước. Nó kia tinh hồng con mắt cấp tốc nhìn chung quanh một phen bốn phía, trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng đề phòng. Tại xác nhận không có địch nhân về sau, băng nguyên cự tê mới chậm rãi từ trong tầng băng chui ra. Thân thể cao lớn như là một tòa di động sơn nhạc, hướng về phía trước không biết khu vực phóng đi. Thời gian nhoáng một cái, đã đến xế chiều 6 giờ. Sắc trời đã triệt để tối xuống. Bị Tào Tinh phái đi ra đảo mỏ 2500 tên nhân viên công tác ngồi xe chuyển vận, từ các lớn điểm đảo quán trở về. Sau đó dựa theo đội ngũ, có thứ tự tiến vào trong phòng ăn dùng cơm. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì lãnh địa nhân khẩu đại quy mô mở rộng, trước đó một tòa nhà ăn đã không cách nào cung ứng nhiều người như vậy đi ăn cơm. Cho nên Tào Tinh đã để người lại xây dựng một tòa cao cấp nhà ăn ra. Hiện tại, toàn bộ lãnh địa hai tòa đại thực đường, chỉ là phụ trách người nấu cơm viên liền có trên trăm cái. Có thể tưởng tượng, Tào Tinh lãnh địa bên trong đồ ăn tiêu hao đến cỡ nào kinh người. Lãnh chúa đại nhân, hôm nay hết thảy tiêu hao 15000 kg đồ ăn, lại thêm 1000 kg ăn thịt cùng rau quả. Trước mắt, chúng ta lãnh địa đồ ăn còn có thể kiên trì 8 ngày tả hữu. Lĩnh dân đại hoa cung kính hồi báo. Tào Tinh sau khi nghe xong khẽ gật đầu, trả lời, đồ ăn sự tỉnh ta đã biết, chẳng mấy chốc sẽ đạt được giải quyết, không cần lo lắng. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đại hoa khẽ gật đầu, sau đó liền rời đi lãnh chúa tòa thành. Tào Tinh đứng tại lầu một đại sảnh bên trong, trong lòng suy nghĩ nói, 8 ngày thời gian sao? Đồ ăn tiêu hao thật đúng là cái vấn đề lớn. Hy vọng Hiệu Tần cùng Jets bên kia có thể mau chóng cho ta vận chuyển một nhóm đồ ăn trở về đi. Không phải, cũng chỉ có thể suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp khác. Tào Tinh lắc đầu, sau đó liền thư thư phục phục rửa mặt một phen, về tới lầu 2 phòng ngủ bên trong. Liễu Mộ Tuyết giờ phút này chính tựa ở đầu giường, cả lấy diễn đàn trên tin tức. Nhìn thấy Tào Tinh sau khi đi vào, vị này tiểu mỹ nhân ngẩng đầu, trên mặt cũng hiện ra một vòng nụ cười. A Tinh, đến nghỉ ngơi đi, giường đã ấm tốt. Tào Tinh nhẹ gật đầu cười, được. Vào đêm, hai người lẫn nhau ôm nhau, cảm thụ được nóng bỏng của đối phương nhiệt độ cơ thể. Rộng rãi giường lớn hơi có vẻ lộn xộn, biểu lộ vừa mới kịch liệt tình hình chiến đấu. Lúc này, tiểu mỹ nhân bỗng nhiên một cái xoay người, dạng chân tại Tào Tinh trên lưng. Hô, nặng nề hô hấp hóa thành một đoàn nhiệt khí, đánh trên mặt của hắn cùng trên lồng ngực. Tào Tinh hai tay nắm ở nàng như dương liễu giống như eo nhỏ, bàn tay chuyển đến ôn nhuận mà nhăn bóng cảm giác. So sánh với lãnh địa những nữ nhân khả cửa ai nói, Liễu Mộ Tuyết dáng người khả năng không phải nóng nảy nhất, nhưng nhất định là hoàn mỹ nhất. Mà lại, làn da của nàng cũng so những nữ nhân khác muốn tốt rất nhiều, sờ tới sờ lui cho người ta một loại như cùng ở tại sờ một khối nhuyễn ngọc giống như cảm giác. Khả năng đây cũng là người phương Đông đặc hữu ưu thế. Cùng lúc đó, Tào Tinh bắt lấy eo thon của nàng, trong nháy mắt. Nô. Đột nhiên kích thích để Liễu Mộ Tuyết nhịn không được nhắm mắt lại, trong miệng cũng phát ra khó tả vũ mị thanh âm. Nàng nhẹ cắn môi, lộ ra tức thống khổ lại hưởng thụ. Bộ dáng này, càng làm cho Tào Tinh nghĩ đem hết toàn lực chuyển vận. Mà lúc này, Liễu Mộ Tuyết bỗng nhiên mở mắt. Nét mặt của nàng bên trong xuất hiện mấy phần thần sắc trịnh trọng, mở miệng nói, "Chờ một chút, A Tinh." "Thế nào?" Liễu Mộ Tuyết nói khẽ, "Có một cỗ tà ác khí tức tới gần lãnh địa của chúng ta, tựa như là một cái ác ma." "Ác ma?" Nghe nói như thế, Tào Tinh trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Liễu Mộ Tuyết là một tên truyền kỳ cấp cực quang kỵ sĩ, trên thân còn kế thừa thiên sứ lực lượng, đối với một chút tà ác khí tức cực kỳ mẫn cảm. Cho nên nàng có thể cách rất xa, liền cảm nhận được loại khí tức kia tới gần. Chương 671, Đế quốc tin tức nhờ giúp đỡ, cùng ác ngộng chi thần đồng bạn. 1. Chương 671, Đế quốc tin tức nhờ giúp đỡ, cùng ác ngộng chi thần đồng bạn. 1. Tào Tinh đem tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng bế lên, nương theo lấy ba một tiếng, để thân thể của nàng một trận run rẩy. "Đi thôi, chúng ta cùng đi ra nhìn xem." Tào Tinh thấp giọng nói. "Ừm." Liễu Mộ Tuyết giọng dịu dàng đáp lại. Nàng hít sâu vài khẩu khí, mới đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, bao quát sắc mặt cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai người cấp tốc rời giường, đồng thời mặc quần áo xong, sau đó lại riêng phần mình mặc vào trang bị, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới lãnh địa bên ngoài. Hô hô. Ban đêm vẫn như cũ gió lạnh gào thét, nhiệt độ không khí càng là đạt đến kinh người 70. Thời khắc này lãnh địa bên ngoài chính rơi xuống tuyết lông lống. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, đem mặt trăng quang huy hoàn toàn che đậy. Chỉ có lãnh địa bên trong những cái kia hải đăng còn đang phát tán ra ánh sáng. Tại bay tán loạn tuyết lớn cái này bên trong, đứng tại một đạo còn xuống thân ảnh. Nó tựa hồ ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, dưới lòng bàn chân tuyết động đã không qua mắt cá chân. Chính là trước đó cái kia quẻ chân nông phụ. So sánh với lần trước đi vào lãnh địa, kia một đám khí thế hạo đãng ác ma, lần này chỉ có nó một người. Tựa hồ cảm ứng được Tào Tinh đến, quẻ chân nông phụ cấp tốc giơ lên đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên hắn. Tào Tinh trôi nổi ở giữa không trung, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Có chuyện gì sao?" Tên kia quẻ chân nông phụ thấp giọng nói, "Ma chủ để cho ta hỏi ngươi, lúc nào đem quang minh hạt giống thi thể giao cho chúng ta?" Chủ nói, "Ác ngộng chi thần đã đi tới thế giới này, đồng thời ở trong tối bên trong xúc tích lực lượng, chúng ta nhất định phải nhanh hành động." Nó tựa hồ có chút e ngại Tào Tinh, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng mở miệng. Nhất là khi nhìn đến bên cạnh hắn Liễu Mộ Tuyết về sau, càng là túi thấp đầu, không dám nhìn nhiều. Nghe nói như thế, Tào Tinh trong mắt hiện ra một vòng vẻ suy tư. Lần trước thế giới hàng rào bị công phá, Minh Nguyên Chi Địa có bộ phận thần linh thừa cơ trốn thoát. Bất quá để Tào Tinh không nghĩ tới sự tình, những thần linh này ra ngoài về sau cũng không có giống chống khua chiêng hành động, mà là toàn bộ lựa chọn ẩn nút. Bao quát ác mộng chi thần cũng giống như thế. Tào Tinh đối với ác mộng chi thần hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là cái tương đối mang thủ thần linh. Lúc đầu coi là gia hỏa này ra ngoài về sau liền sẽ lập tức đối tự mình động thủ, nhưng hiện tại xem ra đẹp ngược lại là cực kỳ chịu được tính tình. Tào Tinh hỏi, các ngươi ma chủ biết đẹp vị trí sao? Quẹ chân nông phụ hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, không biết. Vậy ngươi trở về nói cho hắn biết, giúp ta nghĩ biện pháp tìm tới ác mộng chi thần vị trí, sau đó ta lại nghĩ biện pháp đem hắn triệu hoàn tới. Nếu biết đẹp đã đi tới thế giới này mà lại đã xác định đối phương là địch nhân, gia hỏa này đến đằng sau sớm muộn muốn đối tự mình động thủ. Như vậy Tào Tinh khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, chờ lấy địch nhân đánh tới cửa. Tại trước mắt tình huống dưới, khẳng định là tiên hạ thủ vi cường tốt nhất. Mà quẹ chân nông phụ tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Trước mắt cái này thế giới khác lãnh chúa, muốn chủ động xuất kích, đối phó ác ngộng chi thần. Trong chốc lát, trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt khó mà tin tưởng. Rốt cuộc, đây chính là một tôn thần linh. Coi như đã mất đi thần cách, cũng là thường nhân cao không thể chạm tồn tại. Đổi thành những người khác, đối phương không đến tìm phiền toái với mình liền cảm ơn trời đất. Hắn thế mà còn muốn chủ động đối phó hắn, quả thực là điên rồi. Nhưng mà làm quẹ chân nông phụ ánh mắt đảo qua Tào Tinh sau lưng lánh địa lúc, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ở trong đó tựa hồ cảm nhận được rất nhiều nói khí tức kinh khủng. Mỗi một đạo khí tức, thậm chí đều có thể đưa nó nhẹ nhõm chém giết. Thân là ác ma nó, giờ phút này không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng dâng lên một tia kính sợ. Có lẽ bằng vào cái này thế giới khác lãnh chúa lực lượng, thật có thể cùng ác mộng chi thần chống lại. Ta đã biết, ta sẽ đi chuyển cáo ma chủ đại nhân. Dứt lời, cái này quẹ chân nông phụ liền hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán ngay tại chỗ. Tựa hồ sợ đi chậm một bước, bị cái này hỉ nộ vô thường nhân loại lãnh chúa lưu lại. Nhìn xem nàng phi tốc chạy trốn thân ảnh, Tào Tinh cười cười, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta đều đã đáp ứng ma chủ sẽ không đối với các ngươi ác ma nhất tộc hạ thủ. Bên cạnh Liễu Mộ Tuyết gặp đầu kia ác ma ly khai, cũng là đem trên thân kia chuyển kỳ cấp bậc khí tức thu liễm. Tào Tinh lắc đầu nói, đi thôi, Mộ Tuyết, chúng ta cũng đi về nghỉ. Tiếp tục làm vừa mới không làm xong sự tình. Nghe phía sau câu nói kia, vị này chuyển kỳ cực quan kỵ sĩ trên mặt uy nghiêm trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở nên vô cùng hùng luận. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp, ừm. Hai người rất nhanh một lần nữa về tới lãnh chúa tòa thành ở giữa. Cái này quẹ chân nông phụ sự tình, chỉ là cái nhạc đệm, cũng không có bị Tào Tinh cỡ nào để ở trong lòng. Bằng vào Tào Tinh thực lực, trừ phi ma chủ đích thân tới, bọn này ác ma đã không cách nào tạo thành uy hiếp. Mà lại, hắn hiện tại cùng bọn này ác ma vẫn còn quan hệ hợp tác. Trước mắt, Tào Tinh càng muốn đối phó là ác ngộng chi thần đẹp. Nửa giờ sau, lãnh chúa tòa thành trên giường lớn, đang có hai thân ảnh cận thân phân chiến. Liễu Mộ Tuyết kia trắng nón hai tay xuyên qua Tào Tinh bả vai, đem cổ của hắn ôm lấy. Tuyệt mỹ sắc mặt trở nên ửng đỏ một mảnh, trong miệng cũng phát ra thanh âm trầm thấp. A Tinh, ôm chặt ta. Được. Tào Tinh nhẹ giọng đáp lại, sau đó trong nháy mắt ôm lấy cô này lửa nóng thân thể. Một trận kịch liệt chiến đấu về sau, Liễu Mộ Tuyết đống nhiên mở to hai mắt, đôi mắt đẹp bên trong hiện hiện một cỗ tâm tình khó tả. Anh. Nương theo lấy một trận thật dài thở dài, tiểu mỹ nhân toàn thân sủi lơ vô lực ngã xuống trên người hắn. Mà Tào Tinh thì là ôm Liễu Mộ Tuyết, nhìn xem đầu đội trời trần nhà. Hai người cộng đồng hưởng thụ lấy cái này báo tố sau yên tĩnh. Một lát sau, Liễu Mộ Tuyết ngẩng đầu, nhẹ nói, đúng rồi A Tinh, có chuyện ta quên nói cho ngươi biết.
Chuyện gì?
Tào Tinh hỏi. Liễu Mộ Tuyết nói, có người sống sót trước mấy ngày cho ta gửi đi một đầu gì vật chắc, phía trên nội dung nước quãng, nhìn rất kỳ quái. Bất quá ta đem hắn phát sinh tin tức chắp vá một chút, đại khái hiểu hắn ý tứ. Hắn nói mình có vô cùng trọng yếu sự tình muốn tìm ngươi, phía trước cho ngươi gửi đi rất nhiều đầu gì vật chắc, ngươi cũng có chưa hồi phục. Còn giống như cùng nhân loại đế quốc có quan hệ. Tào Tinh hơi sững sờ, hắn nói chuyện riêng giao diện, tại bình thường đều là ở vào đóng lại trạng thái. Ngoại trừ hảo hữu tin tức, hắn trên cơ bản rất ít xem xét. Bằng không, hắn đem mỗi ngày tiếp nhận lượng lớn gì vật chắc vây tặng, sự tình khác đều không cách nào làm. Nhưng vẫn là có không ít người biết Liễu Mộ Tuyết cùng hắn là một cái lãnh địa, liên lạc không được Tào Tinh, ngược lại thông qua Liễu Mộ Tuyết bên này. Bất quá dạng này người bình thường đều là thật có chuyện quan trọng gì, cùng nhân loại đế quốc có quan hệ sao? Tào Tinh suy nghĩ một lát, sau đó hỏi, người kia kêu cái gì? Liễu Mộ Tuyết nhìn thoáng qua, trả lời, Mạnh Nghị. Nghe được cái tên này, Tào Tinh trong đầu hồi tưởng một phen, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn tin tức. Trước đó hẳn không có cùng người này tiếp xúc qua. Ta đã biết, ta nhìn hạ tin tức. Nói xong, Tào Tinh liền mở ra nói chuyện riêng giao diện. Tại lượng lớn gì vặt chặt bên trong, thâu nhập Mạnh Nghị hai chữ. Chỉ một thoáng, tại một đống lớn trong tin tức liền chỉ còn lại có 7 đầu. Cái này 7 đầu tin tức đều tương đối kỳ quái, đều là mỗi ngày cùng một cái thời gian điểm, thậm chí cùng một giây phát đưa tới. Tào Tinh đem những tin tức này theo thứ tự ấn mở. Một lát sau, lông mày cũng hơi nhíu lại. 7 ngày trước 0000 điểm. Mạnh Nghị, Tào. Ta tại Tây Đại Lục trung tâm. Cứu ta. 6 ngày trước 0000 điểm. Mạnh Nghị, chúng ta hiện đều vậy ở trong động. Chỉ có ta ngắn ngủi thức tỉnh. 5 ngày trước 0000 điểm. Mạnh Nghị, thượng cổ cự long mộng mỏ Phaeus. Đến Tây Đại Lục. Ta ở trong giấc mộng. Thấy được một chút quỷ dị hình tượng. Mạnh Nghị, ta lại tỉnh. Ta thấy được 3 đầu cự long tập hợp một chỗ. Sau đó, có một đầu cự long rơi xuống. Mạnh Nghị, hôm nay mộng. Rất kỳ quái. Ta nhìn thấy toàn bộ Tây Đại Lục. Bị một loại đặc thù lực lượng bao phủ. Những cái kia cổ lão lãnh địa đều bị phá hủy. Mạnh Nghị, nhân loại đế quốc nhanh hỏng mất. Mời hỗ trợ. Giải trừ mộng cảnh. Chương 671, đế quốc tin tức nhờ giúp đỡ, cùng ác mộng chi thần đồng bạn. 2. Chương 671, đế quốc tin tức nhờ giúp đỡ, cùng ác ngộng chi thần đồng bạn. 2. Xem hết cái này Mạnh Nghị tổng cộng gửi đi 7 đầu tin tức, Tào Tinh lông mày thật sâu vặn ở cùng nhau. Mặc dù lời hắn nói có chút đứt quãng, nhưng vẫn là có thể đại khái lý giải ý tứ, đồng thời tổng kết ra mấy điểm. 1. Nhân loại đế quốc bị một cái khác đầu thượng cổ cự long, cũng chính là bọn xịt lực lượng bao phủ, tất cả cường giả còn có trong đó người sống sót đều bị nhốt ở trong giấc mộng. 2. Những người khác không cách nào tránh thoát mộng cảnh, chỉ có cái này Mạnh Nghị tương đối là thủ, mỗi ngày đều có thể tại đặc biệt thời gian bên trong thức tỉnh. 3. Hắn thông qua mộng cảnh thấy được một chút đặc thù sự tình, trong đó liền bao quát 3 đầu cự long tụ tập, trong đó một đầu rơi xuống chẳng cảnh. Nghĩ tới đây, Tào Tinh không tự chủ được liền liên tưởng đến mình trước đó suy đoán. Đầu kia cự long rơi xuống, biểu thị đồn mạ tử vong sao? Như vậy mà khác 2 đầu cự long, liền là tử vong cự long cùng mộng cảnh cự long. Cực kỳ hiển nhiên, tình huống hiện tại trở nên càng ngày càng phức tạp. Rốt cuộc trước đó, 6 đầu thượng cổ cự long trên cơ bản đều tại riêng phần mình địa bàn, sẽ không dễ dàng xê dịch vị trí. Nhưng là, thông qua trước đó manh mối, Tào Tinh suy đoán ra, tử vong cự long có thể muốn từ Bắc Đại Lục chuyển rời đến Tây Đại Lục. Đại lục này sẽ tụ tập 2 đầu thượng cổ cự long. Lúc đầu cái này đủ để người đau đầu. Kết quả hiện tại, lại thêm một đầu mộng cảnh cự long. Sau đó, chính là cái này Mạnh Nghị đằng sau 2 đoạn lời nói tin tức. Trong đó một đầu nói, Tây Đại Lục sẽ bị một loại đặc thù lực lượng bao phủ, đại lục trung tâm những cái kia cổ lão lãnh địa sẽ bị phá hủy, bao quát nhân loại đế quốc cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn muốn để Tào Tinh quá khứ giải trừ bọn xịt mộng cảnh. Nhưng mà, đối mặt dạng này thỉnh cầu, Tào Tinh im lặng nói, mẹ nó. Loại này cấp bậc chân thần cự long, ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi. Bên cạnh Liễu Mộ Tuyết tựa hồ nhìn ra Tào Tinh giữa lông mày sầu lo, nhẹ giọng hỏi, "A Tinh, phát sinh chuyện gì sao?" Tào Tinh lúc đầu muốn nói không có gì, nhưng nghĩ đến mình cùng Liễu Mộ Tuyết quan hệ, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Mà lại nữ nhân này thích hứng năng lực rất mạnh, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Nhiều khi đều sẽ đưa ra một số khác biệt kiến giải. Thế là, Tào Tinh liền đem Mạnh Nghị gửi đi những tin tức kia, còn có hắn suy đoán khay mà ra. Liễu Mộ Tuyết sau khi nghe xong, cũng ý thức được thế cục tính chất phức tạp. Lại một đầu thượng cổ cự long sao? Ngay cả nhân loại đế quốc đều bị đầu này cự long lực lượng khống trụ. Liễu Mộ Tuyết túi đầu suy tư một lát, sau đó nói khẽ, cái này Mạnh Nghị hẳn là thấy được trước mặt trực tiếp, biết chúng ta lãnh địa có mấy cái truyền kỳ cường giả, cho nên liền muốn để ngươi ra tay giúp đỡ. Tào Tinh gật đầu nói, đúng vậy, bất quá việc này chúng ta không còn được. Đế quốc bên kia cường giả so với chúng ta hơn rất nhiều, theo lão quốc vương lộ ra, ngàn năm trước tiên huyết chi loạn, bọn hắn thậm chí trực tiếp xuất động không chỉ một bản thần, đem lạc cùng tiên huyết quân đoàn đánh tan. Cường đại như vậy lực lượng đều thúc thủ vô sách, chúng ta liền càng thêm không có biện pháp. Liễu Mộ Tuyết khẽ gật đầu, nàng biết Tào Tinh nói là sự thật. Mặc dù bọn hắn đã là toàn cầu người sống sót bên trong, đứng đầu nhất một nhóm người, nhưng thế giới này mạnh mẽ hơn bọn họ, tồn tại càng khủng bố hơn còn có rất nhiều. Mạnh như chân thần đều sẽ chết, chớ nói chi là chỉ là mấy cái truyền kỳ. Lúc này, Liễu Mộ Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một đạo linh quang. A Tinh, gần nhất phát sinh sự tình tựa hồ cũng có một ít liên hệ, hoặc là nói là loại nào đó báo hiệu. Chúng ta đầu tiên là tiếp xúc đến phục sinh quân dựa theo ngươi ý tứ, tử vong cự long khả năng ngay tại hướng Tây Đại Lục chuyển di. Hiện tại hệ thống sắp đẩy ra mộng cảnh nát tầng hoạt động, có thể hay không cùng mộng cảnh cự long có quan hệ? Nghe xong phân tích của nàng, Tào Tinh trầm tư một lát, sau đó gật đầu nói, có đạo lý. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ đẩy ra một chút kỳ quái hoạt động. Từ tiến vào thế giới này đến bây giờ, cơ hồ mỗi cái hoạt động đều cùng thế giới này sinh ra liên hệ nào đó. Nói không chừng, đây cũng là vì để cho chúng ta sách trước thích ứng mộng cảnh cự long lực lượng cũng có khả năng. Tại đạt được cái kết luận này về sau, hai người lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Theo thời gian trôi qua, cùng với cái thế giới này hiểu rõ, từng đầu thượng cổ cự long liên tiếp xuất thế, bao quát những cái kia cổ lão thần linh cũng nhao nhao hiện thân. Ai cũng không biết thế giới này còn có bao nhiêu bí mật. Một lát sau, Tào Tinh lắc đầu nói, trước tiên ngủ đi Mộ Tuyết, những chuyện này chờ đằng sau lại nói. Được rồi. Bên gối tiểu mỹ nhân nhu thuận đáp lại. Sau đó, hai người liền ôm nhau thiết đi. Ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, thê lanh gió đêm gào thét mà qua. Trong phòng 24 giờ cung ứng lấy hơi ấm, làm gian phòng bên trong hoàn cảnh trở nên cực kỳ thoải mái dễ chịu. Không bao lâu, bối rối liền giống như là thủy triều đánh tới. Bất quá đang ngủ lấy trước đó, Tào Tinh vẫn là cho cái này Mạnh Nghị hồi phục một đầu tin tức. Đêm khuya, làm toàn thế giới đều lâm vào trạng thái ngủ say sau, một tên thân mang áo khoác, có một thanh một cung thợ săn đứng yên ở tuyết lớn bên trong. Sau lưng hắn, quy sát một mảng lớn sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ cuồng nhiệt tồn tại. Bọn hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm chỉnh tề mà thành kính. Lắng nghe tiếng vang, trở về bản nguyên. Hồi âm thanh không thôi, tín ngưỡng bất diệt. Hồi âm thanh là thần linh nói nhỏ, là vận mệnh chỉ dẫn. Thợ săn nhìn chăm chú lên bọn hắn, khoe miệng có chút giơ lên. Cực kỳ tốt, tiếng vang thần điện rốt cục có nhóm đầu tiên cuồng tín đồ. Tiếp xuống, chỉ cần bọn hắn ngày đêm triều bái, không ngừng cống hiến tín ngưỡng chi lực, một ngày kia, ta liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra thần cách. Lần nữa đăng lâm thần linh vị trí. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nóng bỏng, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Bất quá, những này tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực vẫn là quá ít, vẫn là cần chiêu mộ càng nhiều tín đồ. Nhưng bây giờ không thích hợp đại quy mô hành động, ta cần tích xúc càng nhiều lực lượng. Không phải, rất có thể sẽ bị những tên kia để mắt tới. Nghĩ tới đây, tên này thợ săn ánh mắt nhắm ngay mười mấy cây số bên ngoài, lại một mảnh tiểu sơn thôn bên trong. Một bên khác, tên kia trên mặt có quỷ dị đường vân thế giới khác lãnh chúa, giờ phút này đứng tại một cái thôn trang nhỏ bên giếng nước bên cạnh. Tại hắn bên cạnh, một đầu hình thể dài đến mấy chục mét, toàn thân bao trùm đèn kịt lân phiến đại xà chiếm cứ trên mặt đất. Tinh hồng lưỡi thỉnh thoảng phun ra, phát ra tê tê khẽ đều, tựa hồ tại người trẻ tuổi trước mắt này biểu thị thần phục. Đầu này hắc xà chính là từng tại nữ vu rừng rậm bên trong bị Tào Tinh đánh bại, sau thoát đi lâu đài cổ, lại tùy tùng lấy quang minh giáo hội tiến công đủ ổ lần lạ kẻ thành đầu kia. Bây giờ nó xuất hiện lần nữa, đồng thời đi vào ác mộng chi thần bên cạnh. Tt hắc xà phun lưỡi to lớn đầu lâu có chút thấp, lộ ra dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Người trẻ tuổi vươn tay tại trên đầu của nó vuốt ve mấy lần, không sai tiểu gia hỏa, tại cảm ứng được bản tọa ra ngoài về sau, thế mà chủ động tới tìm ta. Nghiệm tính ngươi trung tâm đi theo phân thượng, sau này ngươi theo bản tọa. Hắc xà tựa hồ nghe đã hiểu hắn, thân thể khổng lồ có chút của mình phản phất tại biểu đạt mình trung thành. Người trẻ tuổi khoe miệng móc ra một vòng đường cong, dần dần nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó chính tụ tập mấy trăm tên thân mang đơn bạc quần áo thôn dân. Bọn hắn giờ phút này toàn bộ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, phản phất đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Tên này người trẻ tuổi chậm rãi vươn tay, làm dẫn dắt hình. Sau một khắc, từ những thôn dân này trên thân bay ra ngoài lượng lớn điểm sáng màu tím, toàn bộ tụ tập ở tên này người tuổi trẻ trong tay. Hắn từng tầng hít vào một hơi, đem những điểm sáng này toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể. T. Người trẻ tuổi trong miệng nhịn không được phát ra vui sướng tiếng hô, phản phất thể nghiệm được loại nào đó mãnh liệt khoái cảm, cả người đều ở vào một loại thăng hoa trạng thái. Một lát sau, hắn lại nặng nặng thở ra một hơi. Trên mặt biểu lộ bị yên mật, một lần nữa trở nên ấm lãnh. Không nghĩ tới, ta đường đường ác mộng chi thần, lại luân lạc tới tình trạng như thế. Không chỉ có muốn lén lút làm việc, còn chỉ có thể đối với mấy cái này thôn trang nhỏ ra tay, một ngày mới tăng tín đồ mới mười mấy cái. Dựa theo tiến độ này, muốn sáng tạo ác mộng triều đình, một lần nữa ngưng tụ ác mộng thần cách, không biết phải tới lúc nào đi. Phải biết, tại đỉnh phong thời kỳ, những thần linh này tín đồ cái nào không phải đến ngàn vạn mà tính. Nhất là đẹp, làm trưởng khống cơn ác mộng thần linh, có thể tiến vào vô số sinh linh mộng cảnh. Lại thêm, hắn còn có một tổ chức khổng lồ, ác mộng triều đình vì hắn bốn phía phát triển giáo đồ, hấp thu liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Thời điểm đó đẹp có thể nói là phong quang vô hạn, mỗi ngày hấp thu tín ngưỡng chi lực tại thần linh bên trong đều là hàng đầu tồn tại. Mà theo bọn hắn bị tức đoạt thần vị, thần lực tiêu tán, những cái kia các tín đồ dần dần rời hắn mà đi. Bao quát đã từng ác mộng triều đình cũng bị hủy diệt. Từ đó về sau, ác mộng chi thần danh hào cũng chậm rãi từ đại lục này bên trong biến mất. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Hiện tại ẩn nút chỉ là tạm thời. Đợi ta một lần nữa ngưng tụ thần cách, chắc chắn cầm lại ta đã từng mất đi hết thảy. Một bên hắc xà sau khi nghe xong, phản phất cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra tê tê tiếng vang, tựa hồ tại phụ họa lời của hắn. Người trẻ tuổi nhìn xem đầu này hắc xà bộ dáng, trong mắt ngoan lệ dần dần biến mất, khóe miệng cũng hiện ra một vòng nụ cười. Hắn lần nữa vỗ vỗ hắc xà đầu, trong giọng nói khó được mang theo một tia ôn hòa, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là rất thông nhân tính. Ngược lại là đầu không sai người kế tục. Dừng một chút, hắn trong mắt hiện vẻ suy tư. Vừa vặn, ta biết một nơi nào đó cất giấu khối cường đại rắn phù thạch, nhìn xem có thể hay không đem tới tay, sau đó cấy ghép tới trong cơ thể của ngươi. Có lẽ có cơ hội để ngươi xung kích đến truyền kỳ cảnh giới. Nghe nói như thế, màu đen lập tức con mắt dựng thẳng lên. Tinh hồng trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Thân thể khổng lồ có chút vặn mèo, phản phất tại biểu đạt mình chờ mong. Người trẻ tuổi khoe miệng ý cười sâu hơn mấy phần, thấp giọng nói, đi thôi, là thời điểm đi lấy về thuộc về chúng ta đồ vật. Nói xong, hắn liền dẫn phía sau mình cái này mấy trăm tên ngủ thôn dân, hướng về nơi nào đó tiến lên. Đầu kia to lớn hắc xà theo sát phía sau, thân thể khổng lồ tại đất tuyết bên trong trượt, phát ra sàn sạt tiếng ma sát. Đợt, ngày mai muốn nắm rồng a, sẽ có mới sủng vật xuất hiện. Chương 672, đi tới tổ rồng, đến thực chất hệ xạ sơn mạch 5600. 1. Chương 672, đi tới tổ rồng, đến thực chất hệ xạ sơn mạch 5600. 1. Mà ngoại trừ tên này thợ săn, cùng người trẻ tuổi này, các nơi trên thế giới đều có rất nhiều cổ quái tồn tại bốn phía hành động. Đây đều là từ Minh Nguyên chi địa chạy trốn ra ngoài thần linh. Bọn hắn đều ở trong tối bên trong phát triển càng nhiều tín đồ, khôi phục tự thân lực lượng. Có thủ đoạn tương đối ôn hòa, chỉ là để những phàm nhân này thờ phụng chính mình. Còn có cùng loại với đẹp loại này, trực tiếp thôn phệ hết những phàm nhân này mộng cảnh hoặc là lực lượng nào đó, để bọn hắn từ đây biến thành cùng loại người chết sống lại đồng dạng tồn tại. Rất nhiều thôn trang tại trong vòng một đêm lặng yên không tiếng động hủy diệt. Một cỗ vô hình mạch nước ngầm tại các nơi trên thế giới phun trào. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Người sống sót xin chú ý, các ngươi đã vượt qua dung chuyển kỳ thứ 14 thiên. Khoảng cách mộng cảnh nát tầng hoạt động mở ra, còn có 59 ngày, khoảng cách hoàng kim tư khắc thử bảo tàng hoạt động mở ra, còn có 60 ngày. Hôm nay thời tiết, tiểu tuyết chuyển tuyết rơi vừa, độ ấm thấp nhất 56-73. Nhắc nhở, gần đây sẽ có bao tuyết liên tiếp phát sinh, đồng thời khả năng nương theo có quy mô nhỏ thiên tai, mời ra cố lãnh địa, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Làm nhắc nhở kết thúc. Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết đồng thời mở mắt. Cùng lúc đó, nàng thân mang áo ngủ, bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Sau đó bắt lấy màn cửa một góc, xoẹt một tiếng trực tiếp đem màn cửa kéo ra. Chỉ một thoáng, ngoài cửa sổ liền xuất hiện tuyết trắng một mảnh. Một đêm đại quy mô tuyết rơi, để trong lãnh địa những kiến trúc kia trên nóc nhà chất đầy tuyết động, như là một đỉnh cái mũ. Bao quát thương bạch chi thụ trên tán cây, cũng chất đầy chịu nặng tuyết động, phản phất lúc nào cũng có thể nện xuống đến. Bất quá chí ít lãnh địa mặt đất coi như sạch sẽ. Những này tuyết động tại rơi xuống đất không bao lâu, liền bị năng lượng tháp tán phát nhiệt độ hòa tan. Tuyết rơi, A Tinh. Liễu Mộ Tuyết quay đầu nói. Tào Tinh cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, tuyết rơi. Tiên huyết chi loạn qua đi, thật vất vả tạnh ba ngày, hiện tại lại hạ như thế lớn tuyết. Mà lại căn cứ hệ thống nhắc nhở, kế tiếp còn sẽ có bao tuyết, cùng một chút đáng sợ thiên tai. Quả nhiên, ở cái thế giới này, muốn vượt qua một đoạn ngày tháng bình an, cũng không quá dễ dàng à. Điều này cũng làm cho Tào Tinh có chút lo lắng. Rốt cuộc, hắn hôm qua mới để Hữu Tần cùng Jets đi giúp mình từ thu mua lượng lớn đồ ăn, vận chuyển đến lãnh địa đến. Mà trận này tuyết lớn còn không biết muốn hạ bao nhiêu ngày. Nếu như tuyết lớn phong đường, không chỉ có sẽ ảnh hưởng vận chuyển, sẽ còn kéo chậm hắn kiến tạo cự thành kế hoạch. Bất quá cũng may, bằng vào lãnh địa của ta cơ sở công trình, cho dù là gặp được báo tuyết thời tiết, cũng có thể yên tâm vượt qua. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mỹ nhân, phân phó nói, Mộ Tuyết, hôm nay cần ngươi tọa trấn lãnh địa, ta dẫn người đi một chuyến ngọn nguồn ái ệ xạ cao điểm. Nếu như có vấn đề gì, thông qua nói chuyện phiếm hệ thống kịp thời liên hệ ta. Liễu Mộ Tuyết nói khẽ, được rồi, A Tinh, nhớ kỹ mang lên một hai cái truyền kỳ. Tốt, ta đã biết. Tào Tinh gật đầu cười. Sau đó, hắn liền dẫn đầu mặc quần áo xong, đi xuống thang lầu. Rất nhanh liền tới đến lãnh chúa tòa thành lầu 1, rộng rãi đại sảnh ở giữa. Tại một đống hoa lệ trang trí bên trong, kia một chương khảm nạm lấy lượng lớn bảo thạch thiểm diệu vương tọa vẫn là trước sau như một dễ thấy. Tào Tinh nhìn xem chương kia vương tọa, nghĩ thầm, khoảng cách lần trước sử dụng thiểm diệu vương tọa, không sai biệt lắm 7 ngày trôi qua. Phía trên thiểm diệu chi tinh đặc hiệu cũng đã làm lại tốt. Vừa vận hiện tại sử dụng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì cỡ lớn tài nguyên điểm đi. Thế là, Tào Tinh đi vào vương tọa bên cạnh, sử dụng lấp lánh tân tinh đặc hiệu. Ông sáng chói tinh quang phóng lên tận trời, phá vỡ vô tận gió tuyết, xông lên ngàn mét cao không trung. Sau đó hướng về trên bản đồ một vị trí nào đó khu vực rơi xuống. Cùng lúc đó, Tào Tinh góc trên bên phải bản đồ nhỏ trên một khối vị trí được thắp sáng. Mắt nhìn cái địa khu này vị trí, khoảng cách cũng không tính quá xa, không sai biệt lắm hơn 400 cây số. Vẫn còn cuồng phong cánh đồng tuyết cảnh nội. Thế là, hắn theo thường lệ đem bán nhân mã Hạ Dạ Tỷ kêu tới, đồng thời đem thăm dò nơi này nhiệm vụ giao cho nàng. Tào Tinh phân phó nói, "Hạ Dạ Tỷ, một hồi có thể sẽ có bão tuyết, trên đường thời điểm chú ý một chút." Mặc dù bằng vào Hạ Dạ Tỷ cấp 70 thống soái thực lực, cho dù là bão tuyết thời tiết, cũng vô pháp đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng thế giới này bão tuyết thật không đơn giản. Kia kinh khủng tuyết thế che ngập bầu trời, phản phất có thể bao phủ hết thảy. Ở trong môi trường này, nhân loại trong lòng sẽ không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi, cùng bối rối. Rất dễ dàng liền sẽ tại mê thất tại trong gió tuyết. Lại thêm gào thét gió lạnh, lại không ngừng mang đi lượng lớn thân thể nhiệt lượng, cho dù là đại sư cấp cường giả, cũng có thể sẽ mê thất tại trong gió tuyết. Nghe Tào Tinh Nhân cần lời nói, vị này bán nhân mã thánh giả kia mặt nghiêm túc bên trên, hiện hiện vẻ cảm động. Nàng móng trước đạp một cái eo thẳng tắp, sau đó cung kính trả lời, "Đúng, đa tạ lãnh chúa đại nhân quan tâm. Ta sẽ ghi khắc ngài nhắc nhở." Tào Tinh khẽ gật đầu, "Tốt, đi thôi." Dứt lời, Hạ Dạ Tỷ liền xoay người, di chuyển lấy nhẹ nhàng móng ngựa ly khai lãnh chúa tòa thành. An bài xong thăm dò tài nguyên điểm sự tình về sau, Tào Tinh cũng đẩy ra cửa lớn, đi vào lãnh chúa phía ngoài thành. Hô hô, cuồng phong gào thét lôi cuốn lấy gió tuyết của tới, phản phất muốn bao phủ cả phiến thiên địa. Tào Tinh nhìn xem trăng xóa bầu trời, trong lòng suy nghĩ nói, nhìn tình huống này, bao tuyết tựa hồ thật muốn tới. Cũng không biết, loại khí trời này ra ngoài, sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem những này suy nghĩ không hề để tâm. Dù sao mình hiện tại thế nhưng là có được mấy đại truyền kỳ, 7-8 cái anh hùng cường giả. Bao tuyết khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng uy hiếp được loại cấp bậc này tồn tại, thậm chí ngay cả anh hùng cấp cường giả trên cơ bản đều có thể không nhìn loại này thiên tai. Chỉ cần cẩn thận ở trong đó mất phương hướng là đủ. Thế là, Tào Tinh đệ lại bên thai thông tin trang bị, đem băng thuần thánh vệ, bợ giòn hồ tới. Lại gọi tới nữ võ thần mạ Lẹn Nina, cùng rèn nhị hai người. Ba người các ngươi, hôm nay theo giúp ta ra một chuyến xa nhà. Ba người không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cung kính hồi phục, đúng, lãnh chúa đại nhân chủ nhân. Bợ giòn sẽ bảo vệ ngươi, lãnh chúa đại nhân. Tào Tinh khẽ gật đầu, sau đó lại huýt sáo. Suy. Sau một khắc, tại lãnh địa nông nghiệp khu bên cạnh, một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời. Nó kia hùng tráng cánh chim tại bông tuyết bay tán loạn bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt, đem gió tuyết vạch phá, cấp tốc giáng lâm đến trước mặt mọi người. Tựa như một vị từ trên trời giáng xuống vương giả, uy nghiêm mà rung động. Đạo thân ảnh này chính là sư thiếu vương, Lão Vương. Làm cấp 70 thống soái cấp sinh vật, Lão Vương tốc độ phi hành mặc dù so ra kém Xệ Dạ Phỉm, nhưng cũng là có thể bảo trì tại vận tốc 1000 cây số tồn tại. Tòa kia tổ rồng vị trí cách nơi này có hơn 5000 cây số, vừa đi vừa về không sai biệt lắm muốn 10 giờ. Nếu như trên đường không có gặp được chuyện gì, hôm nay liền có thể làm xong. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nói xong, Tào Tinh liền dẫn đầu nhảy tới Lão Vương trên lưng. Ba người khác cũng khẽ gật đầu, sau đó cùng một chỗ nhảy lên. Lão Vương, mang bọn ta đi lên. Sư thiếu vương nghe được mệnh lệnh, chấn động phía sau đôi kia to lớn hai cánh, mang theo đám người cấp tốc bay đến cao mấy ngàn thước không trung. Sau đó hướng về phía trước nào đó khu vực, mau chóng đuổi theo. Hô hô. Trung quanh tràng cảnh phi tốc rút lui. Thời khắc này sư thiếu vương hóa thành một tia chớp màu đen, tại trong gió tuyết xuyên qua. Liền ngay cả không trung bay là tạ bông tuyết, cũng bị Lão Vương cánh vỗ mạnh mẽ khí lưu thổi tan, hình thành một đầu rõ ràng phi hành quy tích. Bởi vì sư thiếu vương tốc độ thực sự quá nhanh, trên bầu trời cuồng phong như là vô hình đao lưỡi đao, điên cuồng tứ ngược. Sư thiếu vương trên lưng đám người bị thổi làm không ngừng lay động, liền ngay cả trên người thánh thuẫn cũng tại từng tầng vỡ vụn, phát ra nhỏ xíu răng rắc cấm thanh. Thấy cảnh này, Tào Tinh thật chặt bắt lấy sư thiếu vương vũ lông, cảm thán nói, khá lắm, bao tuyết thời tiết hạ, những này cuồng phong lực phá hoại thật đúng là rất khủng bố. Bên cạnh Mã Lẹn Nhĩ Nạ cùng Dẹn Nhĩ ngay tại duy ổn lấy thân hình, cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Mặc dù nói loại này cuồng phong đối bọn hắn không tạo được bao lớn ảnh hưởng, nhưng phá ở trên người, loại kia cảm giác đau cũng là chân thực. Lúc này, bờ giòn thanh âm trầm ổn vang lên, lãnh chúa đại nhân, liền để bờ giòn đến cho các ngươi che chắn gió tuyết đi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay tấm chắn, sau đó trực tiếp khởi động phía trên đặc hiệu, bắt đầu che chở. Trong chốc lát, trung quanh tứ ngược cuồng phong phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, trong nháy mắt lăn xuống. Tào Tinh đám người nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, không còn có loại kia bị cuồng phong xé rách cảm giác. Chương 672, đi tới tổ rồng, đến thực chất hệ xạ sơn mạch, 5600. 2. Chương 672, đi tới tổ rồng, đến thực chất hệ xạ sơn mạch, 5602. Bỡ giòn cái này đặc hiệu, thế nhưng là có thể đem đồng đội chịu tổn thương toàn bộ nhận lãnh đến. Những này cuồng phong cũng thuộc về tổn thương loại hình một loại. Cho nên tạo thành cảnh tượng chính là, Tào Tinh bọn người sừng sững tại trong gió tuyết, thân hình không có chút nào lay động. Thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không nhúc nhích mấy lần. Tất cả ảnh hưởng đều bị bỡ giòn một người tiếp nhận. Tào Tinh khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười, không sai, mang cái loại này thuẫn vệ ở bên người, quả thật làm cho người cảm thấy an tâm rất nhiều. Không riêng như thế, bỡ giòn che chở còn bao phủ phía dưới sư thiếu vương. Không có cuồng phong quấy nhiễu, sư thiếu vương tốc độ lần nữa tăng lên, như là một đạo màu đen sao băng xẹt qua chân trời. Soạt. 3 giờ về sau, bọn hắn liền đã vượt qua băng tinh vương quốc biên cảnh khu vực. Nơi này đã từng là tiên huyết chi loạn nặng hai khu, Lạc cùng tiên huyết thống lĩnh tại biên cảnh tứ ngược, bắt đi mấy trăm vạn binh sĩ, dẫn đến các đại vương quốc binh lực tổn thất nặng nề. Cho nên hiện tại biên cảnh khu vực lộ ra 10 điểm hoang vu, đóng giữ cường giả lác đác không có mấy. Muốn khôi phục ngày xưa tình huống, chỉ sợ băng tinh vương quốc ít nhất phải thời gian mười mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Lắc đầu, Tào Tinh không còn quan tâm phía dưới tình trạng, mà là y nguyên để sư thiếu vương cực tốc tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn vượt qua mảng lớn khu không người. Theo thời gian trôi qua, đỉnh đầu gió tuyết càng lúc càng nhiều, nghiễm nhiên có hướng phía bao tuyết chuyển biến xu thế. Bất quá cũng may, loại này tuyết thế vẫn không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. 2 giờ về sau, lão vương đã mang theo Tào Tinh bọn người đi tới một mảnh hoàn toàn mới lại xa lạ khu vực. Phía trước xuất hiện một mảnh liên miên không dứt dãy núi, phảng phất một đầu ngủ say cự long vắt ngang tại mặt đất phía trên. Ngọn núi cao vút trong mây, dốc đứng trên vách đá dựng đứng bao trùm lấy thật dày tuyết động, ngẫu nhiên có vài chỗ nham thạch lóa lộ ở bên ngoài. Bầu trời bên trong không ngừng bay là tả lấy tuyết lông ngỗng, phảng phất đem cả tòa sơn mạch hoàn toàn bao phủ. Người đã đi tới khu vực mới, đi rẽ xa sơn mạch, thu hoạch được danh vọng giá trị 200, thu hoạch được thăm dò điểm kinh nghiệm 30.000. Tào Tinh nhìn trước mắt cái này hiểm trở thế núi, cảm thán nói, dãy núi này địa thế thật là đủ hiểm trở. Nếu là không điểm năng lực phi hành, chỉ sợ ngay cả tới gần cũng khó khăn. Một bên rèn nhị quay đầu, đột nhiên hỏi, lãnh chúa đại nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Tào Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, tới đây tìm đồ vật. Tìm đồ? Nàng kia trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia nghi hoặc. Không sai. Tào Tinh gật đầu nói, nơi này có một tòa tổ rồng, bên trong khả năng có vừa ra đời ấu long, mục tiêu của chúng ta liền là tổ rồng bên trong sinh vật. Nghe nói như thế, bên cạnh bờ giòn cùng mạ lẹn ni nạ cũng trong nháy mắt đem ánh mắt trông lại. Rốt cuộc, cự long làm thế giới này mạnh nhất mấy đại chủng tộc một trong, trời sinh liền có được cực kỳ thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng ma pháp thiên phú. Bất luận cái gì một đầu cự long, tiềm lực thấp nhất đều là thống soái cấp, cho dù ở ấu niên kỳ cũng có cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Lại thêm, bọn chúng mạnh lên tốc độ rất nhanh, dù là mỗi ngày ăn cơm đi ngủ, cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Loại này được trời ưu ái sủng nhi, cũng hơi gợi lên đám người hứng thú. Jenny giật mình, trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, thì ra là thế, cự long lực lượng sát thực rất mạnh. Nếu như có thể thuần phục, chúng ta lãnh địa sau đó không lâu, lại có thể thêm ra một cái chiến lược mạnh mẽ. Bỡ giòn cũng sợ hãi thán nói, a ha, chúng ta lãnh địa lại phải có thành viên mới. Tào Tinh cười cười, nói, bây giờ nói những này còn sớm, chúng ta ngay cả tòa kia tổ rồng ở đâu cũng không biết đâu. Dứt lời, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước dãy núi. Mặc dù hiện tại bọn hắn đã đến mục tiêu địa điểm, nhưng còn có cái vấn đề mới bày ở trước mặt. Đó chính là, đi rẽ xạ sơn mạch phạm vi thực sự quá lớn. Nếu muốn ở như thế lớn khu vực bên trong, tìm tới cự long xảo huyệt, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tào Tinh thấp giọng suy tư nói, cự long thực lực tại thiên nhiên bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Tòa sơn mạch này cự long không biết thực lực như thế nào, nhưng nhất định không thua kém anh hùng cấp, thậm chí càng mạnh. Cường đại như vậy tồn tại, bình thường sẽ chiếm cứ tại một khu vực như vậy trung tâm. Ta có thể thuận manh mối này, đi tìm một chút. Đương nhiên, đây chỉ là Tào Tinh phỏng đoán. Nếu như đầu này cự long tính cách tương đối là ít nổi danh, thậm chí tận lực che giấu mình tồn tại, kia tìm kiếm độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Mà lại, theo Băng Lan nói, cự long khi tiến vào gây giống kỳ lúc, sẽ trở nên càng thêm cẩn thận, thậm chí sẽ chủ động ẩn nấp xảo huyệt của mình. Thẳng đến trong xảo huyệt ấu long phá xác mà ra, mới là bọn chúng ly khai xảo huyệt, ra ngoài kiếm ăn thời điểm. Mà một đầu cự long nở, động một tí đều là mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm. Muốn chờ đầu kia cự long chủ động ra, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Mặc kệ, đi trước tìm xem đi. Thế là, Tào Tinh tiếp tục chỉ huy lão vương, hướng về đi rẽ xạ sơn mạch chỗ sâu, phi tốc tiến lên. Bởi vì hiện tại báo tuyết tứ ngược, bên trong dãy núi này phi cầm tẩu thú, trên cơ bản đều trốn vào xảo huyệt hoặc là sơn động bên trong. Toàn bộ khu vực lộ ra phá lệ yên tĩnh. Lão vương dương cánh bay cao, trên đường đi cơ hồ không gặp được trở ngại gì. Vượt qua từng tòa vạn mét cao núi cao, xuyên qua từng mảnh bị băng tuyết bao trùm rừng rậm, bọn hắn rất nhanh liền đã tới dãy núi chỗ sâu. Trung quanh xuất hiện vài tòa mấy vạn mét cao ngọn núi, hiện ra bất quy tắc hình dạng, đem khu vực trung tâm dãy núi bao vây lại. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, nơi này nhìn cùng bên ngoài cũng không hề khác gì nhau. Vẫn như cũng là tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét. Nhưng mà, Tào Tinh bọn người lại có thể ở phụ cận đây, cảm nhận được một cỗ cảm giác khác thường. Không khí nơi này bên trong, tràn ngập một cỗ như có như không uy áp, phản phất là loại nào đó sinh vật cường đại lưu lại khí tức. Loại khí tức này có thể làm cho dãy núi bên trong những dã thú kia không dám tới gần. Jenny biểu lộ nghiêm túc, nàng nắm chặt trong tay Tuế Nguyệt Vãn Ca nói, "Lãnh chúa đại nhân, có chút không đúng." Tào Tinh khẽ gật đầu, ánh mắt tại bốn phía đảo mắt. Lúc này, hắn lần nữa đã nhận ra một tia dị dạng. Nơi này ngọn núi chợt nhìn qua cùng ngoại giới không có gì khác biệt, nhưng là nhìn kỹ lời nói, vẫn có thể nhìn ra một chút nhỏ xíu vết tích. Tại kia bị tuyết động bao trùm trên vách đá dựng đứng, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, phản phất là bị loại nào đó cự lực sinh sinh xé rách. Trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút to lớn vết cào, thật sâu khảm vào đất đông cứng bên trong. Mơ hồ trong đó, phản phất có một cô ánh mắt tại bọn hắn phía sau đảo qua. Bờ giòn dơ tâm chán, vừa cười vừa nói, lãnh chúa đại nhân, nơi này quái vật, thực lực có chút cường đại a. Đoán chừng không chỉ anh hùng cấp chiến lực. Nghe nói như thế, Tào Tinh cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, trên mặt hiện hiện vẻ kinh dị. Không chỉ anh hùng cấp chiến lực, nói cách khác, ở chỗ này chiếm cứ là một đầu chuyển kỳ cự long. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng có chút mong đợi bắt đầu. Cho đến bây giờ, hắn còn không có tiếp xúc qua truyền thuyết cấp long tộc sinh vật đâu. Tào Tinh nói, tất cả mọi người tìm một cái, tổ rồng hẳn là liền tại phụ cận. Đám người nhao nhao gật đầu. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách tràn ngập ra. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Ngâm. Âm thanh khủng bố như là quần quần kinh lôi, vang vọng chung quanh trên trăm cây số. Đem chung quanh những cái kia trên ngọn núi tuyết động rung sụp, mảng lớn tuyết động như mãnh liệt thủy triều lan xuống. Chỉ là cỗ này tiếng long ngâm liền khiến người ta cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, màng nhĩ đau nhức. Cấp 100 trở xuống sinh vật, khi nghe đến đạo thanh âm này trong nháy mắt, liền sẽ nhịn không được hai chân như nhũn ra, mất đi sức chống cự. Cự long cường đại, tại lúc này hiện lộ không bỏ sót. Khá lắm. Quả nhiên là truyền kỳ cấp bậc cự long. Tào Tinh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đồng thời cũng càng thêm mong đợi bắt đầu. Hắn vừa định thuận thanh âm đầu nguồn tìm kiếm vị trí. Đúng lúc này, bên cạnh một tòa núi cao đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Ầm ầm. Tại đỉnh núi phụ cận, mấy khỏa to lớn tảng đá lăn xuống, ngọn núi dần dần vỡ ra. Sau đó lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Trong đó tản ra một cỗ mãnh liệt hàn ý, phản phất có loại nào đó kinh khủng tồn tại chiếm cứ ở trong đó. Tào Tinh trong mắt hiện hiện vẻ ngoài ý muốn. Đây là đang chủ động mời chúng ta đi vào. Bên cạnh Mã Lệnh Nhi Nạ cùng Dẹn Nịt cũng tại cảnh giác nhìn về phía cửa hang. Đầu này cự long thực lực rất mạnh, nói không chừng tại trong huyệt động của nó còn cất giấu cái gì nguy hiểm không biết. Đương nhiên, Tào Tinh bên này thực lực cũng không kém. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có Mã Lệnh Nhi Nạ cùng Bờ Giòn hai cái truyền kỳ, nhưng bằng mượn hai người này thực lực, cho dù là bán thần tới, cũng có thể có lực đánh một trận. Thế là, Tào Tinh quả quyết hạ lệnh, đi, chúng ta đi vào. Dứt lời, Lão Vương liền dẫn bốn người hướng về đỉnh núi tòa kia to lớn hang động phóng đi. Hô hô, khổng lồ cửa hang dung nạp sư thiếu vương thân hình dư sải. Trong chớp mắt, nó ngay tại hang động lối đi bên trong ghé qua vài trăm mét. Mà theo bọn hắn càng đi bên trong xâm nhập, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Phản phất bọn hắn chính thông hướng một tòa núi băng nội bộ. Vượt qua đường đi sâu thăm thẳm, trước mặt tràng cảnh rộng mở trong sáng. Phía trước xuất hiện một cái rộng rãi hang động. Cùng lúc đó, một cô manh liệt hàn ý đánh tới, nhiệt độ đông nhiên bạo hàng một mảng lớn. So sánh với những sinh vật khác trong xào huyệt tấm áp, nơi này nhìn qua quả thực là cái cự đại hầm băng. Đám người đỉnh chóp treo vô số óng ánh băng trụ, mặt đất bị thật dày tầng băng bao trùm, bóng loáng như gương. Bốn phía trên vách đá cũng kết đầy tầng tầng lớp lớp băng sương, như là một tòa thiên nhiên băng tinh cung điện, băng lãnh mà trắng lệ. Trên mặt đất tán lạc các loại to lớn hải cốt cùng một chút tàn tạ binh khí chiến khải. Nơi này hẳn là tổ rồng nội bộ. Tào Tinh trong miệng thốt ra từng đợt xương trắng, thấp giọng nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, xuất hiện mấy phần nghi hoặc. Bất quá, đầu kia cự long đâu? Bao quát Mã Lẹn Nỉ Nạ cùng Dẹn Nỉ cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm cự long tung tích. Nhưng mà trong sào huyệt ngoại trừ hoàn toàn lạnh lẽo, tựa hồ cái gì cũng không có. Đúng lúc này, Tào Tinh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng tiếp cận. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cấp tốc nhắc nhở, cẩn thận, có cái gì đến đây. Bốn người cấp tốc xoay người. Bờ Giòn cơ hồ là trước tiên liền nhấc lên tấm chắn, dùng kia thân hình khổng lồ đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Bất quá, đạo kia khí tức tại ở gần bọn hắn một khoảng cách về sau, tốc độ liền thả chậm lại. Chương 673, băng tinh ma long trứng, có thể gấp trứng, cự long lễ vật. 1. Chương 673, băng tinh ma long trứng, có thể gấp trứng, cự long lễ vật. 1. Sau đó, từ sao huyệt chỗ sâu trong bóng tối, chậm rãi hiện ra một đôi tản ra hào quang màu u lam con mắt. Ánh mắt kia thâm thúy mà băng lãnh, phản phất có thể xuyên thấu trong mọi người tâm, đông kết linh hồn. Giang giác. Theo cặp mắt kia tới gần, toàn bộ hang động bên trong nhiệt độ lần nữa giảm xuống mười mấy độ, đạt đến kinh người 90. Trong không khí tràn ngập hàn ý cơ hồ ngưng kết thành xương, phản phất ngay cả không gian đều bị cỗ này cực hàn chỗ đông kết. Hô, hô. Đám người hô hấp tại băng lãnh trong không khí hóa thành từng đoàn xương trắng, cấp tốc ngưng kết thành băng tinh rơi xuống đất. Đầu này không biết cự long khí tức quả thực có chút kinh khủng, còn không có tới gần, liền cho Tào Tinh bọn người một cô vô hình cảm giác các bách. Nó cường đại, thậm chí không thua bởi truyền kỳ cảnh giới tích dịch nhân tộc trưởng. Thật mạnh cự long. Tào Tinh thầm thở dài nói, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Dứt lời, đám người nhao nhao nắm chặt vũ khí, chuẩn bị kỹ càng. Mà đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp mà cổ lao thanh âm. Người đã đến. Khi nghe đến đạo thanh âm này trong nháy mắt, trên trận tất cả mọi người ngây người một lát. Tào Tinh rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn nhíu mày, hỏi, người đang chờ ta? Không sai. Âm thanh kia vang lên lần nữa, mang theo một cố khó nói lên lời uy nghiêm cùng thần bí. Tô Gen nói, bị vận mệnh tuyển chúng người, sẽ ở một ngày nào đó đi vào ta tổ rồng bên trong. Cho nên, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Tào Tinh nghe được Ô Rèn cái tên này về sau, trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Cho đến tận nay, hắn cùng Ô Rèn cũng liền tại thần dụ chi chiến bên trong tiếp xúc ngắn ngủi qua một lần. Mà nó lại phảng phất thấy rõ hết thảy, không chỉ có thông qua một cái khác đầu cự long, để băng lan cho mình truyền lại tin tức. Thậm chí tiên đoán được Tào Tinh sẽ đến đi rẽ xa sơn mạch, tìm kiếm cái khác cự long. Đầu này mệnh vận cự long, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Cái này thậm chí đều tương đương với dự báo tương lai năng lực. Tào Tinh hít sâu một hơi, đem trong lòng suy nghĩ dứt bỏ, hỏi, như vậy, Ô Rèn có không có nói cho ngươi biết, ta tới nơi này làm gì? Nó nói cho ta biết. Cặp kia u lam con mắt có chút lấp lóe, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối hiện ra. Thân thể của nó khổng lồ mà ưu nhã, trên lân phiến bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt bạch xương, phía sau long rực có chút giãn ra, phản phất một tôn từ băng tuyết điêu khắc thành cự long. Tráng kiện long trảo tại trong tầng băng cất bước, từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Mấy chục mét thân cao, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người rơi vào trên người đối phương. Băng tinh ma long, đẳng cấp, thuộc tính, kỹ năng, thiên phú. Quả nhiên, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đầu này cự long đẳng cấp tuyệt đối tại cấp 130 trở lên, thậm chí có thể là cấp 150, cũng chính là chuyển kỳ mắt cấp. Mà lại thông qua có hạn tin tức, biết được đây là một đầu ma long. Cần thiết phải chú ý chính là, nơi này ma long cũng không phải là đại biểu nó là cái gì tà ác sinh vật, mà là ma pháp ý tứ. So với những cái kia tương đối ỷ lại nhục thân lực lượng cự long, ma long am hiểu hơn sử dụng các loại cường đại long tộc ma pháp. Nhưng mà, Tào Tinh lại tại đầu này cường đại ma long trên thân, đã nhận ra một cố dị dạng khí tức. Cố khí tức này, cùng tích dịch nhân tộc trưởng trên người cực kỳ tương tự. Đó là một loại tại bình tĩnh trạng thái dưới lại 10 điểm hỗn loạn cảm giác, phản phất tùy thời đều muốn mất khống chế bộc phát. Không chờ hắn tiếp tục quan sát, đầu này cự long chậm rãi mở miệng, Ô Diễn nói, ngươi sẽ đến xảo huyệt của ta bên trong, mang ta đi duy nhất hải tử. Mà ta cũng có hy vọng ở trên thân thể ngươi, tìm tới tránh đi tử vong vận mệnh. Tào Tinh lông mày lần nữa nhăn lại, tránh đi tử vong vận mệnh. Đây là ý gì? Ngươi muốn chết rồi? Hắn nhịn không được hỏi. Đầu này cự long chậm rãi gật đầu, to lớn trên đầu bao trùm lấy băng sương, phản phất là nó vương miện. Đúng thế, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, trong cơ thể ta lực lượng đã đến một cái điểm tới hạn. Những năm này ta đều tại tận lực phòng ngừa ra tay, dùng hết toàn lực áp chế, không cho nó bộc phát ra. Mà bây giờ, đã nhanh đến cực hạn. Ta khả năng chống đỡ không được bao lâu, liền muốn bạo thể mà chết. Nó ngữ khí bình tĩnh, tựa như là tại tự thuật một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình. Mà nghe đây hết thể đám người, trong mắt lại xuất hiện cực độ rung động. Một đầu cường đại như thế cự long, vậy mà sắp đi hướng tử vong. Mà nó khí tức trên thân, nhìn còn cực kỳ tuổi trẻ. Dựa theo cự long kia lâu đời tuổi thọ tính toán, nó chí ít còn có thể sống mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Tào Tinh hỏi, có thể nói cho ta, xảy ra chuyện gì sao? Đầu kia cự long trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu nói, có thể. Nó giống như là trong đầu hồi tưởng một phen. Một lát sau, bắt đầu êm tai nói, tại rất nhiều năm trước, ta chính là một đầu chuyển kỳ cấp bậc băng hệ ma long, trưởng khống rất nhiều long tộc ma pháp. Bởi vì kế thừa cha mẹ ta lực lượng, ta chỉ cần tại một chút băng nguyên tố dư thừa đợi, không ngừng hấp thu thần lực, liền có thể không ngừng mạnh lên. Trải qua thời gian rất dài ngủ say qua đi, ta tại ngày đó thức tỉnh, đồng thời thành công điểm đốt thần hỏa, đột phá đến bán thần cảnh giới. Nghe đến đó, Tào Tinh lập tức nhịn không được ngắt lời nói, chờ một chút, ý của ngươi là, ngươi đã từng thực lực là bán thần? Đầu kia cự long khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này Tào Tinh, tựa hồ đã ý thức được cái gì. Trong mắt xuất hiện trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đầu này ma long tiếp tục tự thuật nói, nhưng mà, tại ta vừa mới đột phá đến bán thần không bao lâu, ta đụng phải một cái đáng sợ tồn tại. Kia là một cái nam nhân. Nói đến đây, ngữ khí của nó lần thứ nhất có ba động tâm tình. Cô này cảm xúc, gọi là sợ hãi. Nam nhân kia xâm nhập ta tổ rồng, băng phẩm đem ta định tại chỗ, sau đó chậm rãi đi tới. Hắn rội ra một đôi băng lãnh, lại không tình cảm chút nào tay, liền trực tiếp như vậy cướp đi ta thần hỏa. Từ sau lúc đó, hắn liền trực tiếp ly khai tại chỗ. Nghe đến đó, Tào Tinh đã xác định, đầu này ma long tao nộ cùng tích dịch nhân tộc trưởng chuyện giống vậy. Bọn hắn tại trở thành nửa thần cấp cường giả về sau, đều bị một người cướp đi trong cơ thể thần hỏa. Mà dựa theo như thế phỏng đoán, người này tuyệt đối không chỉ chống chân đối cái này hai cái bán thần ra tay, còn có rất nhiều bán thần đều bị hắn cướp đi thần hỏa. Đối phương muốn làm cái gì? Tại sao muốn đoạt nhiều như vậy thần hỏa? Còn có cái khác thân phận đến cùng là cái gì? Một đống lớn nghi vấn trong đầu chui ra. Đầu kia cự long thanh âm đánh gãy Tào Tinh suy nghĩ. Mà ta bởi vì thần hỏa bị đoạt đi, một thân thần lực ở vào trạng thái mất khống chế, kém một chút liền muốn bạo thể mà chết. Bất quá vạn hạnh chính là, ta là một đầu hàn băng thuộc tính ma long, dùng trong cơ thể hàn băng chi lực, phong ấn lại trong cơ thể tất cả thần lực. Nhưng ngay cả như vậy, đây cũng không phải là kế lâu dài. Không được bao lâu, ta thần lực trong cơ thể liền sẽ xông phá phong ấn, khiến cho ta tại chỗ bạo thể mà chết. Nghe đến đó, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn về phía đầu này khổng lồ truyền kỳ ma long. Cái này một nhìn kỹ, xác thực phát hiện một chút dị dạng. Tại bụng của nó khu vực, còn có long dược phía dưới khu vực, kia như băng tinh thân thể xuất hiện tinh mịn vết rách, ẩn ẩn có khuyết tán xu thế. Như đầu này ma long nói, nó đã sắp không áp chế được nữa. Tào Tinh sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục hỏi, kia sau đó thì sao? Về sau, ma long chậm rãi nói, ta được đến Ổ Rèn gợi ý, nó để cho ta trở về tổ rồng, đồng thời lưu lại dòng dõi, sau đó chờ đợi một cái bị vận mệnh tuyển trúng người, cũng chính là của ngươi xuất hiện. Cho nên tại rất nhiều năm trước, ta liền đến nơi này, đồng thời sinh hạ một viên trứng rồng. Tại trải qua nhiều năm bồi dưỡng về sau, nó đã thai nghén thành thục, tùy thời đều có thể phá xác mà ra. Nó cũng là ta duy nhất hải tử, ta biết ngươi mục đích cũng là vì nó. Hiện tại, xin đem con của ta mang đi đi. Dứt lời, hang động chỗ sâu lần nữa truyền đến một trận chấn động. Tại mọi người nhìn chăm chú, một viên toàn thân hiện ra xương quả trứng lớn màu trắng, bay thẳng ra. Hô! Trứng rồng bay ở giữa không trung, mang theo một chuỗi băng tinh quy tích. Sau đó trực tiếp lơ lửng tại Tào Tinh trước mặt. Mãnh liệt hàn khí không ngừng đập vào mặt. Dù cho còn không có chưa nở, nhưng cũng có thể cảm nhận được viên này trứng rồng bên trong ẩn chứa mãnh liệt bực nào hàn ý. Ma long kia thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Người được tuyển chọn, xin đem ta dòng dõi mang đi đi. Cảnh tượng trước mắt có chút quái dị. Rốt cuộc, những này cự long cái nào không phải đem mình dòng dõi xem là quan trọng nhất tồn tại. Chương 673, băng tinh ma long trứng, có thể gấp trứng, cự long lễ vật. 2, chương 673, băng tinh ma long trứng, có thể gấp trứng, cự long lễ vật. 2. bất luận cái gì muốn đụng vào trứng rồng tồn tại, đều sẽ nhận những này cự long hủy diệt đả kích. Không biết nhiều ít trộm trứng người táng thân tại long trảo phía dưới. Liền ngay cả Tào Tinh ngay từ đầu cũng làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Kết quả hiện tại, đầu này cự long thế mà chủ động đưa nó trứng rồng tặng cho Tào Tinh, còn giống như sợ hắn không tiếp thụ dáng vẻ. Tào Tinh không có lập tức tiếp nhận trứng rồng, mà là hỏi, "Ta muốn biết, Ô Diên nói, ngươi có thể tại ta chỗ này tìm tới tránh đi tử vong vận mệnh. Cụ thể là cái gì?" Nghe được vấn đề này, cự long nhắm mắt lại trầm tư một lát. Sau đó chậm rãi lắc lư nó viên kia to lớn đầu lâu, "Ta không biết, nó không có minh xác nói cho ta. Nhưng ta nghĩ, Ô Diên còn không có tất yếu gạt ta cũng tin tưởng lực lượng của nó." Tào Tinh gật đầu nói, "Minh bạch. Như vậy, ngươi tên này rồng dõi, ta mang đi." Dứt lời, Tào Tinh hai tay chạm đến viên này xương bạch sắc long trứng. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương thông qua bàn tay truyền lại đến toàn thân, phảng phất muốn đem người đông kết. Viên này trứng rồng bên trong, thậm chí ẩn chứa có thể đem đại sư cấp cường giả đông kết lực lượng. Nhưng mà, Tào Tinh lại tại cỗ này cực hàn khí tức bên trong, cảm thấy một cỗ hết sức thoải mái lực lượng. Thật giống như hai loại giống nhau lực lượng dung hợp đồng dạng. Bởi vì không biết nguyên nhân, người băng thân cận nguyên tố lực đã tăng lên. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười, sau đó đem nó thu vào ba lô bên trong. Thu hoạch được băng tinh ma long trứng, nhưng nợ. Nhìn xem Tào Tinh đem viên này trứng rồng thu vào, đa tạ. Đầu này băng tinh ma long vui mừng nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của nó mang theo một tia từ ái cùng chờ mong, phản phất cũng đang chờ mong con của mình đặt vào hành trình mới. Đứa nhỏ này trên thân có ta chút xuống lượng lớn huyết mạch chi lực, vì nó đặt vững kiên cố vô cùng cơ sở. Tiềm lực của nó đã hoàn toàn siêu việt ta, cho dù ở cự long nhất tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ cần có thể trưởng thành tiếp, thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn bản thần. Tào Tinh sau khi nghe xong, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc. Chút xuống băng tinh ma long tâm huyết, thành tựu tương lai thấp nhất không thua bản thần. Chỉ là hai điểm này liền có thể nhìn ra, viên này trứng rồng bên trong cự long, tiềm lực đến cỡ nào kinh người. Hắn lần này xem như nhặt được cái đại tiện nghi. Tào Tinh trịnh trọng nói, "Đa tạ, ta sẽ thật tốt đối xử tử tế ngươi dòng dõi, để nó trở thành một đầu cường đại cự long." Nói xong, hắn liền chuẩn bị dẫn người rời đi nơi này. Đúng vào lúc này, băng tinh ma long thanh âm vang lên lần nữa. "Ngươi được tuyển chọn, chờ thêm chút nữa, ta chỗ này còn có một hạng lễ vật muốn tặng cho ngươi." Nghe nói như thế, Tào Tinh dừng bước, quay người nhìn về phía cự long. Cùng lúc đó, đầu này băng tinh ma long hai cánh khẽ khẽ rung lên. Theo nó sau lưng trong bóng tối, lần nữa bay ra một kiện đồ vật. Vật kia dáng vẻ nhìn, giống như là một khối vảy màu xám, phía trên hiện đầy pha tạp đường vân. Tào Tinh theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Thu hồi được, di vật viễn cổ long vảy. Giờ khắc này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện ra vẻ chấn động. Đây là di vật. Tào Tinh cầm lên phiến, kinh nghi bất định hỏi. Đầu này cự long chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, đúng vậy, cái này viên di vật là năm đó ta tại một đầu cự long tử vong địa phương, ngẫu nhiên thu hoạch được. Phía trên còn sót lại lực lượng, có thể để chúng ta cự long nhất tộc đột phá đến truyền kỳ. Bất quá bởi vì ngay lúc đó ta tìm được càng thích hợp di vật của mình, cho nên vẫn đặt ở trong sao huyệt. Ta nghĩ, cái này tấm vảy có lẽ đối ngươi hữu dụng. Tào Tinh sau khi nghe xong, trong lòng đã kích động và phần. Đầu chỉ hữu dụng, có cái này di vật, hắn sau khi trở về liền có thể để băng lan cự long sẽ dạ phim đột phá đến truyền kỳ cấp. Đến lúc đó, hắn liền có được một đầu truyền kỳ cấp bậc cự long. Đây chính là một cái tương đương lễ vật quý giá. Đầu này cự long vừa gặp mặt, lại cho hắn đưa trứng rồng, lại đưa truyền kỳ di vật, khiến cho Tào Tinh đều có chút xấu hổ đi lên. Thầm nghĩ, muốn hay không về sau nghĩ biện pháp trợ giúp đầu này ma long ngăn chặn lực lượng trong cơ thể, để nó thoát khỏi nguy hiểm. Mà tại trong lòng hiện hiện ý nghĩ này thời điểm, Tào Tinh đột nhiên ý thức được cái gì. Ngoa tào, Ô Diên nói, đầu này cự long tại trên người ta tìm tới tránh đi tử vong vận mệnh phương pháp, không phải là bởi vì cái này à? Hiện tại nó tặng cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, tương lai ta liền sẽ nghĩ đến đối với nó tiến hành hồi báo, tương đương với đối ta của tương lai tiến hành đầu tư. Ta đi. Tào Tinh trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, lần nữa cảm thán đầu kia mệnh vận cự long kinh khủng, cơ hồ đã đến biết trước trình độ. Nhưng hắn cũng biết, Ô Diên sẽ không hố chính mình. Dù sao mình thế nhưng là kế thừa cờ dạ cả tỏ lực lượng. Hiện tại hắn tương đương với cùng Ô Diên đứng tại trên cùng một con thuyền. Lắc đầu, Tào Tinh không nghĩ nhiều nữa, đem cái này viên trịnh trọng lân phiến thu vào ba lô bên trong, sau đó nói, đa tạ. Như vậy, chúng ta trước hết không phải dậy. Đầu này cự long chậm rãi gật đầu, U Lan trong mắt hiện lên một tia khó mà nắm lấy ánh sáng. Lúc này, Tào Tinh giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, đúng rồi, còn không biết tên của ngươi. Cự long thanh âm trầm thấp tại hang động bên trong quanh quẩn, cờ gì sở tạ lụy ạ? Cờ gì sở tạ lụy ạ? Tào Tinh tại trong lòng tái diễn cái tên này. Một lát sau, hắn gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Lời nói, hắn liền quay người mang theo đám người hướng ngoài hang động đi đến. Cự long ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn, trong mắt tựa hồ ẩn chứa phức tạp cảm xúc. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại hang động cuối cùng, nó mới chậm rãi cúi đầu xuống, lui về sau đi. Thân thể cao lớn dần dần biến mất tại hắc ám bên trong, tòa này tổ rồng một lần nữa trở về bình tĩnh. Mười mấy giây sau, một đoàn người đã chui ra tổ rồng. Hô hô, mới vừa ra tới, cơn bão gió tuyết liền nhào tới trước mặt, phản phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Đầy trời gió tuyết như là màu trắng lợi nhận, tại cuồng phong lôi cuốn hạ che ngập bầu trời giống như rơi xuống. Trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh trắng xóa. Thật là lớn tuyết thế. Jenny kinh ngạc nói. Tào Tinh khẽ gật đầu, nhìn đến bão tuyết đã đến gần, mà lại lần này cường độ nhìn, so mấy tháng trước trận kia bão tuyết còn kinh khủng hơn. Đám người sừng sững tại vạn mét đỉnh núi, cảm thụ được chung quanh cuồng bão khí lưu, cũng biết lần này bão tuyết cường độ có chút vượt qua tưởng tượng. Ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Tào Tinh cấp tốc nói, tất cả mọi người, tiếp tục nhảy đến lão vương trên lưng, bờ giòn che chở chúng ta. Lão vương, hiện tại bắt đầu dựa theo chỉ thị của ta, hết tốc độ tiến về phía trước. Đám người sau khi nghe xong, cấp tốc nhảy lên. Hoa. Sư thiếu vương phía sau hai cánh đột nhiên mở ra, sau đó dùng lực chấn động, liền dẫn đám người xông vào đầy trời trong gió tuyết. Cho dù ở loại này khí trời ác liệt hạng, nó tốc độ phi hành ý nguyên rất nhanh. Trong chớp mắt, liền xông ra mấy cây số. Đầy trời gió tuyết bị nó cánh nhấc lên khí lưu đẩy ra, nhưng vẫn là có càng nhiều bông tuyết giống như là thủy triều vào tới. Cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Tào Tinh hí mắt, một bên phân biệt lấy phương hướng, một bên xem xét góc trái trên cùng bản đồ nhỏ. Lão vương, điều chỉnh phương hướng, hướng bên trái bị lệch. Sư thiếu vương sau khi nghe xong, cấp tốc điều chỉnh một chút phương vị. Tại đây loại dưới hoàn cảnh cực đoan, tầm nhìn cơ hồ là số 0. Bốn phía ngoại trừ trắng xóa gió tuyết, cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng cũng may, Tào Tinh có hệ thống tự mang bản đồ nhỏ công năng. Tại hắn chỉ dẫn hạ, lão vương không ngừng điều chỉnh phương vị, như là một chiếc tại báo tuyết bên trong ghé qua cự hạm, nhanh chóng mà ổn định. Hô, hô hô. Lão vương tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng gió gào thét bên tai cũng càng thêm kinh khủng. Tào Tinh cơ hồ không nhìn thấy 10 mét có hở bất luận cái gì cảnh tượng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị ngăn cách bên ngoài. Không thể không nói, ở trong môi trường này phi hành, hơn nữa còn là vạn mét trên bầu trời, tổng cho người ta một loại khó mà hình dung cảm giác đè nén. Lão vương mỗi một lần vỗ cánh, đều khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ đụng vào cái gì, hoặc là triệt để mê thất tại đây mảnh trắng xóa thế giới ở giữa. Nhưng có bờ giòn bắt đầu che chở vẫn là cho người ta mang đến một trận an tâm cảm giác. Sư thiếu trên lưng, bốn người không nói một lời, cố gắng chống cự báo tuyết tập kích. Lão vương cũng đang vùi đầu đi đường. Thời gian vội vàng trôi qua. Trong chớp mắt, chính là 5 giờ trôi qua. Bọn hắn cũng không biết đi tới nhiều ít cây số. Mà đúng lúc này, một đầu hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện tại Tào Tinh trước mặt. Ngươi đã trở về, cùng phong cánh đồng tuyết. Chương 674, phu hóa trứng rồng cùng Liễu Mộ Tuyết suy nghĩ. 1. Chương 674, phu hóa trứng rồng cùng Liễu Mộ Tuyết suy nghĩ. 1. Ngươi đã trở về, cùng phong cánh đồng tuyết. Làm nhắc nhở kết thúc, Tào Tinh từ từ mở mắt, ánh mắt đảo qua bốn phía. Giờ phút này, thân thể của mọi người mặt ngoài đều bao trùm một tầng thật dày băng xương, phản phất bị đông cứng đồng dạng. Bất quá, đây là bởi vì bọn hắn thời gian dài ở vào đứng im trạng thái, thân thể nhiệt lượng bị gió tuyết dần dần tức đoạn, hình thành hiện tượng. Chỉ cần bọn hắn hơi hoạt động, lực lượng trong cơ thể liền sẽ xua tan hàn ý, khôi phục lại trạng thái bình thường. Tào Tinh mở miệng nói, nhanh đến, mọi người giữ vững tinh thần. Vừa dứt lời, trên thân mọi người tầng kia băng tinh liền vỡ nát tan cảnh, trong mắt cũng dần dần xuất hiện một vòng chờ đợi. Cùng lúc đó, lão vương tiếp tục mang theo trước mọi người tiến. Đại khái sau mười mấy phút, Tào Tinh liền thấy phía trước đầy trời trong gió tuyết xuất hiện một tòa quy mô khổng lồ lại quen thuộc lãnh địa. Tại tòa kia lãnh địa bên trong, từng tòa cao ngất hải đang ngay tại chiếu xạ ra ánh sáng sáng ngời, chỉ dẫn lấy bọn hắn con đường đi tới. Đến. Tào Tinh thấp giọng nói, khoe miệng có chút giơ lên. Nhìn thấy lãnh địa hình dáng hiện, trên mặt của mọi người không khỏi hiện một vòng nụ cười. Cứ việc tại bao tuyết bên trong kinh lịch 5 tiếng đồng hồ dài dằng dặc buôn ba, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đạt được hiện một cỗ phảng phất về nhà giống như ấm áp cùng an tâm. Mà ở phía dưới, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đang đứng tại trong gió tuyết, tựa hồ đang đợi cái gì. Trên người nàng bộ kia thuần trắng chiến giáp tản ra thuần khiết ánh sáng trắng, tóc dài trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Đạo thân ảnh này chính là Liễu Mộ Tuyết. Tào Tinh cũng chú ý tới nữ nhân này, cấp tốc nói, "Lão vương, đi Mộ Tuyết bên cạnh hạ xuống." Hô. Lão vương một cái vỗ cánh, dần dần bay đến Liễu Mộ Tuyết hướng trên đỉnh đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống. To lớn hai cánh nhấc lên từng đợt khí lưu, đem chung quanh bông tuyết quyển đến bay tán loạn tứ tán. Đám người vững vàng rơi xuống đất. Liễu Mộ Tuyết lập tức tiến lên đón, trong mắt tràn đầy lo lắng. "A Tinh, ngươi không sao chứ?" Tào Tinh khẽ mỉm cười, lắc đầu, "Chúng ta không có việc gì, mọi người đều ở nơi này, một cái cũng không thiếu." Nữ nhân trước mắt chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. "Vậy là tốt rồi. Bên ngoài như thế lớn tuyết, ta thật sợ các ngươi trên đường lạc đường." Nghe nói như thế, sau lưng bợ giòn nói tiếp, "Ha ha, yên tâm đi lãnh chúa phu nhân, có ta ở đây là sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân bị thương tổn." Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đáp, "Ừm." Cùng lúc đó, Tào Tinh quay đầu nhìn về phía Jennys đám người nói, "Tốt, các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tất cả mọi người vất vả." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao lộ ra nụ cười, cùng kêu lên đáp lại, "Không có chút nào vất vả, lãnh chúa đại nhân." Tại bờ giòn bọn người rời đi về sau, Tào Tinh liền cùng Liễu Mộ Tuyết về tới lãnh chúa tòa thành ở giữa. Sau đó cùng nữ nhân này nói ra hôm nay gặp phải sự tình. Liễu Mộ Tuyết lặng lặng nghe, đồng thời ở một bên phân tích đầu kia gọi là cờ gì Tạ Diệp cự long gặp phải sự tình. Nàng nói khẽ, nhìn như vậy đến, nam nhân kia là trước cấp đi tích dịch nhân tộc trưởng trong cơ thể thần hỏa, về sau vừa tìm được đầu kia cự long. Trong thời gian này, hắn rất có thể còn đối cái khác bán thần xuống tay. Ta có hay không có thể hiểu thành, chỉ cần trở thành bán thần, đều sẽ bị hắn để mắt tới đâu. Nghe được cái này tưởng tượng, Tào Tinh trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chỉ cần trở thành bán thần liền bị hắn để mắt tới. Chuyện này không có khả năng lắm a. Kia là không phải cũng là bán thần sao? Hắn vì cái gì không có việc gì? Liễu Mộ Tuyết túi đầu ngâm nghĩ một phen, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Có thể là lạc thực lực tương đối mạnh, lại hoặc là hắn lực lượng sau lưng để nam nhân kia kiêng kỵ, cho nên không có xuống tay với hắn. Hay là nói, hắn sẽ chỉ tìm những cái kia thế đơn lực bạc bán thần ra tay. Tào Tinh nhíu mày, lâm vào trong suy tư. Dựa theo Liễu Mộ Tuyết phỏng đoán, cái này còn thật sự là một kiện tương đối khả năng sự tình. Rốt cuộc, nhân loại đế quốc cũng minh xác có không chỉ một vị bán thần, nhưng là cũng không có gặp được cái gì tập kích. Mà lại trước đó, Tào Tinh cơ hồ không nghe nói Tây Đại Lục nơi nào có bán thần bóng dáng. Như vậy phiến đại lục này bán thần số lượng như thế thưa thớt, có phải hay không vậy cùng nam nhân kia có quan hệ? Nhìn như vậy đến, Nếu như lãnh địa của ta bên trong ra đời bán thần, có thể hay không cũng bị cái kia thần bí tồn tại để mắt tới. Nghĩ đến cái này khả năng, Tào Tinh liền cảm giác phía sau phảng phất xuất hiện một cô ánh mắt, đang âm thầm theo dõi lãnh địa của hắn. Lắc đầu, đem những này suy nghĩ ném sau. Rốt cuộc, đây đều là Liễu Mộ Tuyết suy đoán, tình huống cụ thể như thế nào, liền không được biết rồi. Không muốn những thứ này, Mộ Tuyết, vẫn là xem trước một chút cái kia cự long cho ta đổ vật đi. Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tại cái đề tài này trên tiếp tục. Cùng lúc đó, Tào Tinh từ ba lô bên trong lấy ra kia một mảnh màu xám long lân. Di vật, viễn cổ long vậy. Phẩm chất, không biết. Đạo cụ hiệu quả một, nào đó đầu cường đại cự long lưu lại lân phiến, ẩn chứa cường đại thần lực, có thể để long tộc sinh vật đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Đạo cụ hiệu quả hai, có thể trực tiếp hấp thu ẩn chứa trong đó thần lực, bổ sung 120 điểm thần lực, nhưng lại bởi vì thần lực hao hết, di vật biến mất. Quả nhiên là cự long nhất tộc di vật. Nhìn như vậy đến, chờ băng lan bên kia trở về, liền có thể để sệ dạ phỉm nếm thử đột phá. Đến lúc đó, lãnh địa của ta bên trong liền có thể sinh ra hạng 9 truyền kỳ sinh vật. Mà băng lan bản thân liền là một cái truyền kỳ cường giả, đến lúc đó lại điều khiển một đầu truyền kỳ cự long, thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Nghĩ tới đây, Tào Tinh trong lòng liền không khỏi có chút mong đợi bắt đầu. Đem cái này tấm vảy thận trọng thu vào ba lô bên trong. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên to lớn trứng rồng. Viên này trứng rồng chênh lệch độ cao không nhiều chừng cao nửa thước, toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày bạch xương, tán phát ra trận trận hàn ý. Đem nó nhẹ nhàng đặt ở lãnh chúa tòa thành trên mặt đất, hắc nham đất đá tấm trong nháy mắt bị băng xương bao trùm. Lấy viên kia trứng rồng làm trung tâm, trung quanh mặt đất cấp tốc ngưng kết ra khắp nơi óng ánh tầng băng. Cực hàn ma long trứng, nhưng nở. Phải chăng tiến hành nở? Tào Tinh không có lập tức điểm kích xác định. Liễu Mộ Tuyết nháy đẹp mắt con mắt, tò mò hỏi: "A Tinh, đây chính là đầu kia ma long trứng rồng sao?" "Đúng thế." Tào Tinh nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trứng rồng bên trên, viên này trứng rồng đã thai nghén đến không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể phá xác mà ra. Liễu Mộ Tuyết giật mình gật đầu, sau đó trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn: "Vậy chúng ta là hiện tại liền đem viên này trứng rồng nở sao?" Nàng tựa hồ phi thường chờ mong, bên trong tiểu long phá xác mà ra trong nháy mắt. Tào Tinh vừa định gật đầu. Lúc này, hắn nhớ ra cái gì đó. "Chờ một chút, ta lại gọi mấy người tới." Mấy phút đồng hồ sau, ba đạo thấp bé thân ảnh ngồi xổm trên mặt đất, mắt không chớp nhìn chăm chú lên viên này trứng rồng. Trên người các nàng đều mặc thật dày áo đông, nhìn giống ba con gấu nhỏ đồng dạng. Chính là Đồng Sở Sở, Hệ Lụy Dạ, còn có Hồ Ly. Bọn họ giờ phút này đều lộ ra hết sức kích động, trong mắt lóe ra sáng ngời. Hệ Lụy Dạ không kịp chờ đợi nói: "Lãnh chúa đại nhân, nhanh để viên này trứng rồng nở đi." Tào Tinh cười cười: "Gấp cái gì? Đây chính là chúng ta lãnh địa bên trong đầu thứ nhất ấu long, đến từ từ sẽ đến." Bên cạnh thú hai nương Hồ Ly cũng giọng kích động nói: "Bản phi ảnh trên đại lục tung hoành mấy trăm năm, chỉ nghe nói qua cái nào kẻ trộm ăn cắp trứng trộm được một viên trứng rồng, bán ra giá trên trời. Tận mắt nhìn đến trứng rồng, còn là lần đầu tiên đâu." Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tào Tinh trực tiếp điểm kích nở. Cùng lúc đó, từ viên này to lớn trứng rồng phía trên, xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Vết rách bên trong, tràn lan ra từng đợt mãnh liệt hàn khí, phản phất ngay cả không khí đều muốn bị đông kết. "Vành! Vành!" Từng đợt trầm thấp tiếng va đập truyền đến, phản phất có đồ vật gì ngay tại đụng chạm lấy vỏ trứng. Cực kỳ hiển nhiên, bên trong sinh vật nhỏ muốn phá xác mà ra. Lãnh chúa tỏa thành bên trong, năm ánh mắt đều tại mắt không chấp nhìn chăm chú lên vỏ trứng động tĩnh. Giang rắc. Vỏ trứng vết rách dần dần mở rộng, nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau đó, một con bao trùm lấy thuần vảy màu trắng móng vuốt từ khe hở bên trong ló ra. Trên móng vuốt còn mang theo một chút chất nhầy, nhưng ở tiếp xúc không khí trong nháy mắt liền nhanh chóng ngưng kết thành băng. Ngay sau đó, vỏ trứng khác một bên cũng bị đẩy ra, một cái nho nhỏ đầu từ bên trong chui ra. Nó tựa hồ đang cật lực mở to mắt, trong khóe mắt xuất hiện một tia u lan ánh sáng. Giang rắc. Chương 674, phu hóa trứng rồng cùng Liễu Mộ Tuyết suy nghĩ. 2, chương 674, phu hóa trứng rồng cùng Liễu Mộ Tuyết suy nghĩ. 2. Theo cuối cùng một tiếng vang dọn, vỏ trứng triệt để vỡ vụn. Tại chúng ánh mắt mong chờ bên trong, một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, không sai biệt lắm chỉ có 2-30cm ma long con non, từ bên trong bò lên ra. Thân thể của nó bao trùm lấy một tầng xương vảy màu trắng, như là một tầng thật mỏng bằng xương. Phía sau cánh nhỏ có chút rung động, phản phất tùy thời chuẩn bị triển khai. Từ đầu này tiểu long trên thân có thể ẩn ẩn nhìn thấy mẫu thân nó dáng vẻ, trên thân không nhiễm trần thế. Như là dùng tinh khiết nhất băng tinh cấu trúc, tựa như một bộ di động tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù nhìn con non nớt, nhưng cũng đã đơn giản uy nghiêm. Con non run run thân thể, đem trên người vỏ trứng mảnh vỡ vung rơi. Sau đó ngẩng đầu, dùng nó cặp kia mắt to ngập nước, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đối mặt tầm mắt của mọi người, trên mặt của nó không nhìn thấy mảy may ý sợ hãi, thậm chí giữa lông mày còn ẩn ẩn mang theo vài phần cao ngạo thần sắc. Nhưng mà, nó hiện tại còn quá nhỏ, này tấm tư thái trong mắt mọi người, tựa như là đang diễn kịch mua vui lùng dạng. Thật thật đáng yêu. Đồng Sở Sở nhịn không được phát ra sợ hãi than, trong ánh mắt cơ hồ muốn thả ra chỉ riêng đến. Bao quát những người khác, nhìn cái này vẻ ngoài tinh xảo ấu long, cũng cảm giác được 10 điểm chữa trị. "Ô ba, Tiểu Long Long, để cho ta ôm một cái." Elisa không kịp chờ đợi nhào tới. Nhưng mà, đầu này ấu long chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, liền có chút một cái nghiêng người, né tránh Elisa động tác. "Phù phù." Elisa vừa hụt, cả người nằm trên đất. Nàng lập tức buồn bực nói, "Hoa, ghê tởm Tiểu Long Long, thế mà không cho ta ôm." Thấy cảnh này, đám người cũng có chút buồn cười. Cùng lúc đó, đầu kia tiểu long đã ngẩng đầu, tiếp tục tại trên thân mọi người đảo qua, phảng phất đang quan sát cái gì. Một lát sau, ánh mắt của nó khóa chặt tại Tào Tinh trên thân. Tựa hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết, đầu này ấu long cấp tốc mở ra chân ngắn nhỏ, hướng phía Tào Tinh có chút vụng về đi tới. Thấy cảnh này, Elisa lập tức cong lên miệng, tựa hồ phi thường ghen ghét. Đầu kia ấu long đi vào Tào Tinh phía sau người, dùng đầu từ từ chân của hắn, lộ ra phá lệ thân mật. Tào Tinh trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, lập tức ngồi xuống thân thể, sau lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt ấu long đầu. Ấu long thân thể xúc cảm cùng mặt ngoài nhìn qua không sai biệt lắm, lộ ra 10 điểm bóng loáng, lại mang theo một tia ý lạnh. Cùng chạm đến pha lê cầu cảm giác không sai biệt lắm, bởi vì là Tào Tinh đưa nó từ trứng rồng bên trong nở ra. Cho nên đầu này ấu long từ nở một khắc này, nhất định Tào Tinh vì chủ nhân. Căn bản cũng không cần tiếp tục sử dụng sủng vật khế ước, cũng không cần sử dụng thuần long dây cương. Tào Tinh nhìn trước mắt cái này nhu thuận ấu long, trong lòng tràn đầy vui mừng. Không sai, chúng ta lãnh địa hôm nay lại thêm cái đặc thù thành viên mới. Bao quát bên cạnh đồng sở sở cùng Eliza bọn người, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Là tiểu gia hỏa này đến mà cảm thấy vui vẻ. Lúc này, Liễu Mộ Tuyết bỗng nhiên nói, "A Tinh, chúng ta còn không có cho đầu này ấu long lấy tên đâu." Nghe nói như thế, đám người cũng ý thức được cái gì. Người sống sót lãnh chúa thu hoạch mỗi một đầu tân sủng vật, đều có thể tiến hành một lần mệnh danh. Đương nhiên, nếu như lười nhắc lấy tên lời nói, cũng có thể trực tiếp nhảy qua cái này trình tự. Giống Tào Tinh lãnh địa bên trong, ngoại trừ Lại Bạch, Tiểu Lam, Vô Ly, còn có Lao Vương loại này trọng yếu hơn sinh vật bên ngoài. Cái khác tỷ như Vân Thải Linh Nhu, Sư Thiếu đều là không có danh tự. Bất quá, đầu này ấu long hiển nhiên tương đối quan trọng, tương lai tuyệt đối là lãnh địa bên trong lớn một chiến lực, lấy một cái thích hợp danh tự ngược lại là rất trọng yếu. Tào Tinh lâm vào trong suy tư. Tất cả mọi người không có quấy rầy. Bao quát trên đất ấu long cũng tại ngẩng đầu, dùng cặp kia thuần chân con mắt, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên hắn. Tựa hồ cũng đang chờ mong, chủ nhân của nó sẽ cho mình lấy cái tên là gì. Một lát sau, Tào Tinh chậm rãi mở miệng. Sau này, ngươi liền gọi là Băng Băng đi. Bởi vì tạm thời không cách nào xác định đầu này ấu long là được là cái Băng Băng, cái tên này cả hai đều có thể áp dụng, mà lại cũng phù hợp thân thể của nó đặc thù. Nghe được cái tên này, trên trận trên mặt mọi người cũng không nhịn được hiện hiện một vòng nụ cười. Tào Tinh lấy tên phong cách vẫn là trước sau như một đơn giản thô bạo, nhưng lại luôn có một loại kỳ diệu phù hợp cảm giác. Ngâm. Đầu kia ấu long cũng đối với danh tự này hết sức hài lòng, phát ra một tiếng non nớt long ngâm. Sùng vật, Băng Băng mệnh danh thành công. Tào Tinh cười khẽ, ánh mắt rơi vào ấu long trên thân. Một cái ngắn gọn bảng hiện hiện. Sùng vật, Băng Băng, ấu niên kỳ. Chủng tộc, Băng Tinh Ma Long. Chủ nhân, Tào Tinh. Giao diện thuộc tính, không. Bởi vì ấu niên kỳ sinh vật trên cơ bản không có cái gì sức chiến đấu, ngoại trừ một chút cực tồn tại đặc thù, trên cơ bản là không có bảng. Bất quá, cái này ấu niên kỳ tiếp tục thời gian cũng không dài, hơn nữa còn có thể sử dụng một chút đạo cụ gia tốc. Cho nên rất nhanh liền có thể để cho Băng Băng cũng có được sức chiến đấu. Vừa vặn, Tào Tinh trong ba lô còn lưu lại không ít sinh mệnh thụ tâm, có thể cho đầu này ấu long tiến hành một đợt gia tốc. Thế là, hắn trực tiếp từ ba lô bên trong lấy ra ba viên nhân diện thụ tâm, lục. Màu xanh biết thụ tâm như là bảo thạch đồng dạng, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Phía dưới ấu long nhìn xem cái này mấy khoảng ngọc lục bảo, phản phất cảm nhận được loại nào đó cực mạnh lực hấp dẫn, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Ngâm. Trong miệng lần nữa phát ra non nớt tiếng long ngâm, lộ ra 10 điểm khát vọng. Tào Tinh cũng không có sâu nó khẩu vị, ngồi xổm người xuống nói, "Ăn đi." Băng Băng lập tức mở ra miệng nhỏ, đem trong tay hắn ba viên thụ tâm toàn bộ đều đi. Sau đó phát ra rất băng. Rất băng. Giòn vang âm thanh, giống tại nhai hạt đậu đồng dạng, nó trực tiếp liền đem cái này ba viên thụ tâm một hơi nuốt xuống. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực ở trong cơ thể nó tràn lan. Đầu này ấu long hình thể bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, từ lúc đầu 30 cm, trong chớp mắt liền cao lớn đến gần khoảng 40 cm. Sau lưng nó long rực dần dần giãn ra, mặt ngoài thân thể long lân cũng biến thành càng thêm dày hơn thực. Một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Cho ăn thành công. Sùng vật Băng Băng đã thu hoạch được gia tốc trưởng thành, lần này gia tốc thời gian 2 năm. Nhưng mà, Băng Băng chỉ là hơi cao lớn hơn một chút liền đình chỉ sinh trưởng. Điều này đại biểu nó ý nguyên ở vào ấu niên kỳ. Tào Tinh trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, a, ba viên màu xanh lá phẩm chất thụ tâm cũng còn không để nó vượt qua ấu niên kỳ sao? Vậy cái này đầu cự long ấu niên kỳ tiếp tục bao lâu? Phải biết, lúc trước chỉ là ném cho ăn vỗ lì hai viên thụ tâm, liền thành công để nó tiến vào trưởng thành kỳ. Loại này cự long trưởng thành thời gian, thật đúng là dáng dấp có chút kinh người. Bất quá cũng vấn đề không lớn. Dù sao Tào Tinh ba lô bên trong sinh mệnh thụ tâm, từ màu xanh lá phẩm chất đến kim sắc phẩm chất đều còn có không ít, cộng lại có thể để cho nó gia tốc sinh trưởng mấy thập niên. Cũng không tin toàn bộ đập xuống, còn không thể để đầu này ấu long mở ra sùng vật bảng. Thế là, hắn tiếp tục lấy ra ba viên màu lam phẩm chất thụ tâm, toàn bộ ném nút qua. Băng Băng cùng ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những này thụ tâm toàn bộ nuốt vào. Giáp Băng, Giáp Băng. Từng đợt giòn vang âm thanh về sau, ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực bị nó rất nhanh hấp thu. Cho ăn thành công. Sùng vật, Băng Băng đã thu hoạch được trưởng thành gia tốc, lần này gia tốc thời gian 5 năm. Lần này, liên tục 5 năm gia tốc sinh trưởng, cũng không có để Băng Băng hình thể lớn mạnh quá nhiều. Vẫn như cũ chỉ tăng trưởng khoảng 10 cm, đứng thẳng bắt đầu như một nhân loại con non. Nhưng mà, nó khí tức trên thân đã trở nên kinh khủng rất nhiều. Phản phất một đùng mùa say cự thú ngay tại dần dần thức tỉnh. Tào Tinh thậm chí hoài nghi, cái này hình thái hạ Băng Tinh Ma Long con non, tùy tiện một ngụm long tức xuống dưới, cũng có thể diệt hết một mảng lớn điện tử nhân. Ấu niên kỳ liền mạnh như vậy sao? Tào Tinh trong lòng thầm nghĩ, lấy Băng Băng thực lực bây giờ, đối phó một cái bậc 2 bậc 3 tinh anh, hẳn là vô cùng đơn giản a. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện hiện vẻ cổ quái. Loại tình huống này trước đó ngược lại là chưa bao giờ gặp. Rốt cuộc Vô Lý tại vừa mới vượt qua ấu niên kỳ thời điểm, cũng chỉ có cấp 9 thực lực, tiềm lực cũng là tinh anh cấp. Cùng Băng Băng so ra, trên lệch không là bình thường lớn. Tào Tinh không có xoắn suýt những này, tiếp tục tiến hành ném cho ăn. Giáp Băng, Giáp Băng. Từng đợt giòn vang về sau, lại là ba viên màu tím phẩm chất sinh mệnh thụ tâm ném cho ăn xuống dưới. Cho ăn thành công. Sùng vật, Băng Băng đã thu hoạch được trưởng thành gia tốc, lần này gia tốc thời gian 14 năm. Giờ khắc này, băng băng hình thể xuất hiện lần nữa biến hóa rõ ràng. Chiều cao của nó từ lúc đầu 50cm, tăng trưởng đến 70cm, phía sau long rực dần dần giãn ra. Trên người Hàn băng khí tức cũng biến thành càng thêm nồng đậm, không khí chung quanh như là bị đông cứng đồng dạng, liền hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Đám người mắt không chớp nhìn chằm chằm băng băng biến hóa. Lúc này, băng băng bắt đầu thử nghiệm chấn động sau lưng nó hai cánh. Hô hô. Thật mỏng băng tinh long rực nhấc lên từng đợt khí lưu, cũng đưa nó dẫn tới không trung. Mới đầu, nó phi hành động tác còn có chút vụ bè, tại không trung ngã trái ngã phải, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Cũng làm cho trong mắt mọi người hiện hiện một vòng lo lắng, sợ nó té. Bất quá rất nhanh, băng băng liền nắm giữ cân bằng, bắt đầu bình ổn phi hành bắt đầu. Hoa nha. Băng băng biết bay. Tiểu Sở Sở hoảng sợ nói. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, đầu này cao hơn nửa mét ấu long, vây quanh lãnh chúa tỏa thành đại sảnh bay một vòng. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người nhao nhao xuất hiện ngạc nhiên mà vui mừng thần sắc. Chương 675, sủng vật mới cường đại băng tinh ma long. 1. Chương 675, sủng vật mới cường đại băng tinh ma long. 1. Tòa thành bên trong trong mắt mọi người lóe ra ánh sáng. Tào Tinh khi nhìn đến băng băng bay lên về sau, cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Bất quá, hắn lại không nhìn thấy băng băng vượt qua ấu niên kỳ hệ thống nhắc nhở. Tào Tinh thấp giọng lẩm bẩm, cái này đều tính gộp lại ra tốc 21 năm, còn không có vượt qua ấu niên kỳ. Cự long sinh trưởng chu kỳ, thật đúng là kinh khủng a. Hắn lắc đầu, sau đó ngẩng đầu hô, băng băng, xuống tới. Nghe được chủ nhân kêu gọi, đầu này ấu long cấp tốc thay đổi phương hướng, vững vàng rơi vào bên cạnh hắn, nhu thuận dùng đầu từ tay của hắn. Tào Tinh từ ba lô bên trong lần nữa lấy ra ba viên sâu đá quý màu xanh lục. Ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh thuần sinh mệnh lực, xa không phải phía trước ném cho ăn mấy gốc cây tâm có thể so sánh. Những này chính là thủ lĩnh cấp bậc nhân diện thụ tâm. Một viên liền có thể để băng băng gia tốc 10 năm sinh trưởng thời gian, coi như lặp lại sử dụng có giảm dần hiệu quả, ba viên xuống dưới cũng có thể chí ít gia tốc 20 năm. Tào Tinh nhẹ thở ra một hơi, tới đi, ta cũng không tin, hôm nay còn không thể để ngươi vượt qua ấu niên kỳ. Dứt lời, hắn đem còn lại ba viên nhân diện thụ tâm toàn bộ ném nước qua. Giáp băng, giáp băng. Thanh thúy nhấm nuốt âm thanh vang lên lần nữa, tinh thuần sinh mệnh lực bị đầu này ma long cấp tốc hấp thu. Thân thể của nó lần nữa nghênh đón rõ ràng biến hóa, mà lại lần này biến hóa kịch liệt trình độ vượt xa phía trước bất kỳ lần nào. Hình thể từ lúc đầu 70cm, trực tiếp tăng vọt đến cao một thước. Trên người lân phiến cũng biến thành càng thêm dày hơn nặng, tựa như từng khối huyền băng che đắp lên trên người. Ngâm. Theo một đạo to rõ tiếng long ngâm, băng băng trong nháy mắt chống ra long rực, nhấc lên từng đợt mãnh liệt khí lưu. Soạt. Khí lưu bên trong lôi cuốn lấy lượng lớn băng tinh mảnh vụn, đem toàn bộ lãnh chúa tỏa thành đại sảnh bao phủ, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Mà tại đầy trời băng tinh mảnh vụn cái này bên trong, đứng ngạo nghễ lấy một đạo còn nhỏ mà cường đại thân ảnh. Từ trên người nó tản mát ra mãnh liệt mà mênh mông hàn băng khí tức, phản phất tuyên cáo một tôn long tộc vương giả sinh ra. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Cho ăn thành công, sủng vật của ngươi, băng băng đã thu hoạch được gia tốc trưởng thành, lần này gia tốc thời gian 25 năm. Chúc mừng. Sủng vật của ngươi, băng băng đã thuận lợi vượt qua ấu niên kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ. Sủng vật bảng đã mở ra. Giờ khắc này, Tào Tinh trên mặt lần nữa hiện ra một vòng nụ cười. Mẹ nó, cuối cùng là mở ra. Đám người cũng một mặt kích động nhìn băng băng biến hóa. Làm phong bạo lắng lại, một đạo cao chừng 1 mét, toàn thân tản ra mãnh liệt hàn ý thân ảnh, rõ ràng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Hồ Ly ngạc nhiên nói, đầu này tiểu long lập tức trở nên thật mạnh. Cảm giác đều nhanh so bản phi ảnh lúc trước vừa tới cái này lãnh địa thời điểm, mạnh hơn. Hồ Ly lúc trước được triệu hoán khi đi tới, là một cái bậc 4 thủ lĩnh, mà nàng lại nói băng băng so ngay lúc đó mình càng mạnh. Điều này nói rõ, tiểu gia hỏa này thực lực khả năng vượt rất xa bậc 4. Mang theo thần sắc mong đợi, mắt nhìn nó đây giao diện thuộc tính. Tào Tinh sủng vật, băng băng. Chủng tộc, long tộc. Đẳng cấp, cấp 38-66-328-460.000. Tiềm lực, thông soái, phong ấn trạng thái, đột phá làm bậc 6 sau tự động tiến giai thành chúa tể. HP 418.294-418-294, thương bạch chi thụ chúc phúc. Lực công kích 10482-11256, thống ngự thuật. Hộ giáp 2142-2317. Kỹ năng, sơ cấp ma long pháp thuật, bao hàm, băng tinh thổ tức, băng tinh hộ giáp, hàn băng chi trảo, băng long thân thể. Chờ tổng cộng 9 cái sơ cấp pháp thuật. Trung cấp ma long pháp thuật, bao hàm, băng phong bạo, băng tinh thổ tức cường hóa, băng long tập kích. Chờ tổng cộng 5 cái trung cấp pháp thuật. Cao cấp ma long pháp thuật băng tinh chi kính, tại phía trước tùy ý khu vực chế tạo ra một 4 mặt băng tinh chi cảnh, phản xạ địch nhân công kích từ xa. Nếu là ma pháp công kích, đem tự động đem nó hấp thu, đồng thời khôi phục tự thân tinh thần. Cao nhất có thể phản xạ đẳng cấp cao hơn tự thân 10 cấp công kích của địch nhân. Băng tinh chi cảnh tiếp tục thời gian 60 giây, thời gian cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Cao cấp ma long pháp thuật băng chủy chiều dâng, hấp thu lượng lớn băng nguyên tố chi lực, tại mục tiêu khu vực trên không triệu hồi ra lượng lớn băng chủy, đối phía dưới đường kính 500m địch nhân tạo thành liên tục xuyên thấu tổn thương. Băng chủy sẽ không gián đoạn phóng thích, mỗi lần mệnh bên trong đều đem đối với địch nhân tạo thành lực công kích 198 ma pháp tổn thương, cũng vì hắn kèm theo tổn thương do giá rét hiệu quả. Băng chủy chiều dâng tiếp tục thời gian 20 giây, thời gian cùn đồ 10 phút. Chú thích: tại băng tinh ma long quá trình lớn lên bên trong, còn sẽ kích hoạt trong huyết mạch ẩn chứa cái khác cao cấp pháp thuật. Thống soái cấp kỹ năng: vô tận băng vực sâu chi hoa, tiêu hao trong cơ thể tất cả hàn băng chi lực, đối một cái địch nhân phóng thích băng vực sâu chi hoa, khiến cho cưỡng chế tiến vào băng phong trạng thái 1 giây. Tại bị băng phong trạng thái, mục tiêu mỗi giây đem nhận ma long lực công kích 257 hàn băng tổn thương, cho đến giải trừ phong ấn hoặc tử vong. Thời gian cùn đồ 24 giờ. Chú thích: kỹ năng này cao nhất có thể phong ấn cao hơn tự thân bậc 1 tồn tại, thấp nhất phong ấn thời gian không thua kém 1 giây. Nhưng ở kỹ năng tiêu hao kết thúc về sau, sẽ lâm vào một đoạn thời gian trạng thái hư nhược. Chúa tể lĩnh vực, phong ấn trạng thái. Thiên phú, ma long thân thể, HP 50 lực công kích 50 hộ giáp 30%. Thiên phú 2, băng tinh mảnh vỡ, tất cả công kích bổ sung băng tinh mảnh vỡ hiệu quả, làm địch nhân tốc độ giảm xuống 5% đồng thời mỗi lần phát động công kích đều đem nhận băng tinh ma long 5% công kích. Cao nhất có thể điệp ra 10 tầng. Ăn no độ 80. Độ trung thành 100. Xem hết băng băng thuộc tính, Tào Tinh khỏe miệng lần nữa câu lên một vòng mánh liệt ý cười. Mà nó, cái này một thân kỹ năng, thật không hợp thói thường a. Từ sơ cấp đến cao cấp long tộc pháp thuật, cộng lại tổng cộng có 16 cái kỹ năng, mà lại đằng sau tiếp tục trưởng thành, còn có thể kích hoạt mới kỹ năng. Quá biến thái. Kinh khủng nhất, tự nhiên là nó thống soái cấp kỹ năng, vô tận băng vực sâu chi hoa. Đó là cái đơn thể mạnh khống, có thể vượt giai phong ấn địch nhân. Hiệu quả hoàn toàn không thua hắn cấm chú, xương tinh chi ngục băng táng. Thời khắc này Tào Tinh, cảm giác mình nhặt được bảo. Liễu Mộ Tuyết làm phụ thuộc lãnh chúa, cũng có thể xem xét băng mặt băng tấm. Khi nhìn đến nó kia kinh khủng thuộc tính cùng một đống lớn kỹ năng về sau, nữ nhân này trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Băng băng thuộc tính, thật mạnh. Tào Tinh nhẹ gật đầu, sát thực rất mạnh, trưởng thành giá trị cũng cực kỳ không hợp tối thường. Ta đoán chừng, tiềm lực của nó đã vượt rất xa cái khác cự long. Tào Tinh phỏng đoán đến không sai. Bình thường cự long vừa mới vượt qua ấu niên kỳ, đại bộ phận cũng chỉ là 3-4 giai thủ lĩnh cấp sinh vật. Giống băng băng loại này, đi lên liền là bậc 4 thống soái cấp cự long, có thể nói là phượng mao lân giác. Mà lại chỉ cần nó đột phá đến bậc 6, liền có thể tự động tăng lên tiềm lực, trở thành chúa tể cấp cự long. Có thể nói là tương đương biến thái. Đây cũng là mẹ của nó, đầu kia truyền kỳ. A không đúng, đầu kia ban thần cự long đối băng băng đặc thủ chiếu cố. Rốt cuộc, ngay cả Sệ Dạ Phỉm cũng còn chỉ là thống soái cấp tiềm lực đâu. Ngâm. Băng băng cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, cũng phát ra từng đợt vui sướng tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, Tào Tinh nhìn về phía bên cạnh đồng sở sở cùng Nghệ Lý Dạ, dặn dò, tiếp xuống, băng băng liền giao cho các ngươi chiếu cố. Chờ bao tuyết ngừng, các ngươi liền mang theo băng băng đi bên ngoài luyện cấp đi. Cái này ba cái cô nương liếc nhau một cái, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười mừng rỡ. Được rồi đại ca ca, chúng ta sẽ chiếu cố tốt băng băng. Đồng sở sở nhu thuận đáp lại. Một bên Nghệ Lý Dạ nghe nói như thế, cao hứng sắp nhảy dựng lên. Quá tốt rồi. Nghệ Lý Dạ phải có một đầu cự long làm bảo tiêu. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Nàng kích động nhìn về phía đầu kia hấu long. Tiểu băng băng, mau tới đây, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn món ngon. Nói đến đây, nàng vụng trộm từ trong ba lô lấy ra một viên đặc chế sủng vật khẩu phần lương thực. Ngửi ngửi. Băng băng tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì, cái mũi tại không khí bên trong ngửi động mấy lần. Sau đó không tự chủ được đem ánh mắt đầu tới. Khi nhìn đến Nghệ Lý Dạ trong tay đồ vật lúc, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ khát vọng. Như loại này đặc chế sủng vật khẩu phần lương thực, đối rất nhiều sủng vật tới nói, đều có chí mạng giống như lực hấp dẫn. Nghệ Lý Dạ trước đó thấy qua Tào Tinh sử dụng mấy lần, cho nên cũng vụng trộm ẩn nấp rồi mới khỏa. Chương 675, sủng vật mới cường đại băng tinh ma long. 2, chương 675, sủng vật mới cường đại băng tinh ma long. 2. Giờ phút này, băng băng tựa hồ tại cực kỳ gắng sức kiềm chế ở khát vọng trong lòng, đứng tại chỗ không có động tác. Nghệ Lý Dạ thấy thế, dùng tràn ngập thanh âm cổ họng hỏi, "Muốn ăn không?" Băng băng. Đầu kia hấu long nhịn không được nhẹ gật đầu. "Vậy liền cùng ta tới." Băng băng mắt nhìn Nghệ Lý Dạ, lại quay đầu mắt nhìn Tào Tinh, tựa hồ lộ ra 10 điểm do dự. Tào Tinh nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, "Đi thôi, bình thường thời điểm ngươi liền theo bọn họ." Ngâm. Khi lấy được chủ nhân tán đồng về sau, băng băng ngâm khẽ một tiếng, liền chạy tới. Nghệ Lý Dạ tại ném cho An Băng Băng một viên sùng vật khẩu phần lương thực về sau, thuận thế bắt đầu vuốt ve đầu của nó. Bao quát tiểu sở sở cùng hồ ly cũng thử thăm dò lên trước. Rất nhanh, cái này ba cái cô nương liền cùng băng băng quen thuộc lên tới. Bao quát băng băng cũng không còn đối với các nàng như vậy bài xích. Tại một mảnh chơi đùa âm thanh bên trong, ba người một dòng ly khai lãnh chúa tòa thành. Nhìn xem bọn họ ly khai về sau, Tào Tinh cười cười, quay đầu nhìn về phía nữ nhân bên cạnh nói, "Mộ Tuyết, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi." "Ừm." Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cùng một chỗ tắm nước nóng, sau đó về tới ấm áp trong phòng. Vào đêm, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Cùng bạo tuyết thế thoạt nhìn không có mảy may dừng lại dấu hiệu. Chỗ có người sống sót, cùng những dã thú kia đều núp ở mình hang động cùng nơi ẩn núp bên trong. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Người sống sót xin chú ý, các ngươi đã vượt qua dung chuyển kỳ thứ 15 thiên. Dự báo thời tiết, hôm nay bao tuyết vẫn như cũ, nhiệt độ 64-75, xin chú ý phòng lạnh giữ ấm, gia cố lãnh địa công trình. Làm nhắc nhở xuất hiện, Tào Tinh lần nữa rời giường, kéo ra màn cửa. Ngoài cửa sổ, tuyết lớn đầy trời, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, nặng nề bông tuyết đem toàn bộ lãnh địa bao phủ tại một mảnh ngân bạch bên trong. Thấy cảnh này, Tào Tinh có chút lo lắng nói, nhìn đến, cái này bão tuyết thời tiết còn phải tiếp tục mấy ngày. Liễu Mộ Tuyết đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, "A Tinh, gần vài ngày những công việc kia nhân viên không thể ra ngoài thu thập tư nguyên." "Đúng vậy a." Tào Tinh khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia lo âu. Cùng lần trước tao ngộ bão tuyết thời tiết đồng dạng, tất cả mọi người chỉ có thể lợi tại lãnh địa bên trong, không cách nào ra ngoài. Cái này cũng đại biểu toàn bộ lãnh địa phát triển tiến độ đều đem trì trệ không tiến. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chậm trễ mấy ngày phát triển tiến độ cũng không bị gì. Nhưng bây giờ, còn có cái chuyện nghiêm trọng hơn trước mặt bày ở Tào Tinh trước mặt. Đó chính là đồ ăn vấn đề. Tào Tinh suy nghĩ nói, trước mắt lãnh địa đồ ăn đã trèo trống không có bao nhiêu thiên. Trận này bao tuyết không biết còn muốn tiếp tục bao lâu, nếu là trong thời gian ngắn ngược lại là không có vấn đề. Nếu như tiếp tục một tuần trở lên, vậy sẽ phải ra phiền toái lớn. Mặc dù nói, liên tục một tuần trở lên bão tuyết nghe vào có chút không hợp tói thường. Nhưng ở cái thế giới này, hết thảy cũng có thể. Hiện tại trong lãnh địa nhân khẩu nhiều như vậy, nếu là thời gian dài đợi tại trong lãnh địa, mỗi ngày đều muốn tiêu hao lượng lớn vật tư, nhưng thu nhập cơ hội là không số không. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta lãnh địa tư nguyên dự trữ rất nhanh chỉ thấy đáy. Càng làm cho Tào Tinh lo lắng sự tình, Hiệu Tần cùng Jet thương đội còn ở bên ngoài cho mình thu thập đồ ăn. Trận này đột nhiên xuất hiện bão tuyết, nói không chừng sẽ đối bọn hắn hành động tạo thành trở ngại. Thương đội nếu như bị vây ở trên nửa đường, liền sẽ đến trễ vật liệu vận chuyển, đến lúc đó đợi đến bão tuyết kết thúc, lãnh địa đồ ăn cũng không kịp bổ sung. Nghĩ tới đây, Tào Tinh hít sâu một hơi. Hắn biết, mình nhất định phải phòng ngừa chú đáo, làm một ít khẩn cấp hành động. Thế là, Tào Tinh đè xuống bên thai tần số truyền tin, hạ lệnh, tất cả lãnh địa hạch tâm nhân viên chiến đấu, bao quát Tào Nhất, Zeko, Đại Hoa, Ước Trừng Luân, toàn bộ đều đến lãnh chúa tòa thành họp. Nghe được Tào Tinh mệnh lệnh, ngay tại lãnh địa bên trong đám người có chút kinh ngạc. Bởi vì lãnh địa xây dựng lâu như vậy đến nay, đây là lãnh chúa lần thứ nhất gọi nhiều người như vậy quá khứ họp. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Tào Tinh nhìn về phía bên cạnh Liễu Mộ Tuyết, chúng ta cũng đi xuống đi. Được. Hai người cấp tốc mặc tốt chiến giáp, trang bị. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền đi tới lầu 1. Rộng rãi lãnh chúa đại sảnh bên trong, Tào Tinh đi đến Thiệp Diệu Vương tọa bên cạnh, từ ba lô bên trong lấy ra mấy chục tấm cái ghế. Sau đó dựa theo trình tự bắt đầu bày ra. Rất nhanh, một cái phòng nghị sự liền xây dựng bắt đầu. Đang đợi sau khi, hai đạo cường đại thân ảnh dẫn đầu đẩy ra tòa thành cửa lớn, đi đến. Cái thứ nhất đi vào là A Sạm, còn có Hàn Dở Hựu. Nhìn xem chính đoan ngồi tại vương tọa trên Tào Tinh, cùng bên cạnh hắn tên kia cường đại mà mỹ lệ cực quang kỵ sĩ. Hai người liếc nhau một cái, cấp tốc đi lên trước, không mình hành lễ. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, mỹ lệ lãnh chúa phu nhân, nguyện ngươi an khang. Tào Tinh khẽ gật đầu, ngồi trước đi. Hai người phân biệt tại hai bên ngồi xuống. Sau đó, liền lại có càng nhiều thân ảnh đi đến. Zenith, Hắc Yên Tắc Mãn Bờ Lọt, Giá Chư Chiến Sĩ Lạc Bùn, Huyết Chu Nữ Vương Sĩ Ở Đạ. Thậm chí bao gồm cự nhân tộc giàu ý Rồng Thợ Ốc, cùng hai gã khác thành viên mới, Bịt Hát Tâm, Nữ Tế Ti Phà Nạt đều đi đến. Trừ cái đó ra, còn có hắn điểm danh kia 4 tên nhân viên công tác. Làm toàn viên đến đông đủ về sau, đại sảnh này bên trong đã tụ tập vượt qua 40 đạo thân ảnh. Bọn hắn hoặc là ngồi trên ghế, hoặc là đứng tại chỗ, còn có trực tiếp đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Toàn bộ lãnh chúa tỏa thành lộ ra 10 điểm yên tĩnh. Từng đôi mắt nhìn chăm chú lên vương tọa trên nam nhân kia chờ đợi lấy hắn chỉ thị tiếp theo. Một lát sau, Tào Tinh chậm rãi nói, "Hôm nay triệu tập mọi người tới mục đích là liên quan tới phía ngoài trận này báo tuyết. Tình huống bên ngoài ta nghĩ các ngươi đều biết, trận này báo tuyết rất nghiêm trọng, không biết muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Trước mắt, chúng ta lãnh địa gặp một chút khó khăn, một chút vật tư sắp sử dụng hết. Đứng mũi chịu sào, liền là đồ ăn. Toàn bộ lãnh địa đồ ăn đã chỉ đủ chúng ta lại kiên trì 5 ngày." Tào Tinh dứt lời, trên trận đám người nhao nhìn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Nơi này đại bộ phận đều là nhân viên chiến đấu, bọn hắn bình thường sẽ chỉ chiến đấu, huấn luyện, chưa từng chú ý qua phương diện này sự tình. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe Tào Tinh nói, lãnh địa đồ ăn nhanh không đủ, mà lại lập tức liền đến chỉ có thể kiên trì 5 ngày trình độ. Trong đám người cự nhân tộc giàu trong mắt xuất hiện vẻ ấy nấy. Hắn ấy nấy nói, lãnh chúa đại nhân, là giàu ăn đến nhiều lắm. Từ hôm nay trở đi, giàu sẽ giảm bất lượng cơm ăn của mình, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm liền tốt. Số này thức cao to con ngồi dưới đất, giống như một tòa núi nhỏ, giờ phút này loại kia đáng thương thần thái, ngược lại là hơi có chút tương phản cảm giác. Tào Tinh cười cười, "Rau, lượng cơm ăn của ngươi mặc dù lớn, nhưng đồ ăn không đủ vấn đề cũng không phải là bởi vì ngươi mà lên. Chúng ta lãnh địa phát triển quá nhanh, một chút cơ sở không cùng bên trên là nguyên nhân chủ yếu nhất. Trước mắt chúng ta lãnh địa bên trong hơn 8000 người dựa theo mỗi ngày ít nhất 3 vạn kg đồ ăn tiêu hao đến tính toán, cần chí ít hơn vạn mẫu ruộng tốt mới có thể cung ứng. Mà chúng ta lãnh địa trước mắt khó khăn lắm cũng liền 200 mẫu ruộng tốt, cho nên cái này cũng không trách ngươi." Nghe nói như thế, trên trận đám người lần nữa liếc nhau một cái. Lúc này, A Sạm dẫn đầu tấm gương sáng nói, "Lãnh chúa đại nhân, xin ngài hạ lệnh đi, chúng ta đem dốc hết toàn lực trợ giúp lãnh địa vượt qua nan quan." Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. "Không sai, lãnh chúa đại nhân xin ngài hạ lệnh đi. Chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp ngài." Tào Tinh khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng, "Cực kỳ tốt, tiếp xuống ta quả thật có chút sự tình cần các ngươi đi làm. Tại đây loại bao tuyết thời tiết, phía ngoài tầm nhìn rõ rất ngắn, bình thường đại sư cấp cường giả cũng sẽ ở trong đó mệt tật, tìm không thấy phương hướng. Nhưng mọi người trải qua ta chúc phúc, thực lực viễn siêu cùng cấp cường giả, hoàn toàn có năng lực tại đây loại ác liệt hoàn cảnh bên dưới hành động." Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc mấy phần. "Cho nên, ta quyết định để các ngươi hiện tại ra ngoài, đi cùng phong cánh đồng tuyết, hoặc là phụ cận mấy cái khu vực tìm kiếm đồ ăn. Ta sẽ cho mỗi người các ngươi phân phối một bình kháng hàn dược tề, sau đó để hẻo lần cho các ngươi đánh lên phong chi tín tiêu. Cứ như vậy, dù cho các ngươi tại báo tuyết bên trong mất phương hướng, cũng có thể cảm ứng được phương vị của các ngươi, kịp thời cung cấp cứu viện." Đám người sau khi nghe xong, cũng minh bạch Tào Tinh ý tứ. Mắt của bọn hắn bên trong nhao nhao hiện hiện vẻ kiên định. "Lãnh chúa đại nhân, chúng ta nhất định không phụ nhờ vả." A Sạm dẫn đầu đáp lại. Những người khác cũng cầm vũ khí trong tay, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xâm nhập trong gió tuyết. Tào Tinh cười cười, sau đó từ ba lô bên trong lấy ra mấy chục bình kháng hàn dược tề, kim. "Hiện tại, ngoại trừ mấy tên truyền kỳ cấp cường giả, những người khác đến chỗ của ta nhận lấy dược tề. Kéo lần, ngươi dẫn bọn hắn đi bên ngoài kèm theo phong chi tín tiêu." "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Một đoàn người nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Chương 676, thu hoạch ngoài ý muốn, Hắc Tông Giá Trừ Vương thi thể. 1. Chương 676, thu hoạch ngoài ý muốn, Hắc Tông Giá Trừ Vương thi thể. 1. Một đoàn người tại nhận lấy xong dược tề về sau, liền lần lượt đi ra lãnh chúa tòa thành. Rất nhanh, đại sảnh bên trong liền chỉ còn lại Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết, cùng Tào Nhất, Đại Hoa mấy tên nhân viên quản lý. Dừng một chút, Tào Tinh tiếp tục nói, "Tào Nhất, Đại Hoa, các ngươi một hồi cũng truyền lệnh xuống. Từ hôm nay trở đi, đến bao tuyết kết thúc ngày đó, chúng ta cần giảm bớt đồ ăn tiêu hao, khống chế tại nguyên lai một nửa phân lượng. Đúng rồi, nhớ kỹ nói cho bọn hắn, hiện tại vấn đề chỉ là tạm thời, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua nan quan. Nghe nói như thế, bọn này nhân viên quản lý trịnh trọng gật đầu. Tuân mệnh. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta sẽ thật tốt truyền đạt đi xuống. Nói xong, bọn hắn cũng liền nhao nhao ly khai lãnh chúa tòa thành. Một ngày này, toàn bộ lãnh địa thành viên đều phải biết tin tức. Thu bao tuyết thời tiết ảnh hưởng, lại thêm lãnh địa đồ ăn dự trữ không đủ. Từ ngày hôm nay, lãnh địa đồ ăn cung ứng sẽ tiến hành điều chỉnh. Từ trước đó một ngày ba bữa, cải thành hai bữa ăn. Món chính phân lượng cũng sẽ có điều giảm bớt. Đối với quyết định này, cơ hồ tuyệt đại bộ phận lính dân đều tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ. Thậm chí còn có một số người chủ động đưa ra, mình mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, để giúp trợ lãnh địa tiết kiệm càng nhiều đồ ăn. Nhìn xem các lính dân phản ứng, cùng đại hoa đám người báo cáo, trong lòng Tào Tình cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn phủi tay, cứ như vậy, lãnh địa đồ ăn lại chống đỡ cái 10 ngày, cũng không thành vấn đề. Về phần các lính dân tình trạng cơ thể cũng không cần lo lắng. Rốt cuộc, bọn hắn tại bao tuyết tiếp tục trong lúc đó lại không cách nào làm việc, coi như mỗi ngày chỉ thu lấy bình thường một nửa nhiệt lượng, cũng như thường có thể nhảy nhót tương mừng. Sau đó, Tào Tinh tiếp tục tọa trấn lãnh chúa tòa thành, chú ý chiến đấu tin tức. Cho tới chưa quá khứ, bị hắn phái đi ra 30 nhiều tên cường giả đã tại cuồng phong cánh đồng tuyết các nơi đi bắt đầu chuyển động. Tại đây loại trời tuyết lớn, tuyệt đại bộ phận động vật cùng dã thú đều trốn ở trong hang động, là rất khó tìm đến đồ ăn. Tào Tinh cho bọn hắn mục tiêu, cũng chỉ là đi những vùng rừng rậm kia hoặc là ít hai lui tới núi cao bên trong đánh một ít con mồi, hoặc là tìm kiếm một chút cái khác đồ ăn. Về phần tiến về những cái kia thôn trấn coi như xong. Trải qua tiên huyết chi loạn, mảng lớn thổ địa bị ô nhiễm, những thôn dân này chính mình cũng không đồ ăn. Mà lại, Tào Tinh trên tay cờ rằng cũng sử dụng hết, không có tiền dư thu mua đồ ăn. Tào Tinh nghĩ thầm, trừ cái đó ra, còn có một loại thu hoạch đồ ăn đường tắt. Đó chính là thông qua tay ta bên trong một chút chân quý thịt thú vật, đi trên thị trường cùng cái khác người sống sót tiến hành đại quy mô giao dịch, đem bọn hắn đồ ăn đổi tới. Bất quá, trận này bao tuyết còn không biết muốn tiếp tục bao lâu, những lãnh chúa này lãnh địa so ta nghèo nhiều, căn bản cũng không có nhiều ít khẩn cấp tư nguyên. Nếu là đem bọn hắn đồ ăn đổi tới, những này lãnh địa khả năng liền nhịn không quá trận này gió tuyết. Hiện tại ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, hay là chờ đằng sau nhìn nhìn lại tình huống đi. Tào Tinh lắc đầu. Trên thực tế, trải qua phía trước mấy tháng sinh tồn, sống sót người sống sót trong lòng cơ hồ đều có ý thức nguy cơ. Tại thế cục không rõ tình huống dưới, bọn hắn là không thể nào đem than đá hoặc là đồ ăn loại này tính mệnh du quan cơ sở vật tư lấy ra giao dịch. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới buổi chiều. Đạp đạp, đạp đạp. Lãnh địa bên ngoài truyền đến quy luật tiếng vó ngựa. Bán nhân mã Hạ Dạ thì đỉnh lấy đầy trời gió tuyết quay trở về lãnh địa. Một vòng thân mang màu đỏ chiến giáp, bốn vó di chuyển ở giữa, phản phất tại mặt đất dẫm ra từng đóa màu đỏ cánh hoa bóng hình xinh đẹp, ưu nhã mà đoan trang hướng về Tào Tinh đi tới. Hạ Dạ thì nắm chặt cung tên trong tay, khẽ không người. Sau đó bắt đầu báo cáo nàng phát hiện. Lãnh chúa đại nhân, ngày hôm qua để cho ta dò xét địa phương, ta đã dò xét hoàn tất. Nơi đó là một chỗ cỡ trung bảo thạch quặng. Ta ở bên trong thấy được lượng lớn xanh thấm thạch, nhọn tinh thạch, còn có chút ít hoàng ngọc. Loại này quy mô khoáng mạch, bên trong khả năng đản sinh ra hy hữu bảo châu, giá trị tương đương kinh người. Trước mắt, ta lưu lại hai tên bán nhân mã cung tiễn thủ ở nơi đó trông coi, sẽ không có những người khác phát hiện đầu này khoáng mạch. Hạ Dạ tỷ ngữ khí nhẹ nhàng hồi báo xong. Tào Tinh khẽ gật đầu, không sai, loại này bảo thạch quặng đối với chúng ta lãnh địa tương lai phát triển rất có ích lợi. Ngươi vất vả, hiện tại đi về nghỉ ngơi trước đi. Còn có kia hai tên ngay tại xem thủ bán nhân mã, cũng làm cho bọn hắn trước tiên phản hồi lãnh địa. Hạ Dạ tỷ thân thể nghiêm, cung kính hồi phục, đúng. Bất quá, nàng không có lập tức ly khai, mà là nhìn xem Tào Tinh, lên tiếng lần nữa, lãnh chúa đại nhân, ta nghe nói, chúng ta lãnh địa gặp một ít đồ ăn khó khăn thật sao? Tào Tinh nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã tại giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Vị này bán nhân mã thánh giả liền vội vàng lắc đầu, nói khẽ, đối với lãnh chúa đại nhân năng lực, ta đương nhiên sẽ không lo lắng. Ta là nghĩ cũng giúp lãnh địa ra một phần lực. Chúng ta bán nhân mã nhất tộc tại giã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh, bao quát phân do phương hướng năng lực. Loại này bao tuyết thiên đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là gia tăng một chút hành động trở ngại thôi. Dừng một chút, Hạ Dạ tỷ kiên định nói, cho nên, xin cho phép ta dẫn đầu bán nhân mã nhất tộc ra ngoài bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Tào Tinh sau khi nghe xong, chăm chú nhìn nàng. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới Hạ Dạ tỷ bên người, đưa tay phải ra xuyên qua bờ eo của nàng. Đột nhiên động tác, để Hạ Dạ tỷ có chút xử trí không kịp đề phòng, nửa người trên nhân loại thân thể một trận run rẩy. Bốn vó cũng vô ý thức muốn lui về phía sau. Mà lúc này nàng mới phát hiện, Tào Tinh cũng không có dư thừa cử động, chỉ là vô vô nàng trên lưng ngựa tuyết động. Tốc tốc. Dì dao. Làm tuyết động bị đập xuống sau. Tào Tinh trịnh trọng nói, đi thôi Hạ Dạ tỷ, dẫn đầu cái khác bán nhân mã đi bên ngoài, giúp chúng ta tìm đến đồ ăn. Lãnh địa sẽ nhớ kỹ các ngươi cống hiến. Hạ Dạ tỷ giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, đem trong lòng một chút dị dạng cảm xúc đè xuống. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Dứt lời, nàng cấp tốc quay người, ly khai lãnh chúa tòa thành. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên một mảnh tiếng vó ngựa. Vị này thánh giả đã mang theo toàn thể bán nhân mã đỉnh lấy gió tuyết ra ngoài rồi. Thời gian vội vàng trôi qua. Tào Tinh hệ thống trên mặt bản cũng là không ngừng hiện ra chiến đấu tin tức. Đến lúc ban đêm, cự nhân dạo dẫn đầu trở về lãnh địa. Người còn chưa tới, kia âm thanh vang dội cũng đã truyền đến. Lãnh chúa đại nhân, tin tức tốt. Dạo mang về một cái đại gia hỏa, còn lớn hơn ta. Nghe nói như thế, không ít người bị hấp dẫn, nhao nhao ra khỏi phòng. Bao quát Tào Tinh cũng lên mấy phần hứng thú. Ồ, so dạo còn lớn hơn. Hắn cấp tốc đẩy ra lãnh chúa tòa thành cửa lớn. Tại phía trước kia cuồng phong gào thét cùng báo tuyết bên trong, một đạo thân cao chừng 7-8 mét thân ảnh, nhanh chóng xuyên qua cửa thành, đi tới lãnh địa khu vực trung tâm. Chính là cự nhân giàu. Mà làm người khác chú ý nhất, là sau lưng hắn kéo làm được quái vật khổng lồ. Dài đến mười mấy thước cự hình thân thể, như là một tòa núi nhỏ chất đống trên mặt đất. Toàn thân bao trùm lấy nặng nề màu đen da lông, mỗi một cọng lông tóc đều như là thép ngội cứng rắn. Hai viên to lớn răng nanh như là hai thanh ốn lượn lợi nhận, từ khóe miệng rũ ra, dài đến đạt đến hơn 1 mét. Lại thêm kia tráng kiện tứ chi, con quái vật này thân phận đã không cần nói cũng biết. Đây là một đầu rừng rậm lợn rừng, mà lại không là bình thường rừng rậm lợn rừng, quái vật này mặc dù đã chết đi, nhưng trên thân tán phát khí tức ý nguyên cực kỳ hung hãn. Chỉ là nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Những cái kia các lĩnh dân thông qua cư dân phòng cửa sổ, nhìn thấy quái vật khổng lồ này về sau, lập tức phát ra tiếng thán phục. Chư thần ở trên, đời ta còn là lần đầu tiên gặp qua như thế lớn lợn rừng, thân thể của ta thậm chí còn không cái này lợn rừng một con móng thô. Lúc này, một cái khác lĩnh dân nói, ta giống như biết loại quái vật này, đây là Hắc Tông Dã Chư Vương. Nó thống lĩnh cả một cái tộc đàn, có được như bẻ cành khô giống như lực lượng cường đại, cho dù là một chi quân đội vạn người đều không cản được nó. Cường đại như vậy sinh vật, thế mà bị giàu dũng sĩ săn giết, mà lại mang về lãnh địa. Thật là khiến người ta khó mà tin tưởng. Cái khác các lĩnh dân cũng một mặt rung động nhìn xem quái vật khổng lồ này. Tào Tinh giờ phút này đã đi qua, ánh mắt rơi vào con kia lợn rừng thi thể khổng lồ bên trên. Trước mặt hiện hiện một đoạn tin tức. Chương 676, thu hoạch ngoài ý muốn, Hắc Tông Dã Chư Vương thi thể. 2, chương 676, thu hoạch ngoài ý muốn, Hắc Tông Dã Chư Vương thi thể. 2. Hắc Tông Dã Chư Vương đã tử vong. Trong mắt hiện hiện một vòng khen ngợi, làm không tệ, giàu, ngươi vất vả. Tên này cự nhân sờ lên đầu, xấu hổ nói, cái này không tính là gì, lãnh chúa đại nhân. Đầu này lợn rừng thực lực cũng không mạnh, cũng liền bậc 7 thủ lĩnh cấp cường độ. Nó giống như cũng đói chết, chạy đến bên ngoài đến tìm kiếm thức ăn. Trên đường bị ta đụng phải về sau, liền thuận tay giải quyết. Tào Tinh nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt, đầu này Dã Chư Vương hình thể rất lớn, hẳn là có thể cho chúng ta lãnh địa bổ sung không ít đồ ăn. Hiện tại đi nhà ăn ăn cơm đi, ngươi đồ ăn đã chuẩn bị xong. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Cái này to con thân thể nghiêm, sau đó kích động hướng về nhà ăn phương hướng chạy tới. Ở bên ngoài chiến đấu một ngày, hắn đã sớm nói chết. Mà Tào Tinh thì mang theo vài phần chờ mong, đi tới đầu này băng nguyên cự tê bên cạnh. Phải chăng phân giải Hắc Tông Dã Chư Vương thi thể? Đúng. Theo hắn điểm kích xác định, một tia sáng trắng cấp tốc rơi vào đầu này Dã Chư Vương trên thân. Sau đó, hệ thống liền bắt đầu phân giải trình tự. Không bao lâu, trên mặt đất liền xuất hiện một đống lớn đỏ tươi khối thịt, cùng to lớn da lông, còn có hai cây trường dài hơn 1 mét màu trắng răng nanh. Tào Tinh trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười. Lên trước một bước, đem những tài liệu này thu sạch tiến ba lô bên trong. Thu hoạch được, tươi mới thịt lợn rừng, kim, 54182. Thu hoạch được, hoàn chỉnh Hắc Tông Dã Chư Vương da lông, kim, 1. Thu hoạch được, cứng rắn Dã Chư Vương xương cốt, kim, 342721. Thu hoạch được, tươi mới Dã Chư Vương huyết dịch, kim, 475 thang. Thu hoạch được, Hắc Tông Dã Chư Vương chí mạng răng nanh, cam, 1. Lại là một đống lớn vật tư doanh thu. Hơn 5 vạn đơn vị thịt lợn rừng, tương đương với hơn 1 vạn kg ăn thịt. Coi như xem như thức ăn bình thường, cũng có thể để trong lãnh địa nhiều người như vậy ăn 2 ngày. Mà lại Tào Tinh còn nhìn thoáng qua thuộc tính, loại này kim sắc phẩm chất thịt lợn rừng dùng ăn về sau, có thể gia tăng 200 điểm lực lượng cùng thể chất. Giá trị vượt xa phổ thông ăn thịt. Trừ cái đó ra, những cái kia da lông, xương cốt, huyết dịch đều có khác biệt tác dụng cùng cực kỳ chân quý giá trị. Nhất làm cho Tào Tinh có chút ngoài ý muốn, là Dã Chư Vương trên thân tuân ra hai cây răng nanh. Nó thế mà còn sử thi phẩm chất vật liệu. Mắt nhìn thuộc tính, Hắc Tông Dã Chư Vương chí mạng răng nanh, cam. Phẩm chất, sử thi. Vật phẩm hiệu quả, cực kỳ sắc bén răng nanh, phía trên ẩn chứa Hắc Tông Dã Chư Vương lực lượng, chế tác thành vũ khí về sau, bổ sung cao cấp xuyên thấu phá phong chi lực hiệu quả. Không sai, cái này hai cây răng nanh cũng có thể chế tạo thành sử thi vũ khí. Vừa vặn bao lưng của ta bên trong, còn có từ tích dịch nhân chúa tể trên thân tuân ra đến một đống lớn sử thi vật liệu, thí dụ như lân phiến, câu trảo loại hình. Trước đó bởi vì hạ dồn gen đúc đẳng cấp không đủ, cho nên liền tạm thời gác lại. Hiện tại ngược lại là có thể cùng một chỗ cho hắn. Nghĩ tới đây, Tào Tinh cấp tốc hướng về tiệm thợ rèn phương hướng đi đến. Đem tất cả vật liệu chuyển giao cho vị này hải nhân thợ rèn về sau, liền rời khỏi nơi này. Tại bao tuyết trong lúc đó, mặc dù lãnh địa thu thập công việc lâm vào đình trệ, nhưng giống như tiểu phường, may cửa hàng, tiệm thợ rèn những ngày khu vực, công việc vẫn là như thường lệ tiến hành. Mà lại Tào Tinh cũng cố ý đã phân phó, những ngày ngay tại công việc thành viên, đồ ăn cung ứng như thường lệ, bảo đảm bọn hắn có đầy đủ khí lực làm việc. Sau khi làm xong, Tào Tinh tiếp tục về tới lãnh chúa trong thành bảo. Rất nhanh, một đêm thời gian liền qua khứ. Ngày kế tiếp, gió tuyết vẫn như cũ. Tất cả mọi người núp ở riêng phần mình lãnh địa bên trong không cách nào ra ngoài. Toàn bộ thế giới, phản phất đều đã bị gió tuyết thống trị. Mà tại cuồng phong cánh đồng tuyết phụ cận mấy trăm cây số khu vực, nhưng lại có một chút cường đại thân ảnh, đỉnh lấy cuồng bạo gió tuyết tại núi rừng, dòng sông, bình nguyên các vùng hình xuyên qua. Chính là Tào Tinh lãnh địa bên trong những cái kia hạch tâm nhân viên chiến đấu, bọn hắn ngay tại tìm kiếm con mồi. Cả ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Những này hạch tâm nhân viên chiến đấu nhóm, thỉnh thoảng đi tới đi lui bên trong lãnh địa, đồng thời từ giã ngoại mang theo một ít con mồi trở về. Có tuyết lang, có ném bom thỏ, còn có một số chết cóng lợn rừng. Tào Tinh ai đến cũng không có cự tuyệt, đem nó toàn bộ phân giải thành ăn thịt. Mặc dù không nhiều, nhưng tích lũy cũng là một cái con số không nhỏ. Có thể làm cho lãnh địa nhiều kiên trì 2 ngày. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 ngày. 6 giờ sáng, hệ thống nhắc nhở đúng giờ xuất hiện. Chỗ có người sống sót xin chú ý, các ngươi đã vượt qua dung chuyển kỳ thứ 18 thiên. Dự báo thời tiết, báo tuyết đem tiếp tục, độ ấm thấp nhất 63-74. Như Tào Tinh dự liệu như thế, trận này báo tuyết đã đứt quãng hạ 4 ngày. Hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Bao quát nói chuyện phiếm kinh những người sống sót cũng đã nhận ra mánh khỏe. Bọn hắn nhao nhao triển khai thảo luận. Các huynh đệ, giống như có chút không đúng a. Đều nhanh 4 ngày, loại này kinh khủng gió tuyết còn không có biến mất, nhìn cái này xu thế lại xuống tầm vài ngày cũng có thể. Xác thực. Bất quá còn tốt có lần trước vụ thai giáo hấn, ta xách trước chữ hàng một đống lớn than đá và vật liệu gỗ, đầy đủ ta vượt qua 2-3 tháng. Ngoa tạo. Ngươi độn nhiều như vậy than đá, kia đồ ăn ngươi độn nhiều ít. Đồ ăn ta ngược lại thật ra không độn nhiều ít, trong lãnh địa nhân khẩu càng ngày càng nhiều, lại thêm còn muốn phát triển, căn bản tồn không dưới nhiều ít đồ ăn. Ta cũng đúng. Ta mẹ nó lần này còn chiêu mộ hơn mấy trăm cái nạn dân, lúc đầu muốn để bọn hắn giúp ta trồng trọt, đột nhiên gặp loại này thiên tai, lần này còn phát triển quặng lông a. Lúc này, một tên hơi có chút danh vọng quân đoàn trưởng nói, "Chư vị, ta nhắc nhở một chút. Trận này tuyết hai không biết muốn tiếp tục bao lâu, ta đề nghị mọi người tốt nhất từ giờ trở đi, bớt ăn, tận lực giảm bớt chi tiêu. Nếu là cùng lần trước vụ thai đồng dạng, tiếp tục nửa tháng, vậy liền phiền phức lớn rồi." Những người sống sót sau khi nghe xong, cũng nhao nhao cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Tại trước mắt giai đoạn, ngoại trừ số ít mấy cái lãnh địa bên ngoài, mọi người cũng không thể trữ hàng quá nhiều đồ ăn tại lãnh địa bên trong. Nếu quả thật cùng lần trước vụ thai đồng dạng, lãnh địa của bọn hắn tư nguyên tuyệt đối sẽ đứng trước sập bàn. Trong chốc lát, tất cả lãnh chúa đều triển khai khẩn cấp hành động. Bọn hắn nhao nhao tại lãnh địa bên trong hạ đạt các loại chính sách, bao quát cắt giảm các lĩnh dân thông thường đồ ăn cung ứng, đóng lại hải đăng cùng cái khác năng nguyên thiết bị, giảm bất tư nguyên hao tổn các loại. Cùng Tào Tinh trước mắt lãnh địa tình trạng không sai biệt lắm. Bất quá, bọn hắn muốn giống như Tào Tinh, tại đây loại khí trời ác liệt đem nhiều người như vậy phái đi ra tìm kiếm thức ăn, hiển nhiên là không thể nào. Rốt cuộc liền ngay cả đại sư cấp cường giả đều sẽ mê thất tại trong gió tuyết. Cùng lúc đó, Tào Tinh đang tọa trấn lãnh địa ở giữa. Lúc này, trước mặt đột nhiên hiện hiện một đầu hệ thống nhắc nhở. Lãnh địa của ngươi kiến trúc, mộng cảnh thư viện nhập mộng thời gian đã kết thúc, nên kiến trúc đã ở vào mở ra trạng thái. A, nhập mộng thời gian kết thúc. Đây ý là, xa dạ cũng đã tỉnh. Tào Tinh trên mặt lập tức nổi lên một vòng nụ cười. Cái này truyền thuyết cấp kiến trúc công năng quá mức thần kỳ, có thể làm cho nhập mộng tồn tại, từ mộng cảnh bên trong mang ra một vật. Điều này cũng làm cho Tào Tinh có chút chờ mong, xa dạ có thể từ mộng cảnh bên trong mang về cái gì. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc đẩy ra lãnh chúa tòa thành cửa lớn, đi đến lãnh địa nhị hoàn khu vực. Ở nơi đó, xuất hiện một tòa cổ pháp mà uy nghiêm thư viện. Mà tại thư viện thuận tiện, còn yên tĩnh đứng vững một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Nàng nhắm mắt lại, như là một cái bóng đồng dạng không có chút nào tồn tại cảm, phản phất theo bản năng để người coi nhẹ nàng tồn tại. Đạo thân ảnh này chính là Sa Dạ. Nàng tựa hồ biết Tào Tinh sẽ tìm đến mình, cho nên đã tại chỗ này chờ đợi. Tại cảm ứng được Tào Tinh khí tức về sau, vị này ám tinh lịch ở đột nhiên mở mắt. Một cỗ băng lãnh mà rất có lực sát thương khí tức từ trên người nàng phát ra. Sa Dạ, ngươi đã tỉnh. Tào Tinh đi lên trước, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Vị này ám tinh linh cấp tốc đem khí tức trên thân thu liễm, sau đó chỉnh trọng hồi phục. Đúng vậy, tôn kính lãnh chúa đại nhân. Ta cảm giác mình tựa hồ đã rất lâu không có nhìn thấy ngài. Nói đến đây, trong thanh âm của nàng trở nên có chút nghẹn ngào, con mắt có chút phím hồng, nước mắt cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Gặp Xạ Dạ bộ dáng này, Tào Tinh ngây người một lát. Sau đó, hắn duỗi ra hai tay, đem tên này ám tinh linh ôm vào trong ngực. Nô. Đông nhiên cảm nhận được lãnh chúa ôm ấp ấm áp, tên này chuyển kỳ thích khách thân thể có chút cứng đờ, sau đó liền buông lòng xuống. Gương mặt của nàng dán tại Tào Tinh trên lồng ngực, phảng phất tìm được đã lâu an tâm. Không sao Xạ Dạ. Tào Tinh nhẹ giọng an ủi, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Xạ Dạ ôm thật chặt Tào Tinh, tựa hồ sợ lại cũng không nhìn thấy hắn. Đâu còn có ngày bình thường vị tiên lạnh lùng truyền kỳ thích khách bộ dáng, càng giống là một cái cần dựa vào phổ thông nữ hải. Một lát sau, Xạ Dạ ngừng lại trong mắt tưởng niệm nước mắt, khí tức trên thân cũng khôi phục bình tĩnh. Nàng nhẹ nói, "Ta ơn ngài, lãnh chúa đại nhân." Tào Tinh khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa mà hỏi, "Hiện tại, nói cho ta đi, ngươi ở trong giấc mộng kinh lịch cái gì?" Chương 677, mộng cảnh thức tỉnh, kim sắc truyền thuyết thiên phú. 1. Chương 677, mộng cảnh thức tỉnh, kim sắc truyền thuyết thiên phú. 1. Hiện tại nói cho ta đi, ngươi ở trong giấc mộng kinh lịch cái gì? Tào Tinh hỏi. Vị này ám tinh linh nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp ánh sáng, cái đó là một đoạn cực kỳ ly kỳ thể nghiệm. Trước mấy ngày, ngươi tại để cho ta tiến vào thư viện không lâu sau, ta liền đột nhiên ngủ thiết đi, sau đó lâm vào mộng cảnh bên trong. Ở trong mơ, ta biến thành một cái chỉ có mấy tháng lớn trẻ sơ sinh, chung quanh xuất hiện rất nhiều xa lạ nhân loại. Bọn hắn thoạt nhìn như là một chút người hầu, vây quanh một trường trang chiếu cố ta. Ta còn có thuộc về mình danh tự, gọi là thể lệ, phụ thân của ta tựa như là một tên tôn quý quý tộc, từ bọn hắn trong miệng xưng hô bên trong ta phải biết, phụ thân ta là nơi đó một tên tử tước. Những người giúp việc kia tựa hồ cũng mười điểm tôn kính ta cái này phụ thân nàng tại trong quý tộc xem như tương đối có lương tâm tồn tại, cũng có phần bị lĩnh dân kính yêu. Tại trẻ sơ sinh thời kỳ, ta mặc dù giữ lại có trí nhớ của mình, cũng có thể mình độc lập suy nghĩ, nhưng lại cái gì cũng không thể làm. Cứ như vậy, ta liên tiếp ngơ ngơ ngác ngác vượt qua 3-4 năm, chính thức trở thành một tên nhi đồng. Tại ta làm động đậy vũ khí vào cái ngày đó lên, ta lại lần nữa cầm truy thủ, bắt đầu huấn luyện chính mình. Cha mẹ ta mặc dù đối cử động của ta cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng rất ủng hộ ta, mặc kệ ta làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Cứ như vậy, mộng cảnh thời gian lần nữa phát sinh biến hóa, tựa hồ liên tiếp đi qua 4-5 năm. Mộng cảnh bên trong sinh hoạt cũng tiến vào giai đoạn mới. Nói đến đây, Xa Dạ giọng nói có chút run rẩy, tựa hồ chuyện phát sinh kế tiếp để nàng có chút khó mà bình tĩnh. Nàng hít sâu vài khẩu khí, chậm rãi nói, "Nhưng mà, tại ngày đó, một đám cường đại người áo đen xâm nhập trong phủ, dễ như trở bàn tay liền đánh lui tử tức trong phủ hộ vệ đội, đồng thời đem bọn hắn đều đổ sát. Bao quát mộng cảnh bên trong mẫu thân, cũng chết thảm tại trước mặt của ta. Ta nắm chặt chủy thủ phấn khởi phản kháng, chạm giết bọn hắn mấy tên người áo đen, nhưng là mộng cảnh bên trong ta quá yếu, chỉ có bậc 2 bậc 3 chiến lực. Dù là ta có được tất cả ký ức cùng kỹ xảo chiến đấu, cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Theo phụ thân chiến tử, cứ như vậy, Tử Tước phủ bị bọn này người áo đen toàn diện. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đem ta cũng cho giải quyết thời điểm, bọn này người áo đen đầu lĩnh tựa hồ nhìn ra ta ám sát Thiên Phú, không chỉ để lại ta một mạng, còn sẽ ta mang đi. Nghe đến đó, Tào Tinh nhíu mày. Mặc dù biết đây đều là xạ dạ mộng cảnh bên trong gặp phải sự tình, nhưng nàng kinh lịch vẫn còn có chút ly kỳ cùng chân thực. Cái này mộng cảnh thư viện lại có thể sáng tạo ra phức tạp như vậy mà chân thực mộng cảnh thế giới, thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Lắc đầu, Tào Tinh nói khẽ, ngươi nói tiếp. Xạ dạ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, về sau, tên kia người áo đen đầu lĩnh đem ta mang về tổ chức tiến hành bồi dưỡng, đồng thời dùng các loại nghiêm ngặt, lại tàn khốc phương thức đến huấn luyện ta. Bất quá, ta bởi vì bảo lưu lấy tự thân truyền kỳ thích khách ký ức, cho nên đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Về sau, người áo đen đầu lĩnh tựa hồ cho là ta thiên phú đến, đem ta tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Thực lực của ta cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy, một cái chớp mắt lại là gần thời gian 20 năm quá khứ, mà ta cũng đạt tới đại sư cấp thích khách cảnh giới. Ngày ấy, tên kia người áo đen đầu lĩnh nói cho ta, năm đó hạ lệnh đổ sát Tử Tước phủ hung thủ, chính là Vương quốc công tước, Enchober. Tên này Vương quốc đại công tước sau lưng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, thảm chết trong tay hắn hạ vô tội oan hồn vô số. Ta giấc mộng kia bên trong phụ thân cũng là bởi vì vô ý bên trong phát hiện hắn một hạng bí mật, sau đó dẫn đến đưa tới họa sát thân. Tên này người áo đen đầu lĩnh nói cho ta, hắn cũng rất muốn đem những này bẩn thỉu quý tộc toàn bộ chém giết. Nhưng là làm sao thân phận nguyên nhân, hắn không thể ra tay, cho nên liền hy vọng ta có thể đi ám sát tên này công tước. Đồng thời nói cho ta, nhiệm vụ lần này rất có thể có đi không về. Ta khi đó biết mình là ở trong mơ, cho nên trong lòng không sợ hãi, trực tiếp liền đi. Xạ dạ chậm chậm ngữ khí, tiếp tục nói, bằng vào ta bản thân truyền kỳ cấp thích khách ám sát kinh nghiệm, cùng này tấm đại sư cấp tố chất thân thể, thành công hoàn thành nhiệm vụ, ám sát tên này vương quốc công tước. Mà tại chém giết tên này công tước một cái kia, thật giống như đã hoàn thành loại nào đó mục tiêu đồng dạng, cái kia mộng cảnh thế giới xuất hiện vết rách. Đến lúc đó, ta cũng ý thức được, mình sắp thức tỉnh. Sau đó, ta nhớ tới lãnh chúa đại nhân đối nhắc nhở của ta, từ mộng cảnh bên trong có thể mang đi ra ngoài một vật. Thế là ta phải nắm chặt sau cùng thời gian, bắt đầu trong vương cung tìm kiếm một chút chân quý vật phẩm. Đúng vào lúc này, tên kia vương quốc đại công tước thi thể bị phát hiện, ta hành vi bại lộ. Toàn bộ trong vương cung bạo phát ra rất nhiều cỗ khí tức cường đại, đại sư, anh hùng, thậm chí còn có truyền kỳ cấp cường giả. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ám sát công tước hung thủ. Tại truyền kỳ cấp cường giả cảm ứng xuống, ta rất nhanh liền bị phát hiện, sau đó gặp bọn hắn vây công. Nương tựa theo tam thế kinh nghiệm chiến đấu, ta chạm giết bọn hắn mấy đại sư, còn có một tên anh hùng cấp cường giả. Tại chết nhiều người như vậy về sau, bọn hắn cũng rốt cục ý thức được ta uy hiếp. Sau đó, truyền kỳ cấp cường giả ra tay với ta. Xa dạ thanh âm trở nên trầm thấp, phản phất hồi ức cuộc chiến đấu kia chẳng cảnh. Bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, đối kháng truyền kỳ cấp cường giả không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá, ta thấy được đỉnh đầu càng ngày càng nhiều vết rách, ta biết mình sắp ly khai một cảnh. Cho nên, ta quyết định liều chết đánh cược một lần, chuẩn bị cùng truyền kỳ cấp cường giả tử chiến một trận. Nhưng mà, truyền kỳ cấp cường giả quá mức kinh khủng, ta sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng chỉ là tại trái tim của hắn chỗ đâm một đao. Mà đối phương tiện tay một kích, liền đem ta toàn thân xương cốt đập gãy. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, ta bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Nói đến đây, xa dạ thanh âm trở nên kích động. Cỗ lực lượng kia là lãnh chúa đại nhân chúc phúc chi lực, đồng thời cũng cho ta khôi phục truyền kỳ cấp lực lượng. Không chỉ có như thế, ta trong đầu óc cũng xuất hiện vô số trận cảnh hòa ký ức hình tượng, đồng thời lẫn nhau tướng hòa vào nhau. Tam thế ám sát kinh lịch, tại thời khắc này triệt để hòa làm một thể. Ta ở trong giấc mộng, đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Ta không biết cảnh giới kia là cái gì, chỉ là bên tai xuất hiện một đạo mơ hồ thanh âm. Âm thanh kia nói cho ta, nói ta thức tỉnh thứ sát chi tâm. Ta không biết cái gì là thứ sát chi tâm, ta chỉ biết là dưới trạng thái này, lực lượng của ta, tốc độ cùng cảm giác đều tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Những đại sư kia, anh hùng, tại lưỡi dao của ta hạ như là cỏ rác, căn bản không chịu nổi một kích. Bao quát tên kia truyền kỳ cấp cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản thế công của ta, mấy lần bộc phát về sau, trực tiếp đem hắn nháy mắt giết. Đến đằng sau, toàn bộ trong vương cung truyền kỳ cường giả, chỉ còn lại có người cuối cùng, quốc gia này quốc vương. Sau đó, ta trực tiếp sử dụng truyền kỳ chiến kỹ, ám ảnh thiên sát tuyệt mệnh trảm, đem quốc vương chém giết. Mộng cảnh cũng theo đó hỏng mất. Xa dạ thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng nàng trong mắt vẫn như cũ lóe ra kích động ánh sáng. Tào Tinh sau khi nghe xong, trong mắt cũng xuất hiện kinh ngạc, suy tư các loại thần sắc. Rốt cuộc, mộng cảnh thư viện nhập mộng trạng thái chỉ có 7 ngày thời gian, mà xa dạ lại tại bên trong trọn vẹn vượt qua hơn 20 năm. Cái này truyền thuyết kiến trúc năng lực quả nhiên không phải tầm thường. Tào Tinh tán dương nhẹ gật đầu, làm rất không tệ, xa dạ. Như vậy, ngươi ở trong giấc mộng mang về đồ vật là cái gì? Xa dạ trịnh trọng trả lời, là ta tại một khắc cuối cùng thức tỉnh thứ sát chi tâm. Ta đem năng lực này mang theo trở về. Ồ. Tào Tinh trong mắt xuất hiện lần nữa thần sắc kinh ngạc. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua xạ dạ bảng. Quả nhiên tại thiên phú của nàng một cột bên trên, ngoại trừ ám ảnh chi thể bên ngoài, quả nhiên nhiều hơn một cái đặc thù thiên phú. Mà lại, cái thiên phú này danh tự vẫn là kim sắc. Chính là thứ sát chi tâm. Khá lắm, kim sắc thiên phú, như thế đặc thù. Chương 677, mộng cảnh thức tỉnh, kim sắc truyền thuyết thiên phú. 2, chương 677, mộng cảnh thức tỉnh, kim sắc truyền thuyết thiên phú. 2. Mang theo thần sắc mong đợi, Tào Tinh cấp tốc tra nhìn thoáng qua cái thiên phú này thuộc tính. Thiên phú, thứ sát chi tâm. Truyền thuyết cấp thiên phú. Thiên phú hiệu quả, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, tự động kích động nên thiên phú hiệu quả, làm tự thân năng lực phản ứng tăng lên 100%, tất cả kỹ năng phát động tỷ lệ gia tăng 100%, công kích cùng tốc độ di chuyển gia tăng 30%. Xem hết thứ sát chi tâm giới thiệu, Tào Tinh trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ chấn động. Khá lắm. Năng lực phản ứng tăng lên 100%, kỹ năng phát động tỷ lệ gia tăng 100. Cái này kim sắc thiên phú, có phải hay không có chút biến thái? Hai cái này năng lực đều là phía trước chưa hề xuất hiện qua. Năng lực phản ứng không cần nhiều lời. Tên như ý nghĩa, liền là xạ dạ trong lúc chiến đấu tốc độ phản ứng. Mà phía sau kỹ năng phát động tỷ lệ gia tăng 100% cái này cực kỳ ý vị sâu xa. Tào Tinh không xác định cái này gia tăng phạm vi đã bao hàm nào, nhưng có một chút có thể xác định, liền là xạ ra một cái khác kỹ năng bị động, bản ấn giải thoát. Kỹ năng này hiệu quả là có thể tại công kích mệnh bên trong địch nhân 30 tỷ lệ tạo thành 225% tổn thương, 15 tỷ lệ tạo thành 315% tổn thương, 5 tỷ lệ tạo thành 432% tổn thương. Hiện tại gia tăng 100% lời nói, liền là 60% tỷ lệ tạo thành 225% tổn thương, 30 tỷ lệ tạo thành 315% tổn thương, cứ thế mà suy ra. Có thể nói, biến tướng đem xạ ra bộc phát năng lực tăng lên tới một cái khủng bố trình độ. Riêng này hai hạng năng lực, liền không thẹn truyền thuyết cấp kim sắc thiên phú. Phía sau tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển gia tăng 30% đều chỉ là nhất tiện. Tốt tốt tốt, cái thiên phú này, coi như không tệ a. Hiện tại xạ ra, lần nữa vững vàng ngồi lên lãnh địa thứ nhất đơn thể chuyển vận bảo tọa. Liền xem như truyền kỳ lôi pháp dạ vi lìn, cũng căn bản so ra kém xạ dạ tổn thương cường độ. Tào Tinh quay đầu, hài lòng nhìn xem xạ dạ, sau đó nói, cái này mới năng lực rất giỏi. Gần nhất đều là bao tuyết thời tiết, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, thích ứng hạ thân trong cơ thể lực lượng. Có chuyện ta lại bảo ngươi. Vị này truyền kỳ thích khách cung kính gật đầu nói, đúng, lãnh chúa đại nhân. Dứt lời, nàng liền quay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi, nàng xoay người, đối Tào Tinh lộ ra cái nụ cười sán lạ. Có thể gặp được lãnh chúa đại nhân, thật tốt. Thời khắc này xạ dạ, lúng đồng tiền như hoa. Trên thân hoàn toàn không có loại kia kẻ ám sát trên người âm lãnh khí tức, đẹp đến mức không gì sánh được. Nụ cười của nàng như là trong ngày mùa đông một sợi nắng ấm, để Tào Tinh đều nhìn ngây người một lát. Thằng đến xạ dạ hóa thành một đoàn âm ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tào Tinh lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt tòa này mộng cảnh thư viện, trong lòng suy nghĩ nói, tòa này truyền thuyết kiến trúc lực lượng, thật sự là vượt qua đón trước. Không chỉ có để xạ dạ ở bên trong vượt qua hơn 20 năm thời gian, tương đương với một thế kinh nghiệm. Càng kỳ quái hơn chính là, còn để nàng mang về mạnh mẽ như vậy năng lực thiên phú. Trước đó thật đúng là nhỏ nhìn nó. Trước đó Tào Tinh mặc dù kinh ngạc tại mộng cảnh thư viện có thể đem trong mộng vật phẩm đưa đến hiện thế, nhưng cũng không ôm kỳ vọng gì, cho rằng tối đa cũng liền mang một ít chân phẩm hoặc là sử thi phẩm chất đạo cụ thôi. Kết quả không nghĩ tới, đồ vật bên trong như thế vượt qua bình thường, thậm chí để hắn đều nghĩ lập tức thể nghiệm một chút. Bất quá rất nhanh, Tào Tinh liền lắc đầu, vẫn là quên đi. Trận này bao tuyết còn không biết muốn tiếp tục bao lâu, mà mộng cảnh thư viện bên trong một lần nhập mộng cần 7 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, lãnh địa còn cần ta chủ trì đại cục. Nghĩ tới đây, hắn liền bóp tắt ý nghĩ này. Bất quá, mộng cảnh thư viện 7 ngày sử dụng một lần, trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí. Hiện tại xạ dạ đã ra tới, liền để người kế tiếp đi vào đi. Tào Tinh bắt đầu suy nghĩ cái tiếp theo nhập mộng nhân tuyển. Đang suy nghĩ một phen về sau, trong lòng đã làm hạ quyết định. Hắn để lại bên thai thông tin trang bị, sau đó nói, vợ dọn, đến lãnh địa thư viện khu vực tìm ta. Đúng vậy, cái thứ hai nhập mộng nhân tuyển, Tào Tinh quyết định cho cái này chuyển kỳ thuật vệ. Làm toàn bộ lãnh địa bên trong, công nhận lực phòng ngự mạnh nhất tồn tại, vợ dọn hiện tại thậm chí có thể ngạnh kháng nửa thần cấp cường giả công kích. Có hắn ở bên người, trên cơ bản liền không cần lo lắng mình an toàn. Mà cái này mộng cảnh thư viện rõ ràng có thể để cho truyền kỳ cấp cường giả tăng lên trên diện rộng thực lực. Nếu như bờ dọn trở ra, lại thu hoạch được một chút năng lực đặc thù, vậy liền kiếm lợi lớn. Cùng lúc đó, bên hai cấp tốc truyền đến đối phương kia thu cạnh tiếng đáp lại, bờ dọn lập tức tới ngay, lãnh chúa đại nhân. Một hai phút về sau, một cái to con liền đi tới Tào Tinh bên người. Tào Tinh hướng bờ dọn theo thường lệ giải thích một lần mộng cảnh thư viện tác dụng, đồng thời cùng hắn cố ý dặn dò, nhất định phải đem hắn cho rằng vật chân quý nhất mang về đến hiện thực. Bờ dọn nghiêm túc nghe Tào Tinh khuyên bảo, sau đó trịnh trọng gật đầu nói, ta hiểu được lãnh chúa đại nhân. Bờ dọn nhất định sẽ nghiêm túc chọn lựa, mang một cái cường đại nhất đồ vật trở về. Tào Tinh mang trên mặt nụ cười, khẽ gật đầu nói, được, vậy ngươi bây giờ liền đi vào đi. Dứt lời, hắn liền từ ba lô bên trong lấy ra 10 cái thần lực mảnh vỡ, hóa thành từng đạo điểm sáng, dung nhập mộng cảnh thư viện ở giữa. Thư viện cửa lớn tùy theo mở ra. Bờ dọn cung kính gật đầu, sau đó liền dứt khoát kiên quyết tiến vào tòa kiến trúc này bên trong. Bịch. Tại hắn trở ra, thư viện cửa lớn trong nháy mắt khép kín, bọt khí cũng một lần nữa dâng lên. Điều này đại biểu, bờ dọn đã tiến vào nhập mộng trạng thái. Tào Tinh hài lòng gật đầu, không sai. Hiện tại liền chờ 7 ngày sau, nhìn xem gia hỏa này mang cho ta cái năng lực gì ra. Trong lòng không khỏi hiện hiện một vòng chờ mong. Sau khi làm xong, hắn tiếp tục về tới lãnh chúa trong thành bảo chờ đợi. Trong những ngày kế tiếp, hắn không có việc gì làm, thỉnh thoảng chú ý xuống diễn đàn trên tin tức, sau đó lại nhìn một chút lĩnh dân chiến đấu tin tức. Nhìn thấy những cái kế hoạch tâm các thành viên mang về con mồi, hắn liền ra ngoài đem những này con mồi phân giải. Đồ ăn toàn bộ bị hắn thu thập lại, dùng cho thống nhất điều phối. Da lông loại hình vật liệu, liền đưa đến may cửa hàng, tiệm thợ rèn, tiến hành gia công. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, lại qua 5 ngày thời gian. Làm dạng sáng 6 giờ hệ thống nhắc nhở kết thúc về sau, cùng bão gió tuyết vẫn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Tính đến phía trước 5 ngày. Nói cách khác, trận này tuyết thai cộng lại đã kéo dài 10 ngày. Bởi vì kéo dài gió tuyết, thế giới một mực ở vào lờ mờ trạng thái, đám người thậm chí đều nhanh không phân rõ hiện tại đến cùng là ban ngày hay là đêm tối. Nói chuyện phiếm kênh bên trong, rất nhiều lãnh chúa chính sức đầu mẹ chán thảo luận lãnh địa bên trong vấn đề. Năng nguyên thiếu, đồ ăn thiếu thốn đây đều là thường thấy nhất. Cứ việc những lãnh chúa này đã đem các thành viên mỗi ngày đồ ăn tiêu hao khống chế tại mức độ thấp nhất, nhưng vẫn như cũ khó mà thỏa mãn nhu cầu. Rất nhiều lãnh địa thậm chí bởi vậy bạo phát quy mô lớn náo động. Tiên huyết chi loạn phim tư liệu kết thúc về sau, đại bộ phận lãnh chúa đều ý thức được, đó là cái mở rộng nhân khẩu cơ hội tốt, cho nên cũng là trắng trợn chiêu mộ một nhóm lưu dân. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ngay sau đó liền xuất hiện tiếp tục thời gian dài như vậy bão tuyết. Bởi vì không có chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, lại thêm nhóm này thành viên mới đều không sao cả bồi dưỡng, độ trung thành cũng không cao. Rất nhiều lãnh địa đều bạo phát không ít tập thể náo động sự kiện. Một chút lưu dân thậm chí muốn xông vào đi lãnh chúa phủ, cướp đoạt đồ ăn cùng tư nguyên. Bất quá cũng may, những lãnh chúa này phát triển cho tới hôm nay, thủ hạ đều có một nhóm trung thực người ủng hộ. Bao quát bọn hắn thực lực bản thân, cũng đã người cùng bậc 5 cất bước. Thậm chí ngay cả đã đột phá bậc 6 người sống sót đều có không ít. Tại thực lực tuyệt đối hạ, những này náo động bị cấp tốc trấn áp. Bọn hắn tại kinh nói chuyện phi mắng. Mẹ nó, đám này lưu dân còn dám xông vào ta lãnh chúa phủ, thật là xuống án, ta trực tiếp đem bọn gia hỏa này toàn bộ đánh cái gần chết, hiện tại cả đám đều trở nên vô cùng trung thực. Ta bên này cũng thế, bất quá đám này lưu dân toàn bộ bị ta giam lại, chờ ta rảnh rỗi lại thu thập bọn họ. Mẹ kiếp, thật sự là không may, sớm biết liền không khai nhiều như vậy lưu dân, lần này chính ta ăn đồ vật đều gần như không còn. Rất nhiều lãnh chúa đều ở bên trong oán trách. Nhưng mà, náo động mặc dù lắng lại, nhưng vấn đề vẫn là không có giải quyết triệt để. Đồ ăn cùng năng nguyên vấn đề, để tất cả lãnh chúa đều cảm thấy một cỗ áp lực. Cùng lúc đó, Tào Tinh lãnh chúa trong thành bảo, lần nữa tụ tập mấy thân ảnh. Chính là lãnh địa bên trong kia mấy tên nhân viên quản lý. Đại Hoa cung kính báo cáo, tôn kính lãnh chúa đại nhân, này 10 ngày đến lãnh địa đồ ăn dự trữ tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá bởi vì ngài sách trước quyết sách, cùng các chiến sĩ ở bên ngoài cố gắng. Hiện tại trong lãnh địa đồ ăn dự trữ còn có thể chống đỡ 6 ngày tà hữu. Bên cạnh lão giả Tào Nhất Hòa ước luôn bọn người, nhìn về phía Tào Tinh trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính nể. Chương 678, vơ vét chuột đồng người kho lúa, rèn đúc răng nanh đoạn thương. 1. Chương 678, vơ vét chuột đồng người kho lúa, rèn đúc răng nanh đoạn thương. 1. Bên cạnh lão giả Tào Nhất Hòa ước luôn bọn người, nhìn về phía Tào Tinh trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính nể. Nếu như không phải hắn sách trước nhiều ngày như vậy làm chuẩn bị, chế định một hệ liệt chính sách, lãnh địa đồ ăn sớm tại vài ngày trước liền đã thấy đáy. Đến lúc đó, có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Nghe nói như thế, Tào Tinh cũng không có cỡ nào vui vẻ. Ngược lại là như mày, chỉ có thể kiên trì 6 ngày sao? Trước mắt còn không biết trận này báo tuyết còn muốn tiếp tục mấy ngày. Nếu như lại lâu một chút, không chỉ có Tào Tinh lãnh địa sẽ lâm vào nguy cơ, cái khác đại bộ phận lãnh chúa tư nguyên hệ thống cũng đem triệt để sụp đổ. Bất quá, ta còn có một đầu cuối cùng đường, đó chính là sử dụng trước truyền tống trận hướng Vĩnh Xương chủ thành, lại tìm Băng Tinh quốc vương mượn một điểm. Băng vào Tào Tinh cùng Băng Tinh quốc vương quan hệ, còn có hắn làm ra công hiến, Lao quốc vương chắc hẳn cũng sẽ dốc hết lực lượng tiến hành trợ giúp. Nhưng là, chính như phía trước nói tới, lần này tiên huyết chi loạn vừa mới kết thúc, phụ cận mấy đại vương quốc đều hứng chịu tới tổn thương cực lớn, tổn thất nặng nề. Đoán chừng Băng Tinh quốc vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Lắc đầu, Tào Tinh thu hồi suy nghĩ, nhìn xem đại sảnh bên trong đám người, phất phất tay nói, ta đã biết, các ngươi đi về trước đi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đám người cùng kêu lên đáp, sau đó nhao nhao lui ra. Đại sảnh bên trong chỉ còn lại Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết. Tào Tinh vẫn như cũ tựa ở thiểm diệu vương tọa bên trên, nhắm mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Liễu Mộ Tuyết đứng ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng vì hắn xoa nắn lấy bả vai. Đừng quá lo lắng, A Tinh. Liễu Mộ Tuyết nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia an ủi. Tào Tinh sau khi nghe xong, cười nhẹ trả lời, yên tâm, ta cũng không có làm sao lo lắng, biện pháp vẫn là có rất nhiều. Chẳng qua là lần này bao tuyết tới quá đột ngột, không có chuẩn bị cho chúng ta thời gian. Không phải bằng vào chúng ta lãnh địa thực lực, căn bản liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đối với nam nhân lời nói 10 điểm tin tưởng. Đúng lúc này, Tào Tinh bên thai thông tin trang bị xuất hiện tư dòng điện âm thanh. Sau đó, một đạo quen thuộc vũ mị giọng nữ vang lên. Lãnh chúa đại nhân, ta là Ái Nạ. Tào Tinh trả lời, ta nghe được, ngươi nói. Ái Nạ thanh âm lần nữa thông qua bên thai truyền đến, hôm nay ta cùng muội muội cùng một chỗ ở bên ngoài tìm kiếm thức ăn, sau đó trên đường phát hiện một tòa yển thử nhân hang động. Ngươi đoán xem, chúng ta ở bên trong phát hiện cái gì? Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ hưng phấn. Ồ, là cái gì? Tào Tinh cũng bị khơi gợi lên một vòng hứng thú. Ái Nạ thanh âm mang theo vẻ mừng rỡ, ta cùng muội muội tại cái huyệt động này bên trong phát hiện một đám đã chết có yển thử nhân. Không chỉ có như thế, tại hang động chỗ sâu còn có một tòa yển thử nhân lưu lại kho lúa. Trong này có thật nhiều trồng chất lên bắp ngô, ngũ cốc, chí ít có mấy vạn kg đâu. Ái Nạ càng nói càng hưng phấn, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu kích động. Tào Tinh sau khi nghe xong, trên mặt cũng nổi lên nụ cười hưng phấn. Mấy vạn kg đồ ăn, mặc dù không xác định cụ thể số lượng, nhưng dựa theo lãnh địa trước mắt mỗi ngày 15 vạn kg tiêu hao đến tính toán, lại có thể để bọn hắn lại chống đỡ mấy ngày. Tính đến hiện tại đồ ăn, chống đỡ thêm cái 10 ngày cũng không có vấn đề gì. "Tốt, ngươi đem tọa độ báo cho ta." Tào Tinh quả quyết nói. "Đúng." Ái Nạ cấp tốc báo cái tọa độ. Tào Tinh nhìn thoáng qua bản đồ nhỏ, phát hiện tọa độ này không biết khoảng cách lãnh địa không sai biệt lắm có hơn 400 cây số. Khách quan tới nói cũng không tính quá xa. Ta đã biết, ngươi cùng Lana ở nơi nào chờ lấy, ta hiện tại liền đến. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Cúp máy thông tin về sau, Tào Tinh xoay người nói, Mộ Tuyết, Ái Nạ bên kia có phát hiện, ta đi ra ngoài một chuyến. Ừm ân, đi thôi A Tinh, trên đường cẩn thận. Liễu Mộ Tuyết trên mặt y nguyên mang theo nụ cười ôn nhu. Tào Tinh nhẹ gật đầu, từ vương tọa trên đứng lên, sau đó trực tiếp đi thẳng ra lãnh chúa tòa thành. Soạt. Vừa mới đẩy ra lãnh chúa tòa thành cửa lớn, cơn bão gió tuyết liền đập vào mặt, lôi cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương, để người mắt mở không ra. Tào Tinh pháp bảo tại trong cuồng phong bay phất phới, nhưng thân hình của hắn lại cứng như bàn thạch, không có nhận mảy may ảnh hưởng. Tào Tinh phía sau phong rực khe khẽ rung lên, liền dẫn hắn vững vàng bay đến không trung. Giờ phút này, vẫn như cũ gió tuyết đầy trời, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Nhưng cũng may, Tào Tinh cũng không cần lo lắng phương hướng vấn đề, hắn chỉ cần căn cứ địa đồ trên phương vị tọa độ, thẳng tắp tiến lên là được rồi. Siêu. Một đạo cường đại thân ảnh xuyên qua tại gió tuyết ở giữa, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt, liền xông ra mười mấy cây số. Ho ho. Mấy phút đồng hồ sau, Tào Tinh liền đã tới tọa độ phụ cận. Nơi này là một tòa núi lớn chân núi, địa hình cùng lúc trước gặp phải cái kia hiện thử nhân quặng mỏ không sai biệt lắm. Tào Tinh ánh mắt đảo mắt, tìm một phen. Rất nhanh liền ở phía dưới đất tuyết bên cạnh, thấy được hai đạo hỗn lượn thân ảnh. Một vệt màu trắng, một đạo màu xanh. Bọn họ đều có được loài rắn thân thể, cái đuôi tại trên mặt tuyết vạch ra ưu nhã đường cong. Mà lên hẳn phở lỉnh loại thân thể thì là xinh đẹp thon thả. Tại tăng thêm kia hai xinh đẹp khuôn mặt, hiển thị rõ yêu dị. Như là bình thường tợ săn hoặc là thôn dân, tại đây loại trời tuyết lớn nhìn thấy đôi này xà nhân tộc tỉ muội, đoán chừng liền muốn làm trận dọa đến chạy trối chết. Mà đối với Tào Tinh tới nói, Ái Nạ lại là mình trung thành nhất bộ hạ một trong. Ái Nạ cũng chú ý tới thân ảnh của hắn, cơ trong tay tam xoa kích, kêu gọi nói: "Lãnh chúa đại nhân, nơi này nơi này." Tào Tinh cấp tốc điều chỉnh phương hướng, hướng về hai nữ chỗ khu vực cấp tốc hạ xuống. Giờ phút này, bọn họ đang núp ở dưới một tảng đá lớn mới, tránh né lấy gió tuyết. Mà sau lưng các nàng, còn có một cái đen như mực cửa hang. "Lãnh chúa đại nhân, ngài đã tới." Ái Nạ cấp tốc lên trước, mang trên mặt tươi đẹp nụ cười. Tào Tinh khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh rắn lục Lana. Cái này tính tình có chút táo bạo nữ nhân, giờ phút này y nguyên hai tay ôm ngực, thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên. Từ lần trước Tào Tinh giúp nàng giải trừ loại kia nguyên rủa, thái độ của nàng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Nhưng ngày bình thường vẫn như cũ kiệm lời ít nói, ngoại trừ tỷ tỷ của nàng bên ngoài, trên cơ bản không cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc cùng giao lưu. Thậm chí liền nhìn đến Tào Tinh về sau, cũng sẽ không chủ động lên trước chào hỏi. Tào Tinh đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn biết đầu này rắn lục tính cách vốn là như thế, mà lại chỉ cần nàng phục tùng mệnh lệnh là đủ. Hắn quay đầu đối Bạch Xà nói: "Ái Nạ, mang ta đi vào đi." "Được rồi, lãnh chúa đại nhân." Nói xong, Ái Nạ liền dãy rủa thân thể, dẫn đầu tiến vào sau lưng hang động bên trong. Tào Tinh theo sát phía sau, là Nạ đi tại phía sau cùng. Ba người xuyên qua một đầu âm u mà lối đi hẹp, rất nhanh liền đã tới huyệt động nội bộ. Nơi này không gian trở nên rộng rãi rất nhiều, trên vách tường còn cắm một chút năng nguyên bó đuốc, là toàn bộ hang động cung cấp một chút sáng ngời. Trên mặt đất tán lạc một chút cái dương, bên trong chứa mũi tên, cùng một chút thấp kém thuốc nổ. Trừ cái đó ra, còn luồn ngang lộn xộn ngã một đám chết có nghiền thử nhân thi thể đã cứng ngắc, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng bằng xương. Những này điện thử nhân thi thể, Tào Tinh cũng không có buông tha. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa chúng nó từng cái thu vào tử linh túi bên trong. Đương nhiên, không nên hiểu lầm, những thi thể này cũng không phải dùng để làm thành đồ ăn. Đây đối với Tào Tinh lãnh địa tới nói, cũng là một loại khác tư nguyên. Rốt cuộc, xì ở đạo huyết chu cùng tiên huyết tế đàn, đều cần đại lượng thi thể làm vật liệu. Sau khi làm xong, hắn lại đem trên mặt đất tản mát những cái kia mũi tên, thuốc nổ, vũ khí, thu sạch tiến ba lô bên trong. Thậm chí ngay cả trên vách tường những cây đuốc kia cũng không có lãng phí. Thu hoạch được, tinh lương mũi tên, lục, 1439. Thu hoạch được, làm thô thuốc nổ, trắng, 3214. Thu hoạch được, tiện thử nhân chế thức loan đao, lục, 152. Thu hoạch được. Theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên. Những nơi đi qua, trên cơ bản tất cả mọi thứ đều bị hắn quét sạch sành sanh, mặt đất trở nên sạch sẽ. Nhìn chăm chú lên Tào Tinh động tác, đôi này xà nhân tộc tỷ bội biểu lộ khác nhau. Tào Tinh quay đầu nói: "Ai nạ, La nạ, các ngươi cũng tới hỗ trợ." Lên bên trên bình đài, đem những vũ khí kia cùng vật liệu gỗ thu thập lại. "Được rồi, lãnh chúa đại nhân." Ái Nạ lập tức bắt đầu hành động. La Nạ thì là tại hậu phương nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi ngược lại là tuyệt không lãng phí." Tào Tinh tùy ý nói: "Đó là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta như thế lớn lãnh địa làm sao tới? Không phải liền là một chút xíu bất an bất mặc, mới tích lũy đến bây giờ trình độ sao?" Chương 678, vơ vét chuột đồng người kho lúa, rèn đúc răng nanh đoạn thương. 2, chương 678, vơ vét chuột đồng người kho lúa, rèn đúc răng nanh đoạn thương. 2. Ái Nạ vừa đi, một bên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói: "Đúng thế đúng thế, lãnh chúa đại nhân nhưng lợi hại. Ngay từ đầu chúng ta liền một cái tiểu doanh địa, toàn bộ lãnh địa đều không có gì tư nguyên. Tại lãnh chúa đại nhân dẫn đầu bên dưới, chúng ta mới phát triển đến loại này quy mô. Khắp thiên hạ đều không có so lãnh chúa đại nhân lợi hại hơn người." Nhìn xem tỷ tỷ mình kia sùng bái bộ dáng, La Nạ chậm rãi lắc đầu, sau đó thở dài. Nàng không tại nhiều nói, yên lặng đi đến hang động bên trong, đem những cái kia tản mát vật liệu gỗ, khoáng thạch toàn bộ nhặt lên. Dùng đại khái 5 phút đồng hồ, phía ngoài tòa này trong hầm mộ tất cả tư nguyên liền bị bọn hắn quét sạch sành sanh. Tào Tinh phủi tay, hài lòng nói: "Đi thôi, mang ta đi vào." Ba đạo thân ảnh tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Theo bọn hắn xâm nhập, trong không khí dần dần tràn ngập ra từng đợt đồ ăn hương khí. Nhìn, bên trong tựa hồ chứa không ít đồ ăn. Điều này cũng làm cho Tào Tinh trong lòng càng thêm chờ mong lên, bước chân cũng không khỏi đến thêm nhanh thêm mấy phần. Làm vượt qua cái cuối cùng đường rẽ lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một đống lớn chồng chất như núi lương thực túi. Thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ ít có mấy nghìn túi. Khá lắm. Thế mà có nhiều như vậy đồ ăn. Tào Tinh trong mắt cũng xuất hiện thần sắc hưng phấn. Sau đó, hắn vung tay lên, trực tiếp đem nhóm này đồ ăn thu vào ba lô bên trong. Thu hoạch được, làm bắp ngô hạt 172 túi. Thu hoạch được, gạo 214 túi. Thu hoạch được, lúa mì 123 túi. Thu hoạch được. Trong chớp mắt, cái này trong động quật lương thực liền bị quét sạch sành sanh. Tào Tinh thống kê một chút, nhóm này đồ ăn cộng lại tổng cộng là 98.000 kg, đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Tốt tốt tốt, lại có thể để lãnh địa nhiều chống đỡ một tuần lễ. Hắn quay đầu, nhìn xem đôi này xà nhân tộc tỉ muội, Tán Dương nói, làm tốt lắm, Ái Nạ. Còn có Lana, biểu hiện của ngươi cũng cực kỳ tốt. Ái Nạ có chút không người, có thể vì lãnh chúa đại nhân phân ưu, là vinh hạnh của ta. Mà một bên Rắn Lục thì là từ chối cho ý kiến. Tào Tinh phủi tay, tiếp tục tại đây cái hang động bên trong tìm tòi một phen. Tại xác định không có cái gì bỏ sót về sau, nói thẳng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. 2 phút đồng hồ về sau, ba người đi tới ngoài cửa hang. Gió tuyết vẫn như cũ tứ ngược, nhưng Tào Tinh tâm tình lại dễ dàng rất nhiều. Hắn nhìn một chút mở tối bầu trời, nói, nhóm này đồ ăn không sai biệt lắm đã đầy đủ, chúng ta trước tiên phản hồi lãnh địa. Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Ái Nạ nhẹ giọng đáp. Sau đó, ba người phía sau đồng thời xuất hiện một đạo phong dực, đồng thời mang theo bọn hắn bay đến không trung. Không thể không nói phong dực kỹ năng này là thật dùng tốt. Liền ngay cả nguyên bản thuộc về mặt đất đơn vị xà nhân tộc đều có năng lực phi hành. Hai cái xà nhân tộc cái đuôi thật dài ở giữa không trung bãi động, như là trong truyền thuyết loại kia biết bay xà yêu. Còn tốt hiện tại là bao tuyết thời tiết, không phải này tấm cảnh tượng bị đi ngang qua thôn dân thấy được, lại chính là một đoạn ly kỳ cố sự. Đại khái sau 20 phút, ba người chấn động lấy phong dực, vững vàng rơi vào lãnh địa giảm sóc khu. Tào Tinh quay đầu nói, Lana, Ái Nạ, các ngươi hiện tại đi về nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống tại bão tuyết tiêu tán trước đó, các ngươi hẳn là đều không cần ra khỏi cửa. Lana sau khi nghe xong, trực tiếp liền hướng về khu dân cư đi đến. Mà lúc này, Ái Nạ thân thể uốn éo, tiến tới Tào Tinh bên hai. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, lãnh chúa đại nhân, ngài tốt lâu không tìm đến Ái Nạ nữa nha, là đối ta không có hứng thú sao? Nghe nói như thế, Tào Tinh có chút bị lệch đầu lâu, một chút liền đối đầu kia một đôi hẹp dài đôi mắt. Con người bên trong tràn đầy khát vọng thần sắc. Nói đến, từ khi lãnh địa nhân khẩu biến nhiều về sau, Tào Tinh xác thực không có cách nào giống như trước đó chiếu cố đến mỗi cái thành viên. Hắn càng nhiều tinh lực đều sử dụng hết phát triển lãnh địa, tăng lên thành viên trên thực lực. Nhưng mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. So sánh với thực lực tăng lên, bọn họ càng muốn cho hơn Tào Tinh nhiều rút ra một chút thời gian bồi bồi bọn họ. Thì như Helena, Hạ Yến Ni chờ nữ nhân. Tào Tinh nhìn trước mắt cái này nghiêm túc xà nhân tộc, sau đó trực tiếp ôm nàng thân hình như thủy xà. Tại nàng xử trí không kịp đề phòng trạng thái, đột nhiên hôn lên. Nô. Ái Nạ hờn dỗi một tiếng, nhưng rất nhanh liền thích đứng tới. Thân thể của nàng bắt đầu vặn mèo, có vẻ hơi nóng nảy bắt đầu chuyển động. Mấy phút đồng hồ sau, hai người rời môi. Ái Nạ trong mắt còn mang theo mê ly thần sắc. Tào Tinh tại nàng phần eo bóp mấy cái, lại bóp mỹ nhân trong ngực thân thể một trận run rẩy. Lần sau không cho nói loại lời này, biết sao? Tào Tinh ngữ khí nghiêm túc nói. Đầu này trắng xả mỹ nhân giống như là làm sai sự tình đồng dạng, cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, là. Ái Nạ biết, ta sẽ không nói lời như vậy nữa. Thật xin lỗi. Lãnh chúa đại nhân. Sau đó, nàng ngẩng đầu, hỏi dò, vậy tối nay? Ái Nạ tại suối nước nóng quán trở, có thể chứ? Tào Tinh sau khi nghe xong, trong đầu óc không tự chủ được liền liên tưởng đến, vị này xà nhân tộc cái kia có thể xương thon thả lại vóc người xinh đẹp. Cái này nhưng là chân chính yêu tinh thân thể, có thể đem người hút khô. Mà lại, nàng còn có hóa hình năng lực. Mặc kệ là loại nào hình thái, đều là một loại vượt mức bình thường thể nghiệm. Hắn buông lỏng ra nắm ở Ái Nạ vòng eo bàn tay lớn, khẽ cười nói, ta đã biết, hiện tại đi về nghỉ ngơi trước đi. Ừm. Trắng xà mỹ nhân thấp giọng đáp lại, nhưng giữa lông mày đã mang theo không che giấu được ý mừng. Sau đó dãy rủa thân thể rời khỏi nơi này. Tại quay người rời đi thời điểm, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tào Tinh thân ảnh. Tại Ái Nạ ly khai sau, Tào Tinh lắc đầu, sau đó đem trong đầu góc suy nghĩ dứt bỏ. Khoe miệng của hắn lần nữa hiện hiện một vòng nụ cười. May mắn mà có Ái Nạ tìm tới cái này kho lúa, đồ ăn vấn đề tạm thời giải quyết. Tiếp xuống, liền có thể đem những người khác triệu tập trở về. Nghĩ tới đây, hắn đầu tiên là cấp tốc đi vào tầng hầm, đem ba lô bên trong đồ ăn rời đi một bộ phận đến nhà kho ở giữa. Sau đó, lại đè xuống bên thai thông tin trang bị, hoán đổi đến kênh đoàn đội. Tất cả còn ở bên ngoài tìm kiếm đồ ăn thành viên, hiện tại lập tức trở về lãnh địa. Lãnh địa nguy cơ đã không sai biệt lắm giải trừ. Nghe được Tào Tinh thanh âm, những cái kia lãnh địa đại sư, anh hùng, toàn bộ dừng động tất lại. Trên mặt cũng nhao nhao hiện ra nụ cười mừng rỡ. Bọn hắn chỉnh trọng trả lời, "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Sau đó liền cấp tốc xoay người, hướng về lãnh địa phương hướng một đường tiến lên. Thời gian nhoáng một cái, cả ngày liền đi qua. Vào đêm, làm màn đêm buông xuống, sắc trời đã trở nên triệt để đen tối sầm lại. Từng đạo cường hãn thân ảnh lần lượt quay trở về lãnh địa. Nhóm này hạch tâm nhân viên chiến đấu bên trong, có người thăm dò phạm vi khá xa, có ngay tại lãnh địa phụ cận. Bọn hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất, liền là đem mình thu hoạch vật tư nộp lên lãnh địa, sau đó tiến về nhà ăn ăn no một trận. Tào Tinh đang đứng tại nóng hôi hổi trong lò rèn bộ, quan sát Hạ Dồn rèn đúc động tác. Bên ngoài gió tuyết đầy trời, độ ấm thấp nhất có thể đạt tới -70 độ, mà tại tiệm thợ rèn bên trong, nhiệt độ lại có thể đạt tới kinh người 30 độ. Trong không khí tràn ngập kim loại cùng hỏa diễm khí tức. Đinh, bịch, nặng nghề tiếng đánh bên tai không dứt. Hạ Dồn ở trần, nắm trong tay lấy một thanh to lớn rèn đúc truy, mỗi một lần đánh đều mang cực mạnh thâm trầm lực đạo. Ở trước mặt hắn rèn đúc đài bên trên, chính trưng bày một cây sắc bén màu trắng răng nanh. Chính là hôm qua dậu mang về đầu kia dã chư vương trên thân phân giải ra ngoài đèn tông dã chư vương chí mạng răng nanh, cam. Trải qua Hạ Dồn tinh xảo rèn đúc kỹ nghệ, trong đó một cây răng nanh đã cải biến nó lúc đầu hình dạng, dần dần kéo dài tới thành một thanh thẳng tắp súng lục. Chỉ bất quá độ dài chỉ có hơn 1 mét. Ông, theo một lần cuối cùng nện gõ rơi xuống, căn này súng lục thân thương phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, phảng phất tại tuyên cáo mình sinh ra. Ngay sau đó, Hạ Dồn ngựa không ngừng vó nắm lên súng lục, đem nó xuyên vào bên cạnh đặc chế làm lạnh dịch bên trong. Loại này làm lạnh dịch trải qua đặc thù xử lý, ẩn chứa trong đó mãnh liệt nguyên tố lực lượng, có thể tốt hơn đem răng nanh bên trong ẩn chứa lực lượng bảo tồn lại. Thứ tư, làm lạnh dịch cùng súng lục tiếp xúc trong nháy mắt, toát ra một đám khói trắng, trong không khí tràn ngập một cỗ băng lãnh khí tức, phảng phất ngay cả nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Hạ Dồn đem súng lục lấy ra, thân thương đã hoàn toàn thành hình, mặt ngoài hiện lên màu trắng ngà voi, nhưng lại lộ ra nặng nề cảm nhận. Cái thứ nhất súng lục hoàn thành, lãnh chúa đại nhân. Hạ Dồn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cung kính nói. Chương 679, quán suối nước nóng, thanh xả xâm nhập. 1. Chương 679, quán suối nước nóng, thanh xả xâm nhập. 1. Tào Tinh trên mặt cũng hiện lên một vòng nụ cười, ta cảm thấy, thanh này súng lục phía trên ẩn chứa lực lượng thập phần cường đại. Tài nghệ của ngươi lại tiến bộ. Hạ Dồn túi lầu xuống, khiêm tốn trả lời, so sánh với lãnh chúa đại nhân trợ giúp ta, cái này không tính là gì. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, căn này súng lục phía trên ta bảo lưu lại dạ chư vương răng nanh sắc bén, đồng thời còn gia nhập mấy loại vật liệu đi vào, gia tăng nó trình độ bền bỉ. Không chỉ có sắc bén vô cùng, còn có thể xem như cây gậy sử dụng. Cấp bậc của nó cũng không thấp hơn 18, mời lãnh chúa đại nhân xem qua. Nói xong, hắn liền cung kính đem căn này súng lục đưa tới. Tào Tinh tiếp nhận về sau, hệ thống tin tức xuất hiện. Thu hoạch được, chưa mệnh danh đặc thù vũ khí, cam. Mắt nhìn thuộc tính, Tào Tinh trong mắt hiện hiện vẻ tán thán. Quả nhiên như Hạ Dồn nói, thanh này súng lục đẳng cấp đến cấp 80, cơ sở lực công kích khá cường đại. Hơn nữa còn bổ sung phá giáp, xé rách, cùng đâm xuyên trở hiệu quả. Cho dù ở cùng cấp vũ khí bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm cái đám kia. Lúc này, Hạ Dồn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cung kính nói. Đúng rồi, thanh này vũ khí còn không có danh tự, mời lãnh chúa đại nhân vì nó mệnh danh đi. Tào Tinh suy nghĩ một lát, sau đó trả lời, liền gọi nó rừng cây chi nộ đi. Vũ khí, rừng cây chi nộ mệnh danh thành công. Rừng cây chi nộ. Hạ Dồn lặp lại một lần, trong mắt hiện ra sợ hãi than chi sắc, thật sự là tên rất hay. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, lãnh chúa đại nhân. Chúng ta lãnh địa bên trong đại bộ phận nhân viên chiến đấu đều là sử dụng trường thương loại vũ khí chiến đấu. Thanh này vũ khí chiều dài còn kém một chút. Đến tiếp sau nếu như muốn đem nó rèn đúc trưởng thành súng, ta có thể thông qua hàng kim cùng bí ngân, đưa nó thân thương tiến hành kéo dài. Nghe nói như thế, Tào Tinh suy nghĩ một lát, hỏi, có thể chế tác thành một loại tổ hợp thức trường thương sao? Cũng tỉ như đưa nó chia hai cái bộ phận, ở giữa thiết kế một cái đại đội tiếp trang bị. Cần thời điểm, có thể đem hắn tổ hợp bắt đầu, gia tăng công kích khoảng cách. Không muốn thời điểm, thì có thể chia tách xuống tới, thích hợp binh khí ngắn giao chiến. Tào Tinh nói xong, đề nghị này lập tức để Hạ Dồn hai mắt tỏa sáng. Hắn cầm thiết truy ngẫm nghĩ một lát, lập tức gật đầu nói, lãnh chúa đại nhân ý nghĩ này ngược lại là rất khéo léo. Mặc dù kỹ thuật bên trên có một ít khiêu chiến, nhưng ta tận lực thử một chút. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, bất quá nên vấn đề không lớn, hàng kim tính bền dẻo đầy đủ, lại thêm bí ngân độ dẻo cùng hết thảy cơ quan thiết kế, hoàn toàn có thể thực hiện ngươi tưởng tượng. Tào Tinh hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt, vậy liền giao cho ngươi. Dứt lời, hắn liền đem thanh này vũ khí thu vào ba lô bên trong, tiếp tục hỏi, Hạ Dồn, mặt khác một chút vật liệu, đại khái lúc nào có thể hoàn thành? Hắn nói, tự nhiên là tích dịch nhân chúa tể trên thân rơi xuống những cái kia lân thiến, câu trảo loại hình. Cái này nhưng đều là sử thi phẩm chất vật liệu, có thể dùng để chế tạo ra cường đại đạo cụ hoặc là hộ giáp. Hồi lãnh chúa đại nhân, nhóm này vật liệu đã tại gấp rút bên trong. Bằng vào ta hiện tại rèn đúc tốc độ, 3 ngày thời gian liền có thể toàn bộ hoàn thành. Hải nhân thợ rèn cấp tốc hồi phục. Tào Tinh khẽ gật đầu, cực kỳ tốt, cũng không cần quá liệu, tốt nhất khổ nhàn kết hợp. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Từ tiệm thợ rèn ly khai về sau, Tào Tinh đem băng xương chi nộ tạm thời bỏ vào ba lô bên trong. Thanh này vũ khí tạo hình cực kỳ kỳ lạ, giống như là đại kiếm, lại giống là loan đao. Trong lãnh địa thật đúng là không có nhiều người có thể khống chế. Sau đó, hắn lại đi đến luyện dược công xưởng. Theo luyện dược công xưởng lớn cửa bị đẩy ra, đối diện chuyển đến từng đợt mùi thuốc. Sau đó, một đạo thân ảnh xinh đẹp đập vào mi mắt. Nàng một tay nâng thư tịch, một tay nắm chặt giá thuốc tuyệt, động tác ưu nhã khuấy đều nồi nấu quặng bên trong. Từ ngực. Nồi nấu quặng bên trong dược thủy bị nàng quấy đến toát ra từng đợt bọt khí. Tào Tinh quét một vòng, toàn bộ luyện dược công xưởng cũng chỉ có Phở Giảng Sẹt cả một người. Từ khi hắn đem xạ bị nạ chuyển hóa thành ám ảnh sát thủ về sau, nữ vu liền trở nên có chút cô đơn chiếc bóng. Bất quá, cái này đối với nàng mà nói, lại tựa hồ như là cái kết quả tốt hơn. Sau đó, Tào Tinh hướng về Phở Giảng Sẹt cả đi đến. Có chuyện gì sao? Nữ vu cảm ứng được khí tức của hắn, mí mắt cũng không ngẩng, nhẹ giọng hỏi. Tào Tinh trực tiếp từ ba lô bên trong lấy ra một đóa đóa hoa màu đen, nói, giúp ta nhìn xem loại tài liệu này. Cảm nhận được trong tay hắn đóa hoa ẩn chứa lực lượng, nữ vu cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Cặp kia thâm thúy con mắt nhìn sang, nàng ngừng động tác trong tay, đem hải để chi hoa tiếp nhận. Tại tỉ mỉ quan sát một phen về sau, trong mắt dần dần hiện ra một tia kinh ngạc. Thật mạnh hắc ám chi lực cùng băng xương chi lực, hai loại thuộc tính chi lực kết hợp tại một đóa hoa trên thân, còn tạo thành loại nào đó kỳ diệu cân bằng. Đây cũng là loại kia trong truyền thuyết vật liệu, hải để chi hoa. Làm bác học giả, Phở Giảng Sẹt Cạ cũng là rất nhanh liền nhìn ra đóa hoa này thân phận. Tào Tinh nhẹ gật đầu, không sai. Loại tài liệu này ngươi có thể dùng để luyện dược sao? Phở Giảng Sẹt Cạ ngẫm nghĩ một lát, có thể. Đoạn thời gian trước, ta lật xem một lần luyện dược học điện tịch tiến giai bản. Cái này phiên bản ghi chép các loại phương pháp chế thuốc quá mức tối nghĩa khó hiểu, ta trước đó đọc lấy đến 10 điểm khó khăn. Bây giờ tại trở thành truyền kỳ luyện dược sư về sau, ngược lại là có thể minh bạch nội dung phía trên. Trong đó, liên quan tới hải để chi hoa loại tài liệu này, liền có tương đối ghi chép tỉ mỉ. Nghe nói loại tài liệu này, thậm chí có thể dùng đến luyện chế hai loại truyền thuyết bí dược. Hai loại? Tào Tinh sau khi nghe xong, trong mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc, truy hỏi, cụ thể là đâu hai loại? Phở Giảng Sẹt Cả ngữ khí nhẹ nhàng nói, một loại gọi là vĩnh dạ hàn xương dược tề có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng trong cơ thể hắc ám cùng hàn băng chi lực, khiến cho lực công kích càng thêm cường đại. Một loại khác gọi là thâm hải chi tức thuốc nước có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng băng, ám thuộc tính kháng tính, đồng thời thu hoạch được tại trong biển sâu sinh tồn năng lực. Tào Tinh sau khi nghe xong, trong mắt lần nữa hiện ra vẻ chấn động. Hai loại truyền kỳ dược tề, chỉ là nghe Phở Giảng Sẹt Cả miêu tả liền có thể nhìn ra, hắn tác dụng mạnh đến mức nào. Cái trước tăng lên trên diện rộng pháp thương năng lực, đối với Tào Tinh loại này pháp sư tới nói càng là trợ giúp cực lớn. Cái sau không chỉ có thể gia tăng song thuộc tính kháng tính, còn có thể thu hoạch được tại trong biển sâu sinh tồn năng lực. Nếu như phối hợp hắn vĩnh hằng chi lực, thậm chí còn có thể để cho hoàn thành chất biến. Tào Tinh hỏi, vậy cái này hai loại dược tề, ngươi có thể luyện chế sao? Phở Giảng Sẹt Cả ngẫm nghĩ một phen, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, bất quá cần ngươi giúp ta tìm đến đem đối ứng tăng thêm vật liệu. Tào Tinh tiếp tục hỏi, cụ thể là đâu một ít vật liệu? Phở Giảng Sẹt Cả nói, chế tác vĩnh dạ hàn xương dược tề, ngoại trừ thâm hải chi hoa bên ngoài, ta còn cần cực hàn thuộc tính sinh vật trong cơ thể huyết dịch, không thua kém truyền kỳ cấp. Cùng một viên hắc ám chi hạch. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chế tác một loại khác thâm hải chi tức thuốc nước, cần chút ít nguyệt chi tinh hoa. Sau đó, còn cần một loại mấu chốt vật liệu thâm hải chi lệ, đó là một loại chỉ có tại biển sâu quái vật trên thân mới có thể xuất hiện vật phẩm, có thể gia tăng dược tề tính ổn định. Trên cơ bản, liền là những thứ này. Nữ Vu nói xong, đem quyển sách trên tay của nàng tịch chậm rãi khép lại. Tào Tinh thì là chân mày hơi nhíu lại. Phở Giảng Sẹt Cả nói cái này bốn loại vật liệu đều không dễ kiếm lắm a. Cái gì hắc ám chi hạch, nguyệt chi tinh hoa, thâm hải chi lệ, hắn là nghe đều chưa nói qua. Trong này đơn giản nhất một loại vật liệu, lại là truyền kỳ sinh vật trong cơ thể huyết dịch. Bất quá cũng là cần cực hàn thuộc tính truyền kỳ sinh vật. Lúc này, Tào Tinh không khỏi lại nghĩ tới một cái quái vật danh tự. Tại vòng xoáy núi con kia cực hàn ma trùng, hẳn là cũng thuộc về cực hàn sinh vật a. Nếu như xử lý nó về sau, chỉ kém cái cuối cùng hắc ám chi hạch, liền có thể chế tác vĩnh dạ hàn xương dược tề. Đồng thời còn có thể thuận tiện hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ. Nhìn tới, tiến về vòng xoáy núi sự tình cũng nên nâng lên tiến độ, chỉ chờ băng lan bên kia tìm tới vị trí cụ thể về sau, ta liền lập tức dẫn người tới. Tào Tinh trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Sau đó quay đầu, nhìn về phía tên này mỹ lệ nữ Vu nói, ta đã biết, những này hại để chi hoa ta trước thả nơi này. Chờ đằng sau tìm tới cái khác phụ trợ vật liệu, lại để cho ngươi luyện chế. Chương 679, quán suối nước nóng, thanh xả xâm nhập. 2, chương 679, quán suối nước nóng, thanh xả xâm nhập. 2. Nữ Vu khẽ gật đầu, sau đó liền không nói thêm lời. Bao quát Tào Tinh cũng không nói gì. Luyện dược công xưởng bên trong bầu không khí trở nên trầm mặc. Từ ngực. Nữ Vu nồi nấu quặng bên trong luyện chế dược tề, như cũng tại không ngừng toát ra bạc khí. Một lát sau, Phở Giảng Sẹt Cả giống như là chịu đựng không nổi, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngươi còn có chuyện gì sao? Tào Tinh lắc đầu, không có gì, ta chính là muốn hỏi ngươi, hiện tại một người đợi tại luyện dược công xưởng bên trong quen thuộc không quen, có cần hay không cho ngươi tìm người tới trợ thủ? Nghe nói như thế, vị này nữ Vu kia yêu dị bờ môi móc ra một vòng đường cong, nhẹ nhẹ cười cười. Không cần phải lo lắng ta, tại lâu đài cổ mấy thời gian trăm năm, để cho ta sớm thành thói quen một người sinh hoạt. Mà lại, bình thường thời điểm, ta tại lãnh địa cũng có cái khác giải trí hoạt động. Cái khác giải trí hoạt động? Tào Tinh nghi hoặc hỏi, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Nữ Vu nhẹ gật đầu, đương nhiên, ta ban đêm công việc kết thúc về sau, sẽ đi thư viện đọc sách. Ngẫu nhiên còn có thể cùng gần nhị học tập hạ nhạc khí diễn đấu. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia vui vẻ, phản phất những này đơn giản hoạt động để nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tào Tinh cười cười, được, ngươi vui vẻ là được rồi. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, hắn liền quay người hướng về cổng đi đến. Từ luyện dược công xưởng ra ngoài về sau, Tào Tinh vừa mới chuẩn bị trở về lãnh chúa tòa thành tiến hành nghỉ ngơi. Lúc này, hắn nhớ tới ba ngày đáp ứng ải nạ sự tình, hai chân bắt đầu không tự chủ được, hướng về suối nước nóng quán phương hướng đi đến. Không bao lâu, liền tới đến lãnh địa nhị hoàn khu vực. Phía trước xuất hiện một tòa chiếm diện tích mấy trăm bình phương một tầng kiến trúc, phía trên không ngừng toát ra bừng bừng nhiệt khí. Nơi này chính là lãnh địa suối nước nóng quán. Mặc dù tòa kiến trúc này đã kiến tạo thật lâu, nhưng trên cơ bản không có bao nhiêu lĩnh dân sử dụng. Bởi vì mỗi người trong phòng đều có Tào Tinh phân phối chứa nước trang bị, bên trong toàn bộ ngày đều có nước nóng cung ứng. Loại này lớn trời lạnh, bọn hắn càng muốn tại trong phòng của mình tắm nước nóng, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc. Tào Tinh trực tiếp bước vào suối nước nóng trong quán bộ. Sau đó, phía trước xuất hiện hai đạo cửa gỗ. Một bên thông hướng phòng tắm nam hồ, một bên thông hướng phòng tắm nữ hồ. Hai tòa bể tắm cách xa nhau khoảng cách rất xa, không có phòng tắm nam hồ bên này nghe được phòng tắm nữ hồ bên này nói chuyện hiện tượng. Tào Tinh đứng tại cổng ngừng chân một phen, sau đó trực tiếp đẩy ra phòng tắm nữ hồ cửa gỗ. Trước mặt lập tức xuất hiện hoàn toàn mông lung hơi nước, còn có một đầu thông đạo thật dài. Tào Tinh từ lối đi bên trong một đường tiến lên. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được phía trước truyền đến từng đợt dòng nước thanh âm. Soạt, rầm rầm. Khi hắn xuyên qua cái lối đi này, trước mặt tràng cảnh trở nên rộng rãi rất nhiều. Tào Tinh đã đi tới bể tắm khu vực, mà tại bể tắm biên giới, tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Một đầu bao trùm lấy vảy màu trắng cái đuôi không ngừng phá vỡ mặt nước, mang theo từng chuỗi óng ánh dòng nước. Mà tại bên bờ bên trên, còn nằm sấp một đạo ướt xuống thân ảnh. Nàng mang trên đầu mái tóc co lại, màu lam nhạt mí mắt khép hờ, tựa hồ đang hưởng thụ lấy nhiệt độ nước mang tới ấm áp. Nữ nhân này chính là Ái Nạ. Cảm ứng được Tào Tinh khí tức, Ái Nạ trong nháy mắt mở mắt. Tuyệt mỹ trên mặt cũng hiện ra thần sắc mừng rỡ. Nàng vui vẻ nói, "Lãnh chúa đại nhân, ngài đã tới." Tào Tinh nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, nơi này chỉ một mình ngươi." Nghe nói như thế, Ái Nạ lập tức ăn một chút nợ nụ cười. "Ha ha ha." Tiếng cười của nàng mười điểm nhu hòa, mang theo một loại kỳ diệu vận vị, phản phất một cái tươi đẹp cô nương ngay tại mỉm cười hướng ngươi đi tới. Lại thêm, nàng kêu bởi vì tiếng cười mà lên hạ lay động trắng nõn, càng là nhìn thấy người có chút đầu óc phát sốt. Ái Nạ khẽ cười nói, "Nơi này đương nhiên chỉ có một mình ta, lãnh chúa đại nhân." Hay là nói, ngài cảm thấy ta một người không đủ, muốn kêu nữa mấy cái tỷ tỷ muội muội tới? Đối mặt Tài Nạ trêu chọc, Tào Tinh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đồng thời nhàn nhạt trả lời, cũng không phải là không thể được. Nghe nói như thế, vị này xà nhân tộc nói khẽ, thật sự là lòng tham lãnh chúa đại nhân đâu. Bất quá, ngươi muốn gọi cái khác tỷ tỷ muội muội, cần trước qua ta cái này liên quan a. Nàng vừa nói, một bên chậm rãi bơi ra mặt nước, đi tới bên bờ. Sau lưng kia cái đuôi thật dài tại dưới nước kéo đi, nhân loại nửa người trên đã thấm ướt, giọt nước từ nàng kia ra thịt trắng non trên nhỏ giọt xuống. Soạt. Một đầu cái đuôi thật dài phá vỡ mặt nước, cấp tốc cuốn chặt lấy Tào Tinh cái eo. Tào Tinh đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi. Hắn sớm thành thói quen hài nạ loại động tác này. Một lát sau, Trương Tiêu Mỹ lệ khuôn mặt đã dán vào trước người hắn. Tt. Tt. Hài nạ trong miệng thốt ra tinh hồng lưỡi, đầu lưỡi phân nhánh tại không trung có chút bãi động. Nhìn qua có loại yêu dị mỹ cảm. Lãnh chúa đại nhân, ngài sợ hãi ta cái dạng này sao? Nàng hai tay dựng lấy Tào Tinh bả vai, hỏi dò. Tào Tinh không nói gì, mà là trực tiếp một tay kéo một cái. Xoẹt. Một khối miếng vải màu trắng trực tiếp bị hắn kéo xuống, tùy ý vứt sang một bên. Hài nạ ngực đôi kia trắng nõn, hoàn chỉnh hiện ra tại Tào Tinh trước mặt. Tại nàng chưa kịp phản ứng trước đó, Tào Tinh trực tiếp túi lầu xuống. Nô. Giờ khắc này, Ái Nạ toàn thân một trận run rẩy. Một lát sau, hai người nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu dần dần lên cao. Mặc dù bọn hắn một cái là Hàn Xương pháp sư, một cái là xà nhân tộc, khí tức trong người đều thuộc về băng hàn thuộc tính. Nhưng cái này không trở ngại, bọn hắn đều có người bình thường độ ấm thân thể. Ái Nạ, chuẩn bị sẵn sàng. Tào Tinh thanh âm vang lên. Tên này xà nhân tộc nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, tốt lãnh chúa đại nhân." Cùng lúc đó, Tào Tinh tay phải mơn trớn trên người nàng lần phiến bộ vị, sau đó trong nháy mắt. Giờ khắc này, Ái Nạ con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Đầu kia màu trắng cái đuôi cũng như là thép ngựa dựng đứng lên, toàn thân trở nên vô cùng cứng ngắc. Thẳng đến một lát sau, nàng mới phản ứng lại, từng tầng thở hắt ra. Sau đó, hai người dần dần quấn quýt lấy nhau. Hô, hô. Tào Tinh không ngừng hít sâu. Hắn có thể cảm nhận được, Ái Nạ trong cơ thể cố kia khí tức băng hàn. Xa nhân tộc thể chất thuần âm lạnh, chỉ cần đụng vào, liền sẽ mang đi trong cơ thể con người một chút tinh khí. Ở cái thế giới này truyền thuyết cố sự bên trong, cũng có một chút cùng xa nhân tộc, hoặc là giả ma, thậm chí vạm bại giao hợp qua nhân loại. Nhưng dạng này người, sau đó thường thường đều sẽ bệnh nặng một trận. Bất quá Tào mẫu người làm bậc 10 Hàn Xương pháp sư, trong cơ thể xương lạnh chi lực so những này xà nhân tộc cần phải nồng đậm rất nhiều. Cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng những này, thỏa thích hưởng thụ lấy cố kia lạnh buốt thịt mềm bá khỏa. Mà tại đây loại lạnh buốt xúc cảm bên trong, còn có thể cảm nhận được một cố cực hạn chặt chẽ. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, thật giống như có đồ vật gì tại đem nó vờn quanh đồng dạng. Tào Tinh bắt lấy nàng đuôi rắn, bắt đầu. Ái Nạ hít sâu một hơi. Sau đó hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Tào Tinh, "Ái Nạ, thích nhất lãnh chúa đại nhân." Thanh âm của nàng dần dần mở rộng, quanh quẩn tại toàn bộ suối nước nóng quán ở giữa. Hai người giờ phút này đều đã tiến vào cảnh giới vong ngã, thỉnh thoảng cút vào trong nước, thỉnh thoảng lại nổi lên mặt nước. Trong ôn tuyển nước nóng cũng không ngừng nhấc lên trận trận gợn sóng, phóng tới bên bờ. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh cấp tốc xốc lên rèm, đột nhiên xuất hiện ở bên bờ. Đạo thân ảnh này chính là Ái Nạ muội muội, là Nạ. Nàng xem ra, tựa hồ đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Nghe được động tĩnh bên trong về sau, rốt cục chịu đựng không nổi, vọt vào. Giờ phút này, là Nạ nhìn xem ngay tại trong nước quấn quýt lấy nhau hai người, màu xanh trong mày, thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì?" Nghe được thanh âm, Tào Tinh cùng Ái Nạ tại trong nước đình chỉ động tác. Giờ phút này, hai người vẫn như cũ ôm ở cùng một chỗ. Ái Nạ cái đuôi đem Tào Tinh chăm chú quấn quanh, trắng non hai tay ôm cổ hắn. Hai người cùng một chỗ quay đầu đi. Đầu này rắn lục chính một mặt nghiêm tụ cụ ở hẳn chăm chú lên bọn hắn. Ái Nạ nhẹ giọng hỏi, "Là Nạ, sao ngươi lại tới đây?" Là Nạ thanh âm băng lãnh nói, "Ta trong phòng không thấy được ngươi, tại trong lãnh địa cũng không tìm được ngươi." Sau đó thuận khí hơi thở, liền đến nơi này. Dừng một chút, nàng lần nữa chất vấn, "Tỷ tỷ, nói cho ta, các ngươi đang làm cái gì?" Là Nạ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Phản phất cái này đối với nàng mà nói là chuyện rất trọng yếu. Ái Nạ vừa định mở miệng, lúc này Tào Tinh bỗng nhiên ôm lấy sống lưng của nàng. Trong mấy mắt, nô. Ái Nạ trong miệng phát ra một trận tiểu mị thanh âm, ta tại nô nô. Bởi vì Tào Tinh động tác, Ái Nạ căn bản nói không nên lời liên tục lời nói. Lã Nạ là một đầu sống mấy trăm năm rắn lục, tự nhiên có thể nhìn ra tỉ tỉ của nàng cùng Tào Tinh đang làm cái gì. Nàng không tiếp tục hỏi Ái Nạ, mà là nhìn về phía Tào Tinh. Ngươi là nhân tộc, tỉ tỉ của ta là xà nhân tộc, các ngươi sao có thể làm loại sự tình này? Tào Tinh khẽ cười nói, vì cái gì không thể làm loại sự tình này, có vấn đề gì không? Hắn mặc dù đang nói chuyện, nhưng động tác trong tay lại không có chút nào đình chỉ. Ái Nạ tại tiếp nhận liên tục xung kích về sau, thời khắc này ánh mắt đã dần dần mê ly. Ngươi, Lã Nạ khó thở, muốn nói gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cùng lúc đó, Tào Tinh dừng động tác lại. Hắn ôm đầu này bạch xà, từng bước một từ trong nước đi ra. Soạt, làm mặt nước phá vỡ, từng chuỗi bóng ánh giọt nước từ Tào Tinh trên thân nhỏ xuống. Giờ phút này, Lã Nạ nhìn chăm chú lên Tào Tinh kia thon dài mà mạnh mẽ thân thể, còn có kia cùng nàng tỷ tỷ tương liên bộ vị. Mà lấy định lực của nàng, cũng không khỏi đến sắc mặt có một chút phím hồng. Nàng theo bản năng quay đầu đi, nhưng lại cảm thấy yếu như vậy khí thế, quật cường đem đầu quay lại, nhìn chăm chú lên Tào Tinh con mắt. Chương 680, trong bạo phong tuyết quái vật, truyền kỳ cự tê. 1. Chương 680, trong bạo phong tuyết quái vật, truyền kỳ cự tê. 1. Gián Lục Lan Nạ nói nghiêm túc, ngươi làm như vậy là không đúng, các ngươi căn bản cũng không phải là một chủng tộc sinh vật. Tào Tinh khẽ cười nói, ngươi thế tục quan niệm ngược lại là so ta tưởng tượng đến càng nặng. Ái Nạ là ta linh dân, mà lại nàng sau này cũng muốn tại lãnh địa của ta bên trong sinh hoạt. Ta làm lãnh chúa, yêu mến thuộc hạ không phải rất bình thường sao? Hay là nói, ngươi nghĩ tỷ tỷ của ngươi một mực cô độc cả một đời? La Na bị Tào Tinh chọc không nói gì đối mặt, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ mình. Nhưng mà, bên cạnh Ái Na giờ phút này căn bản đã từ bỏ suy nghĩ, không ngừng lắc eo. Nàng chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ mình bộ dáng như thế, cũng chưa từng gặp qua một cái nam nhân cứ như vậy không đến một vật đứng ở trước mặt nàng. Đây hết thảy đều tại trùng kích La Na thần kinh. Tại một lát mở miệng sau, La Na hít sâu một hơi, sau đó vứt xuống một câu: "Tùy cho các ngươi." Dứt lời, đầu này rắn lục vẫy đuôi một cái, liền quay người hướng về suối nước nóng quán bên ngoài đi đến. Nàng chạy trốn. Tại La Na ly khai sau, Ái Na y nguyên ôm thật chặt Tào Tinh cổ, ánh mắt mê ly mà hỏi: "Lãnh chúa đại nhân, chúng ta như thế làm ta sợ muội muội, có phải hay không không tốt lắm?" Tào Tinh khẽ cười nói: "Có cái gì không tốt, nàng làm một người đợi quá lâu, cả người đều nhanh tự bế. Ngươi nhìn nàng tại trong lãnh địa, ngoại trừ ngươi, còn cùng ai nói chuyện sao? Chúng ta làm như vậy, nói không chừng có thể làm cho nàng càng nhanh đi tới." Ái Na sau khi nghe xong, tựa hồ cũng cảm thấy Tào Tinh nói có đạo lý. Nàng nghe lời gật đầu: "Ừ vâng, đều nghe ngài." Sau đó, liên tiếp theo cùng nàng yêu nhất lãnh chúa vớt về an ủi xuống dưới. Một bên khác, La Na tại sau khi trở lại phòng, liền trực tiếp nằm lại trên giường. Nàng tựa như mất hồn đồng dạng sủi lơ trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Trong miệng còn tại không ngừng nhắc tới: "Sao có thể dạng này? Sao có thể dạng này? Hắn là nhân loại, chúng ta là xà nhân tộc. Loại chuyện này là không được cho phép." Nàng rất muốn quên rơi mình vừa mới nhìn thấy hết thảy, nhưng những hình ảnh này lại giống như là thủy triều không ngừng ập tới. Tỷ tỷ si mê biểu lộ, nam nhân thân thể cường tráng, từng màn không ngừng vẽ qua. Tựa hồ đã tại nàng trong đầu góc thật sâu là cấn, lại vung đi không được. Một lát sau, nàng lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ nhìn, thật dáng vẻ rất vui vẻ. Chẳng lẽ làm loại sự tình này, thật rất vui vẻ sao?" Giờ khắc này La Na, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng hiếu kỳ. Mà tại Tào Tinh cùng Ái Na triển miên thời điểm, giờ phút này đã là đêm khuya. Ngoại giới tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại bóng tối vô tận cùng trong gió tuyết. Cùng lúc đó, khoảng cách lãnh địa đại khái hơn 600 cây số một mảnh bình nguyên bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa quy mô khổng lồ cự thành. Nơi này là Nhét Dệ Dạ cự thành, cũng là bờ dịch bản đất hoang phương viên mấy trăm cây số, hai tòa cự thành một trong. Xê Dạ cự thành lâu dài sinh hoạt lấy mấy trăm ngàn nhân khẩu, chính sách so với Mẫn Đở thành càng mở ra, hấp dẫn phụ cận rất nhiều du thương đến đây giao dịch, thành bên trong kinh tế cũng bởi vậy phồn vinh hưng thịnh. Bất quá, bởi vì trận này kéo dài 10 ngày đặc biệt lớn bao tuyết, khốn trụ thành bên trong mấy chục vạn cư dân, để bọn hắn không cách nào ra ngoài. Thành bên trong đồ ăn cũng đã nhanh đến thiếu thốn thời điểm, đồ ăn giá cả cũng một đường tiêu thăng, thậm chí đến làm người liễu lưới tình trạng. Bất quá cũng may, thế giới này dân bản địa ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, đều có trường kỳ ứng đối loại này thiên tai kinh nghiệm. Bọn hắn cũng sẽ ở nhà mình tầng hầm hoặc phòng chứa đồ bên trong trữ hàng lượng lớn dễ dàng cho chứa đựng đồ ăn. Mười ngày xuống tới, mặc dù sinh hoạt gian nan ngược lại vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. So sánh với có thể trốn ở cự thành bên trong người loại, bên ngoài những dã thú kia tình cảnh liền rất tồi tệ. Rất nhiều dã thú bởi vì thời gian dài chưa có ăn, đã đói đỏ mắt. Bọn chúng liều lĩnh vọt vào trong gió tuyết, tại hoang dã bốn phía du đãng, tìm kiếm bất luận cái gì có thể no bụng đồ vật. Mặc dù tứ ngược gió tuyết sẽ mang đi bọn chúng nhiệt lượng, cũng sẽ để bọn chúng mất tất phương hướng, nhưng đối với những này dã thú tới nói, đói thống khổ xa so với rét lạnh càng thêm khó mà chịu đựng. Mà lại bằng vào kia khiếu giác bén nhạy, một bộ phận dã thú thật đúng là tìm được người rồi loại chỗ thôn trang. Đói đỏ mắt bọn chúng, xông vào những này thôn trang hoặc là trong tiểu trấn, liền bắt đầu điên cuồng tập kích nhân loại, tạo thành thương vong không nhỏ. Gần đây, Nhét Dệ Dạ cự thành cũng gặp mấy lần dã thú tập kích. Bất quá ở trong thành lực lượng phòng vệ hạ, những này dã thú không chỉ có không có đối cự thành tạo thành cái gì tổn hại, còn trở thành thành bên trong đồ ăn. Giờ phút này, hai cái bọc lấy thật dày áo đông, võ trang đầy đủ dân binh núp ở tường thành trạm gác bên trong, một bên mọc lên lửa, một bên lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lốt buốt, đống lửa cháy hừng hực, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của hai người, xua tán đi một chút hàn ý. Trong đó một cái dân binh xoa xoa đôi bàn tay, quay đầu hỏi: "Vai đồ, nghe nói phu nhân ngươi nhanh sản xuất thật sao?" Gọi là vai đồ dân binh gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười: "Đúng vậy, ngay tại mấy ngày nay, chư thần ở trên, nguyện thần linh phù hộ các ngươi." Cái này dân binh trên mặt hiện vẻ cảm khái, sau đó vua bờ vai của hắn hỏi: "Vậy ngươi nhà đồ ăn còn đủ không? Phu nhân muốn sản xuất, cũng không thể bị đói nàng." Nghe nói như thế, vai đồ trầm mặc một lát. Tại đây loại cực hàn thế giới bên trong, đồ ăn có thể nói là chân quý nhất tư nguyên, bình thường sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra, miễn cho gây nên bọn hắn ngấp nghé, hoặc bị một chút không có lòng tốt người để mắt tới. Nhưng trước mắt tên này dân binh cùng hắn cũng là nhiều năm hảo hữu, hắn do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói: "Còn có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian, bất quá trong nhà ăn thịt đã ăn xong, còn lại đều là một chút khô cứng bánh mì, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng." Dân binh giật mình gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng: "Không thể làm như vậy được, phu nhân ngươi hiện tại là thời điểm then chốt, cần bổ sung dinh dưỡng." Dừng một chút, hắn nói: "Ta nghe nói, tối hôm qua phụ trách phòng thủ hột đỡ cùng bờ rằng, gặp một đầu đói điên rồi sói hoang tiến công thành thị. Kết quả còn không có tới gần tường thành, liền bị tháp tên bắn chết." Nói đến đây, hắn hạ giọng, thận trọng nói: "Nghe nói, bọn hắn vụng trộm đem kia con dã lang thịt giấu đi, liền tại bọn hắn trong nhà." Vai đồ nhíu mày: "Ý của ngươi là?" Kia dân binh xích lại gần một ít, thấp giọng nói: "Không nên hiểu lầm, ta cũng không có chuẩn bị đi đoạt bọn hắn đồ ăn. Ta nói là, chúng ta hôm nay nếu là cũng đụng phải dã thú, không ngại cũng làm như thế. Chỉ cần không bị những người khác phát hiện là được rồi, thành chủ sẽ không trừng phạt chúng ta." Vai đồ lắc lắc, cười khổ nói: "Loại chuyện này tỷ lệ quá nhỏ, mà lại tuần thú binh sĩ cũng không chỉ hai người chúng ta. Tất cả mọi người đang ngó chừng đâu." Dân binh vô bờ vai của hắn, cười nói: "Chớ bi quan như vậy, nói không chừng nữ thần may mắn sẽ chiếu cố chúng ta đây. Vai đồ đang muốn đáp lại, đột nhiên hai người đồng thời cảm thấy một trận chấn động nhẹ nhẹ. Ầm ầm, bọn hắn nhao nhao liếc nhau, trong mắt mang theo nghi hoặc. Vai đồ, ngươi cảm thấy sao?
Ừm, cảm thấy, chẳng lẽ là động đất?
Đang lúc bọn hắn nghi hoặc thời khắc, lại một trận rung động dữ dội truyền đến, mà lại so trước đó càng thêm kịch liệt. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, ầm ầm tiếng vang càng ngày càng gần, cả tòa tháp canh đều tại rất nhỏ run run. Thật giống như có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại cực tốc tới gần. Hai người rốt cục ý thức được không thích hợp, bọn hắn cấp tốc đứng người lên, vọt tới bên cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài thăm viếng. Bên ngoài gió tuyết tứ ngược, tầm nhìn cứ thấp. Cự thành bên trong bộ hải đăng đang không ngừng tạo xạ ánh sáng, xuyên thấu tiến trong gió tuyết. Mà liên tại hải đăng ánh sáng đảo qua nơi xa lúc, tựa hồ chiêu đến một mảnh to lớn âm ảnh. Hai người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Kia, đó là cái gì? Dân binh vai đồ thanh âm có chút run rẩy. Một cái khác dân binh giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi hiện hiện một cỗ tâm tình sợ hãi. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai viên đỏ rực điểm sáng, giống như là hai viên con mắt thật to, tản ra làm người sợ hãi hừng quang. Kia điểm sáng độ cao thậm chí vượt qua tường thành, phản phất đến từ loại nào đó quái vật khổng lồ. Chư thần ở trên, dân binh lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, kia mảnh bóng đen liền mang theo lấy tựa là hủy diệt uy thế, đột nhiên xông ra gió tuyết. Hải đăng chiếu rọi tại quái vật kia trên thân, hiện lộ ra đối phương hình dáng. Chương 680, trong bạo phong tuyết quái vật, truyền kỳ cự tê. 2, chương 680, trong bạo phong tuyết quái vật, truyền kỳ cự tê. 2. Kia là một đầu vai cao tới đến 100 mét, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề băng vảy màu xanh lam, trên mũi cây kia dài mười mấy mét độc giác như là một thanh to lớn lợi nhận, xuyên thẳng chân trời. Đây là đầu kia truyền kỳ cấp băng xương cự tê. Địch tập, địch tập. Hai cái dân binh kịp phản ứng, khàn cả giọng hô to, đồng thời kéo vang lên cảnh báo. Víu. Trầm muộn tiếng cảnh báo vừa mới vang lên, đánh thức rất nhiều ngay tại phòng thủ dân binh. Nhưng mà, đầu kia cự tê thân ảnh đã tới gần. Truyền kỳ cấp hung thú, tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng. To lớn móng đạp vỡ mặt đất, gió tuyết tại trung quanh nó tạo thành một đạo cuồng bạo vòng xoáy. Thoáng qua ở giữa, liền đã tới tường thành dưới chân. Oeng. Theo một tiếng trầm muộn tiếng nổ lớn, cự tê độc giác từng tầng đâm vào trên tường thành. 20-30 mét dày tường thành, như là bã đậu đồng dạng dễ dàng sụp đổ. Đầy trời đá vụn bay ra, trong đó còn kèm theo các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, đầu này kinh khủng cự tê xông vào xệ dạ cự thành. Sau nửa đêm, Tào Tinh dần dần mặc quần áo xong, sau lưng Ái Nạ duy trì nửa người nửa hình dáng thái, không đến một vật nằm trên mặt đất. Cả người giống như là lấy hết tất cả khí lực, thân thể trở nên mềm nhũn, liền ngay cả đầu kia cái đuôi cũng vô lực nổi trên mặt nước. Đây là hắn lần thứ nhất để đầu này bạch xà tinh bị lật tẫn. Từ khi tăng lên tới cấp 100 về sau, Tào Tinh liền cảm giác tinh lực của mình trở nên vô cùng tràn đầy, phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Liên tại kia hai cái thuộc phụ vây công hạ, Tào Tinh đều có thể dần dần kiên trì nổi, hiện tại ứng đối một cái xà nhân tộc tự nhiên là dễ dàng. Ái Nạ, ta trở về. Tào Tinh thanh âm vang lên. Sau lưng xà nhân tộc cực kỳ yếu đuối trả lời, ừm. Tốt lãnh chúa đại nhân, ta muốn lại nghỉ ngơi một sẽ. Tào Tinh cười cười, sau đó liền quay người hướng về bên ngoài đi đến. Khi hắn đẩy ra suối nước nóng quán cửa lớn lúc, gào thét gió lạnh hỗn tạp đông tuyết lần nữa của tới. Tựa hồ cũng không có giảm nhỏ dấu hiệu. Nhìn, trận này bao tuyết còn muốn tiếp tục mấy ngày a? Nghĩ tới đây, Tào Tinh không khỏi nhíu mày. Cho đến trước mắt, trận này bao tuyết không sai biệt lắm kéo dài 10 ngày tả hữu. Mặc dù lãnh địa của hắn tạm thời giải quyết đồ ăn vấn đề, nhưng là cái khác người sống sót lãnh địa liền không nhất định. Chính như trước đó nói tới, bởi vì do nhiều nguyên nhân. Tại bao tuyết trong lúc đó, mỗi cái lãnh địa đồ ăn đều tại kịch liệt tiêu hao. Rất nhiều lãnh địa bởi vì đồ ăn hao hết, đã dẫn phát một loạt nghiêm trọng tình trạng, thậm chí bởi vậy hủy diệt. Cùng sẽ giả cự thành đồng dạng, tại bọn hắn những người may mắn còn sống sót này vòng tròn bên trong, đồ ăn giá cả cũng bị xào đến một cái giá trên trời. Những cái kia trên tay có dư lượng người sống sót, lần nữa kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Nhưng ngay cả như vậy, so với toàn bộ đại khu mấy chục vạn người sống sót, cùng kia mấy trăm triệu lính dân số lượng tới nói, điểm ấy đồ ăn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều lãnh địa thậm chí bởi vậy đã hủy diệt. Nói chuyện phiếm kênh online nhân số cũng đang không ngừng hạ xuống. Rất nhiều người sống sót đều tại kênh nói chuyện phiếm mang trách. Mà nó, cái thời tiết mắc toi này quá bất hợp lý, động một chút thì là tiếp tục hơn 10 ngày thiên tai, cái này để người ta sống thế nào a? Đúng vậy a. Sớm biết không nhận người, vừa vận tại ta lãnh địa nhân khẩu mở rộng một đợt, còn chưa kịp trữ hàng càng nhiều đồ ăn, liền đến trận này bão tuyết, thật sự là không may. Các huynh đệ, ai nơi đó có thừa lương? Bán ta một bộ phận, lãnh địa của ta bên trong vừa chiêu tiến đến một nhóm thọ nhĩ nương, từng cái âm nhẹ thể nhu, dáng người không lời nói, chỉ cần ngươi cho ta điểm đồ ăn, chờ lần này bão tuyết kết thúc về sau, ta đưa qua cho ngươi mấy cái. Ta đi. Thọ nhĩ nương. Đây chính là hiếm thấy chủng tộc. Ta lần trước tại một tòa thành thị nô lệ trên thị trường, nhìn thấy một cái thai thọ tộc thiếu nữ bị bán được 200 vạn cờ giảng giá cao. Có điểm tâm động a. Ta đi xem một chút trong kho hàng còn có hay không dư thừa đồ ăn. Tại đây loại hi hữu chủng tộc dụ hoặc hạ, cái này lãnh chúa thành công thu được một nhóm vật tư. Mà cái khác lãnh chúa thấy thế, cũng nao nao bắt trước. Ta chỗ này có 10 cái người sói binh sĩ, bọn hắn có thể tại rừng rậm sói cùng nhân loại hình thái hạ hoán đổi, sức chiến đấu phi thường cường đại, ai giúp đỡ ta đồ ăn, lần này báo tuyết kết thúc, những người sói này binh sĩ liền toàn bộ về ngươi. Quý tộc công chúa một tên, mặc kệ là dáng người vẫn là khí chất, đều là một đỉnh một mỹ nhân, vừa mới gia nhập lãnh địa của ta không lâu, ta còn chưa kịp bồi dưỡng độ thiện cảm 1000 kg đồ ăn, nàng thuộc về ngươi. Có hay không bán ra tinh linh tộc xoài ca? Cho lão nương tới 10 cái, lão nương nơi này còn có không ít đồ ăn. Bọn hắn tại kênh nói chuyện phía mở ra điều kiện của mình.
Mặc dù đem dưới tay mình lĩnh dân xem như vật phẩm giao dịch, nghe vào có chút trái với nhân đạo. Nhưng là ngay tại lúc này, sống đều nhanh sống không nổi nữa, ai còn có tâm tư có ý tứ những thứ này. Mà lại không chống chân là lĩnh dân, còn có một số người sống sót cũng là đem riêng phần mình áp đáy hòm bảo vật đem ra, tìm kiếm giao dịch. Ở trong đó, thậm chí còn có không ít để tạo tinh cũng có chút động tâm đồ vật. Tỷ như cao cấp kỵ sĩ điện đường bản vẽ, còn có thống soái cấp sinh vật chiêu mộ quân trục, thậm chí còn có sử thi phẩm chất bảo châu các loại. Tào Tinh nhìn xem những người may mắn còn sống sót này mở ra các loại điều kiện, suy nghĩ nói, mẹ nó, muốn hay không đem trong tay của ta đồ ăn cầm một nhóm ra giao dịch. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì chính hắn tay đồ ăn ở bên trong cũng chỉ có mấy vạn kilo, cái này hay là bởi vì hôm nay vơ vét cái kia hiện thử nhân hang động thu hoạch. Trận này bao tuyết còn không biết muốn tiếp tục bao lâu, cho nên hắn còn không thể lấy ra giao dịch. Về phần thằn lằn chúa tể thịt, Tào Tinh trên tay xác thực còn có không ít. Nhưng cái đồ chơi này chỉ có thể theo phần bán, một phần cũng liền 100 dê. Tại trước mắt giai đoạn, những người may mắn còn sống sót này cần chính là lượng lớn đồ ăn, mà không phải loại này có thể gia tăng thuộc tính thịt. Ngay tại Tào Tinh tự hỏi những ngày thời điểm, chợt thấy nói chuyện phiếm kênh xuất hiện rất nhiều cả màn hình tin tức. Ngoa Tào, các huynh đệ xảy ra chuyện. Xê Dạ Cự Thành tao ngộ một đầu quái vật tập kích, tường thành đã bị con quái vật này công phá. Đầu kia quái vật thật lớn, thật mạnh mẽ, chí ít có hơn 100 mét cao, cùng hắn mẹ một tòa núi lớn đồng dạng. Nghe được người này miêu tả, những người sống sót nhao nhao lên hứng thú. Bọn hắn nhao nhao hỏi, hơn 100 mét cao quái vật, thế mà như thế lớn, là cấp bậc gì? Không biết ta lợi dụng hệ thống bảng nhìn sang, tất cả đều là một chuôi dấu chấm hỏi, bất quá bộ dáng nhìn qua, giống như là một đầu tê giác. Ngay tại chú ý nói chuyện phiếm kênh Tào Tinh, lập tức thần sắc hơi động. Đồng thời cấp tốc mở ra bản đồ, xem xét Xê Dạ Cự Thành vị trí. Cùng lúc đó, tên kia người sống sót tiếp tục giảng thuật, quái vật kia phi thường khủng bố, tùy tiện một cái va chạm quá khứ, mấy chục mét dày tường thành liền bị nó đâm đến vỡ nát. Những chuyên gia kia cấp tháp tên công kích rơi vào trên người của nó, thậm chí đều hoàn toàn bất phá phòng. Thành bên trong binh sĩ căn bản là không cản được nó, con quái vật kia cũng nhanh xông vào thành khu nội bộ. Theo tốc độ này, cảm giác toàn bộ Xê Dạ Cự Thành đều muốn bị con quái vật này phá hủy. Không được các huynh đệ, ta phải chạy trước đường. Nói chuyện phiếm kênh bên trong trầm mặc một lát. Bởi vì dựa theo tên này người sống sót thuyết pháp, con quái vật này thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Điều này cũng làm cho một chút có ý tưởng lãnh chúa dập tắt ý niệm trong lòng. Rốt cuộc, không nói trước bọn hắn có thể hay không đối phó loại cấp bậc này quái vật, chỉ là đỉnh lấy cuồng bạo gió tuyết đến Xê Dạ Cự Thành đều là kiện độ khó cực chuyện đại sự. Về phần Xê Dạ Cự Thành cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Mà giờ khắc này tỏ tình, tại nghe xong tên này người sống sót miêu tả về sau, đã xác định một điểm. Hơn 100 mét cao hình thể, bên ngoài xem thoạt nhìn như là một đầu tê giác, tùy tiện một cái va chạm liền có thể phá hư mấy chục mét dày tường thành. Ta vừa mới nhìn thoáng qua, Xê Dạ Cự Thành ở vào bờ dịch bán đất hoang, khoảng cách lãnh địa của ta đại khái hơn 600 cây số. Căn cứ Băng Lan trước mấy ngày cung cấp tình huống, nàng tại lãnh địa phụ cận 1000 cây số khu vực mở ra một đầu chuyển kỳ cự tê phong ấn. Nói cách khác, con quái vật này khả năng lớn liền là đầu kia chuyển kỳ cự tê. Tào Tinh hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, không nghĩ tới con quái vật này tại chạy trốn về sau né nhiều ngày như vậy, đêm nay thế mà chạy tới bờ dịch bán đất hoang đối một tòa cự thành độc thủ. Mà tòa thành lớn này bên trong thường trú mấy trăm ngàn nhân khẩu, lấy truyền kỳ cấp quái vật lực phá hoại, chỉ sợ trong thời gian ngắn liền có thể đem tòa thành thị này triệt để hủy diệt. Nghĩ tới đây, Tào Tinh ý thức được hắn nhất định phải nhanh ra tay rồi. Rốt cuộc đầu này truyền kỳ cự tê cuối cùng cũng là do hắn mà ra. Nếu như tùy ý nó tứ ngược, không chỉ có sẽ dứt cự thành sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, thậm chí khả năng dẫn phát nghiêm trọng hơn phản ứng dây chuyền. Sau một khắc, hắn cấp tốc nói, trong lãnh địa tất cả truyền kỳ lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp, nhanh. Khi nghe đến mệnh lệnh trong nháy mắt, mấy đạo khí tức kinh khủng tại lãnh địa bên trong bay lên. Từ luyện dược công xưởng, từ pháp sư tháp, cùng lãnh chúa tòa thành ở giữa, bọn hắn nhao nhao hóa thành một từng đạo lưu quang, trọn vẹn 6 thân ảnh nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Ngoại trừ chính ở trong giấc mộng bờ dọn, cùng bị hắn phái ra Băng Lan, toàn bộ lãnh địa bên trong 6 tên truyền kỳ cấp cường giả đều một mặt trịnh trọng nhìn xem hắn, tựa hồ không biết mình lãnh chúa gấp gáp như vậy đem bọn hắn toàn bộ triệu tập cùng một chỗ làm cái gì. Tào Tinh nhìn lướt qua, cấp tốc nói, tình huống bây giờ khẩn cấp, ta nói ngắn gọn. 600 cây số bên ngoài sẽ dịch cự thành gặp một đầu chuyển kỳ cự tê tập kích. Chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất quá khứ, xử lý con quái vật này, giải cứu sẽ dịch cự thành cư dân. Trên trận, cái này 6 tên chuyển kỳ nghe được chuyển kỳ cự tê về sau, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn đều không nói thêm gì, mà là trịnh trọng nói, đúng, lãnh chúa đại nhân. Tào Tinh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại, phờ rằng sẽ cả để ở nhà thủ vệ lãnh địa. 5 người khác mang theo ta, chạy tới sẽ dịch cự thành. Chương 681, chém giết chuyển kỳ cự tê, đại lượng thu hoạch. 1. Chương 681, chém giết chuyển kỳ cự tê, đại lượng thu hoạch. 1. Làm Tào Tinh một loạt mệnh lệnh hạ đạt, đám người nhao nhao triển khai hành động. 5 đạo truyền kỳ cấp khí tức bộc phát, trong nháy mắt càn quét chung quanh 10 mấy cây số. Liền ngay cả Diêu Nhất Minh lãnh địa bên trong đều có thể cảm nhận được cỗ này kinh khủng cảm giác áp bách. Bất quá cái này mấy cỗ khí tức vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, liền cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó, đêm khuya trên bầu trời lại thêm bão tuyết tứ ngược, dẫn đến tầm nhìn trở nên cứ thấp. 4 phía đen kịt một màu, phản phất bị bóng tối vô tận thôn vệ. Lúc này, Thánh Quang Hiền Giả ỷ xạ bèn giơ cao trong tay pháp trượng. Pháp trượng đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thánh quang, trong nháy mắt xua tán đi chung quanh 4-5 cây số hắc ám. Thời khắc này nàng như cùng ở tại trong bóng tối chỉ dẫn trước mọi người tiến quang chi nữ thần, thần thánh mà cường đại. Mọi người tại tầm nhìn khôi phục về sau, liền tiếp theo ra tốc thiên kim. Truyền kỳ cấp bậc cường giả, nhanh nhất buộc phát tốc độ có thể tới mỗi giây 10 cây số trở lên, trải qua bọn hắn hiện tại 220% tốc độ di chuyển tăng thêm. Mỗi giây buộc phát tốc độ thậm chí có thể đột phá 20 km, tương đương với mỗi giờ tháng 7 năm 2000 cây số giờ. Mặc dù loại này buộc phát trạng thái không thể bền bỉ, nhưng duy trì cái 1-2 phút vẫn là dư xài. Hô hô, cuồng phong ở bên tai gào thét, đông tuyết như dao vẽ qua gương mặt. Tại đây loại tốc độ khủng khiếp hạ, cho dù là trên bầu trời gió lạnh cùng đông tuyết, đều mang lực sát thương kinh người. Tào Tinh trên người Thánh Tuấn đã sớm toàn bộ vỡ vụn, gió lạnh vạch phá da của hắn, chảy ra một vệt máu, nhưng lại lập tức khép lại. Trên đầu không ngừng xuất hiện từng cái 1758185 hay chờ tổn thương con số. Sau đó lại toát ra hơn 5 vạn hồi phục con số. Một lát sau, một đầu hệ thống nhắc nhở hiện hiện. Người đã đến, vợ dịch bản đất hoang. Vẹn vẹn quá khứ hơn 20 giây, bọn hắn liền vượt qua hơn 500 cây số, chính thức bước vào bờ dịch bản đất hoang phạm vi. Tào Tinh đỉnh lấy gào thét gió tuyết, khép mắt liếc nhìn một phía. Hắn cấp tốc đánh giá ra phương hướng, trầm giọng hạ lệnh, hướng đông bắc phương hướng, nhanh. Đám người không chút do dự, lập tức điều chỉnh phương hướng, mau chóng đuổi theo. Trong gió tuyết, thân ảnh của bọn hắn hóa thành từng đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Lại qua vài giây đồng hồ, bọn hắn đi tới mảnh mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết trên không. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một tòa huy hồng cự thành đứng sừng sững ở trong gió tuyết. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể nghe được rung động dữ dội âm thanh, cùng một cỗ trong lúc mơ hồ chuyển đến hung hãn khí tức. Chính là chỗ đó. Tào Tinh trầm giọng nói. Đám người sau khi nghe xong, tốc độ lần nữa đột nhiên tăng tốc một mảng lớn. Từ Tào Tinh khi biết cự tê ẩn hiện tin tức, đến triệu tập chuyển kỳ cấp cường giả, lại đến đuổi tới phiến khu vực này, cộng lại ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới. Bá. Trong chớp mắt, bọn hắn liền triệt để đã tới xề ra cự thành trên không. Giờ phút này, bọn hắn có thể nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ ngay tại thành bên trong tứ ngược. Kia thân hình khổng lồ như là một tòa di động sơn nhạc, tráng kiện bốn vó như là kình thiên trụ lớn, mỗi một bước đạp xuống đều để đại địa chấn chiến. Lại thêm, kia một cây dài đến mười mấy thước cuốn lượn độc giác, nhìn qua tràn đầy uy hiếp cảm giác. Giờ phút này, xê dạ cự thành tường thành đã lớn diện tích sụp đổ, đá vụn cùng khối băng rơi lả tả trên đất, thành bên trong kiến trúc tại cự tê va chạm hạng, như là đồ chơi giống như yếu ớt. Những binh lính kia cuống quýt tránh né, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc, loại cấp bậc này quái vật bọn hắn đừng nói đi cản trở, chỉ là đối phương cự võ trà đạp lúc sinh ra dư ba, đều đủ để đem bọn hắn chấn thành bọt máu. Bất quá, đầu này cự tê tựa hồ ở vào một trạng thái đặc biệt. Nó chỉ là tại mù quáng va chạm, bốn phía phá hư, cũng không có triệt để phát huy ra chuyển kỳ cấp sinh vật thực lực chân chính. Không phải, tùy tiện một cái kỹ năng xuống dưới, xê ra cự thành liền đã hóa thành một vùng phế tích. Thấy cảnh này, Tào Tinh nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, không có tạo thành quá lớn thương vong. Sau một khắc, hắn cấp tốc nói, Isabel, định chủ con quái vật này. Xa ra, sử dụng truyền kỳ chiến kỹ. Những người khác, đồng loạt ra tay, cho ta dây nó. Đám người cùng kêu lên đáp lại, tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Sau một khắc, Isabel trong tay pháp trượng vừa nhấc, một cây ánh sáng chói mắt trụ bộc phát từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi vào đầu kia cự tê đỉnh đầu. Căn này cột sáng ẩn chứa kinh khủng thánh quang chi lực cùng phong ấn chi lực, đem trọn tòa xệ dạ cự thành bầu trời đêm trạng thái. Phía dưới đầu kia truyền kỳ cự tê cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, cấp tốc ngẩng đầu, dùng cặp kia tinh hồng đôi mắt nhìn chăm chú lên bầu trời. Trong mắt của nó hiện lên một vẻ bối rối, thân thể cao lớn đột nhiên lắc một cái, tựa hồ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà cột sáng tốc độ lại càng nhanh. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, cột sáng từng tầng rơi xuống, trực tiếp đem đầu này cự tê trấn áp. Giống. Cự tê phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, điên cuồng va đập vào cột sáng, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà nó độc giác vẹn vẹn chỉ là để cột sáng mặt ngoài xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Isabel làm nhanh đến cấp 140 đẳng cấp cao truyền kỳ, một thân thuộc tính cường hãn đến kinh khủng. Bằng vào nàng thánh quang chi lực cường độ, áp chế đầu này cự tê có thể nói là dư xài. Tuy ý đầu kia cự tê dễ dỗi như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát cột sáng lao tù. Mà những cái kia ngay tại điên cuồng chạy trốn binh sĩ cùng các cư dân, chợt thấy đầu này kinh khủng quái vật bị khống trụ, trong mắt nhao nhao xuất hiện vẻ mờ mịt. Nguyên bản tại đây đầu cự tê kinh khủng y thế hạ, bọn hắn cho là mình đêm nay chú định giữ nhiều lãnh ít, rất nhiều người đều làm xong tử vong chuẩn bị. Mà bây giờ, một cây cột sáng xuất hiện, lại trấn áp lại loại kia sinh vật khủng bố. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cây kia cột sáng, lẩm bẩm nói, trời ạ, đây là thần tích sao? Vĩ đại thần linh xem chúng ta đáng thương, cho nên mới cứu viện chúng ta sao? Cảm tạ chư thần. Tiếng hoan hô cùng tiếng khóc không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, Sa Dạ đã tiến vào ám ảnh thiên sát tuyệt mệnh trạng tụ lực trạng thái. Cái khác truyền kỳ thì là phát động cái khác công kích, không cần thiết lãng phí quá nhiều thần lực. Đôn đốt. Bá. Vĩ Ni Lọn Quốc Vương Lôi Đỉnh, Liễu Mộ Tuyết Thiên Sứ chi lực, cùng Mạ Lệnh Ni Nạ kiếm khí chẳng kích. Toàn bộ lạc tại đầu kia truyền kỳ cự tê trên thân. Bành. Phốc phốc. 3152466. 4924519. 4719625. 2395242. 3182643. Lít nha lít nhít tổn thương con số hiện hiện. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đánh rất đầu này truyền kỳ cự tê chí ít hơn 4000 vạn lượng máu. Tam đại truyền kỳ giờ DS có thể đạt tới mỗi giây 4-5000 vạn. Cái này vẹn vẹn chỉ là đòn công kích bình thường trạng thái. Nếu như tăng thêm kỹ năng bộc phát, cái này giờ DS còn có thể lại hướng lên tiêu thăng một đoạn. Bất quá bọn hắn những này truyền kỳ sát thương phạm vi quá rộng, tùy tiện một cái kỹ năng đều là mấy cây số. Mà sẽ dạ trong thành lớn còn có mấy chục vạn cư dân. Bọn hắn cần tận lực đem chiến đấu khống chế tại tối trong phạm vi nhỏ. Giống. Đầu kia cự tê đột nhiên gặp loại này kinh khủng công kích, phát ra kinh khủng tiếng giống giận dữ. Kinh khủng sóng âm hóa thành thực chất, giống như là thủy triều khuếch tán. Những binh lính chung quanh bởi vì né tránh không kịp, trực tiếp bị cỗ này sóng âm quét trúng, cả người như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Sau một khắc bành bành vài tiếng nổ tung, Đây chính là truyền kỳ cấp bậc sinh vật kinh khủng, chỉ là loại thanh âm này xung kích, đều không phải những này 3-4 giai binh sĩ có thể tiếp nhận. Mà thấy cảnh này, Tao Tinh ánh mắt trầm xuống. Mà nó, còn dám ở trước mặt ta quát tháo. Dứt lời, hắn cấp tốc móc ra Nguyệt Thần Bảo Châu, trực tiếp phóng xuất ra phong ấn phía trên chi lực. Ông, một vòng to lớn trăng tròn hiện hiện, đem đầu này cự tê trong nháy mắt định tại chỗ. Nguyệt Thần phong ấn Bảo Châu hoàn toàn như trước đây dùng tốt. Những người khác động tác không ngừng, vẫn tại điên cuồng chuyển vận, đánh cho đầu này truyền kỳ cự tê HP rầm rầm bạo hàng. Một bên khác, Sa Dạ Y Nguyên còn tại tụ lực trạng thái bên trong. Cái này ám ảnh thiên sát tuyệt mệnh trảm mặc dù kinh khủng, nhưng cùng tuyệt đại bộ phận truyền kỳ kỹ năng đồng dạng, có cái thiếu hụt chí mệnh. Đó chính là cần 2-3 giây tụ lực thời gian. Bất quá so sánh với lúc buộc phát tổn thương hệ số, cái này 2-3 giây thời gian cũng là rất đáng. Cùng lúc đó, 2 giây về sau, tại trải qua đám người một phen điên cuồng công kích. Đầu này cự tê lượng máu giảm xuống không sai biệt lắm hơn một thước. Mà kia vòng trăng tròn phía trên vết rách cũng càng ngày càng nhiều, mắt thấy sắp triệt để tránh thoát. Tao Tinh ánh mắt rơi vào đầu này cự tê trên thân, quét mắt nó thuộc tính. Chương 681, chém giết truyền kỳ cự tê, đại lượng thu hoạch. 2, chương 681, chém giết truyền kỳ cự tê, đại lượng thu hoạch. 2. Hàn ngục cự đề hệ gang lồ. Chủng tộc, xương nguyên cự tê. Đẳng cấp, cấp 121. Tiềm lực, chúa tể. HP, 234 ức 412 ức, thiên phú lĩnh vực tăng thêm. Chúa tể tiềm lực truyền kỳ cự tê sao? Tào Tinh thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Còn thừa lại hơn 2 ức HP, đầy đủ. Cùng lúc đó, kia một vòng trăng tròn phía trên đã che kín vết rách. Lại qua 0.5 giây về sau, tựa hồ cuối cùng đã tới cực hạn. Theo răng rắc một tiếng, trăng tròn triệt để vỡ vụn. Mà đầu này truyền kỳ cự tê cũng tránh thoát trói buộc. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, tinh hồng trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng phẫn nộ. Nó đã bị triệt để chọc giận, trên mũi cây kia độc giác bắt đầu tích xúc một loại năng lượng ba độ khủng bố, tựa hồ muốn đối không trùng đám người phát động công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo vằn vẹo bóng đen xuất hiện tại bên người của nó. Bóng đen kia như là thu hoạch sinh mệnh tử thần, toàn thân tản ra chí mạng khí tức, nhất là trong tay nàng cái kia thanh dao găm, càng làm cho đầu này truyền kỳ cự tê cảm thấy từng đợt bản năng sợ hãi. Nó vừa định quay người, ý đồ dùng cây kia to lớn độc giác đâm về bóng đen, nhưng mà đạo hắc ảnh kia tốc độ càng nhanh, cơ hồ là tại cự tê động tác trong nháy mắt, xạ dạ trong tay tử thần dao găm đã chém ra. Phốc phốc, lưỡi dao vẽ qua không khí, mang theo một đạo đen kịt hồ quang, đột nhiên chạm tại trên người nó. Một đao kia nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ, ẩn chứa lực lượng càng là kinh khủng đến cực điểm. Cự tê thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt hung quang trong nháy mắt tạm đạm. Sau một khắc, một cái kinh khủng tổn thương con số theo nó đỉnh đầu hiện hiện. 3192355633, trọn vẹn 300 triệu tổn thương con số, trực tiếp đem đầu này chuyển kỳ cự tê sau cùng HP thanh không, tại chỗ nháy mắt giết. Ầm ầm, nó kia thân hình khổng lồ ầm vang sụp đổ, chấn động đến mặt đất một trận rung động, tóe lên vô số băng tuyết cùng đá vụn. Xa dạ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nàng chạm tại đầu này cự tê bên cạnh thi thể, kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể lộ ra không có ý nghĩa, nhưng mà tại đây bức dưới thân thể lại ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. So sánh với lần trước đối chiến tên kia bán thần cấp tiên huyết thống linh thời điểm, xa dạ đang thức tỉnh thứ sát chi tâm về sau, càng là nên đón thuế biến. Tào Tinh nhìn xem một màn này, khoe miệng móc ra một vòng đường cong. Không sai, xa dạ lại mạnh lên. Cùng lúc đó, xê dạ chủ thành mấy chục vạn cư dân, còn có những dân binh kia, giờ phút này phảng phất đều thoáng như trong động. Tại vài giây đồng hồ trước đó, đầu này quái vật khổng lồ còn tại thành bên trong tùy ý phá hư, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mà theo bầu trời bên trong kia mấy thân ảnh xuất hiện, đầu này cự tê liền bị trong nháy mắt chấn áp. Thậm chí, vẹn vẹn mấy cái giao phong ở giữa, cái này cho bọn hắn mang đến hủy diệt cùng tử vong sinh vật, liền bị trực tiếp nháy mắt giết. Thằng đến đầu này cự tê thân thể ầm vang sụp đổ, mới đưa bọn hắn bừng tỉnh. Sau một khắc, cả tòa thành thị bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chúng ta được cứu, quá tốt rồi. Xê dạ chủ thành bảo vệ đến rồi. Chư thần ở trên, cảm tạ mấy vị này đột nhiên xuất hiện cường giả, là bọn hắn đã cứu chúng ta. Mấy vị này đại nhân quá cường đại, ngay cả khủng bố như vậy quái vật đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết, loại lực lượng này quả thực như là thần linh hàng thế. Cảm tạ bọn hắn. Trong chốc lát, rất nhiều ánh mắt đều tại chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời bên trong Tào Tinh bọn người, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng vẻ kính sợ. Thời khắc này Tào Tinh, tại sau khi chiến đấu kết thúc liền nói, đi thôi, cùng ta xuống dưới. Bốn tên truyền kỳ cường giả sau khi nghe xong, cấp tốc hướng về phía dưới hạ xuống. Trong chớp mắt, liền đã tới đầu kia cự tê bên cạnh thi thể. Xa Dạ đã đem chém giết đầu này cự tê sau rơi xuống chiến lợi phẩm nhặt lên, đồng thời cung kính tại nguyên chỗ chờ đợi. Nhìn thấy Tào Tinh về sau, nàng cấp tốc lên trước, đem mấy thứ này đưa ra, lãnh chúa đại nhân, ngài mời xem qua. Tào Tinh nhìn lướt qua, trong đó có một viên to lớn hồn phách, còn có mấy giọt máu đỏ tươi, cùng một chút cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Hắn trực tiếp vung tay lên, đem những vật này thu sạch tiến ba lô bên trong. Thu hồi được, hàng ngục cự để chúa tể cấp hồn phách, truyền kỳ, 1. Thu hồi được, bậc 8 lưu đầu nhân tù trưởng chiêu mộ quân chủ, chúa tể, 1. Thu hồi được, man tộc phù văn, cam, 1. Thu hồi được, cường giả chi huyết 6. Thu hồi được, đại sư cấp nguyên tố kết tinh 496. Thu hồi được. Giờ khắc này, Tào Tinh trên mặt lần nữa hiện hiện một vòng nụ cười. Mà nó, xử lý một con truyền kỳ cấp dã thú ích lợi thật to lớn a. Không chỉ có một viên chúa tể cấp hồn phách, còn có cái bậc 8 chúa tể sinh vật chiêu mộ của chủ. Chỉ riêng hai thứ đồ này, đều chuyến đi này không tệ. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là xử lý truyền kỳ cấp dã thú một bộ phận chiến lợi phẩm. Con quái vật này trên người các loại vật liệu, mới thật sự là vô giới chi bảo. Giờ phút này, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía trước mắt đầu này cự tê thi thể. Tại cái góc độ này hạ, bọn hắn cần cực lực ngẩng đầu mới có thể thấy rõ toàn cảnh của nó. Kia thân hình khổng lồ như là lấp kín cao ngất vách tường, che cản ánh mắt, để người cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách. Tào Tinh đứng tại cự tê bên cạnh, thân hình lộ ra phá lệ nhỏ bé, thậm chí còn không có nó một con móng cao. Bởi vậy có thể tưởng tượng, con quái vật này hình thể có khổng lồ cỡ nào. Dù cho chết đi, cự tê thi thể y nguyên tản ra một cỗ làm người sợ hãi hung uy, để người không dám tới gần. Những cái kia sệ dạ chủ thành các cư dân một mặt kính sợ đứng tại chỗ, không dám lên nửa chút bước. Bất quá, bọn hắn mặc dù không có tới gần, nhưng cũng tại dùng một loại kính sợ cùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tào Tinh một đoàn người. Tại bọn hắn trong mắt, Tào Tinh bọn người không chỉ có là cứu vớt tòa thành thị này anh hùng, càng là có được sức mạnh vô thượng cường giả. Tào Tinh vốn là muốn trực tiếp đem đầu này quái vật khổng lồ tại chỗ phân giải hết, nhưng chú ý tới chung quanh kia mấy vạn ánh mắt, còn có bọn hắn kia kích động ánh mắt. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước tiên đem thi thể mang về lãnh địa về sau, lại tiến hành phân giải. Thế là, hắn vung tay lên, đem đầu này cự tê thi thể thu vào tử linh túi bên trong. Trong nháy mắt, tử linh túi 1000 cách không gian, liền bị chiếm cứ hơn 300 cách. Cùng lúc đó, làm truyền kỳ cự tê thi thể biến mất, trên mặt đất thì là xuất hiện một cái đường kính đạt tới 100 mét sâu hố. Những người bình thường kia đối với Tào Tinh thủ đoạn, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một đạo người khoác chiến giáp, tóc có chút xốc xếch trung niên nhân, mang theo một đám binh sĩ đi lên phía trước. Trung niên nhân thần sắc tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Giờ phút này đi vào Tào Tinh phía sau người, hắn lập tức nghiêm sắc mặt, chỉnh trọng nói, cảm tạ mấy vị cường giả ân cứu mạng. Tại hạ Gở Dực Bỡ Ly, là sệ dạ chủ thành thành chủ. Xin cho phép ta đối mấy vị dâng lên sùng cao nhất kính ý. Dứt lời, tên trung niên nhân này cúi người, hướng về đám người hành lễ. Bởi vì ngươi cứu viện, sệ dạ thành chủ, Gở Dực Bỡ Ly đối với ngươi hảo cảm độ đã tăng lên, trước mắt độ thiệt cảm, tôn kính. Bởi vì ngươi anh dũng cứu trợ, sệ dạ cự thành toàn thể cư dân đối với ngươi hảo cảm độ đã tăng lên. Ngươi hoàn thành đặc thù sự kiện, cự thú xâm lấn, danh vọng giá trị 3 vạn. Liên tiếp nhắc nhở hiện hiện. Tào Tinh ánh mắt nhìn về phía tên trung niên nhân này, sau đó khoát tay áo nói, không cần cảm ơn ta. Nói đến đầu này cự tê xuất hiện tại sệ dạ chủ thành cũng có một phần của ta trách nhiệm, chuyện này xác thực cùng hắn có chút quan hệ. Băng Lan phá vỡ cự tê phong ấn, quái vật này tiến vào băng hồ bên trong trốn chạy. Tào Tinh khi đó lúc đầu muốn để người đi tìm kiếm đầu này cự tê tung tích, nhưng là về sau liền gặp báo tuyết, kết quả không nghĩ tới vài ngày sau con quái vật này liền xuất hiện ở sệ dạ chủ thành. Vạn hạnh chính là cũng không có tạo thành bao lớn nhân viên thương vong, chỉ có mấy cái xui xẻo binh sĩ tại cự tê gào thét bên trong bạo thể mà chết. Đồng thời sệ dạ cự thành tường thành bị hủy, cũng tạo thành một bộ phận tài sản tổn thất. Trước mắt tên này thành chủ nghe được Tào Tinh nói như vậy, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc hắn nhưng là thấy tận mắt, đám người này thực lực khủng bố cỡ nào. Đầu này cự tê khí tức trên thân cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tên này thành chủ lời này, cũng chỉ tại trên người một người gặp qua, đó chính là quốc vương bệ hạ. Mà băng tinh quốc vương là cấp bậc gì cường giả? Đây chính là truyền kỳ. Nói một cách khác, đám người này vừa mới tới, chỉ dùng vài giây đồng hồ, liền chém giết một tôn truyền kỳ. Loại này chiến lực, muốn nghiền chết hắn quả thực cùng chơi đồng dạng. Cho nên tên này thành chủ là một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. Tào Tinh nhìn ra hắn khẩn trương, lắc đầu nói, không cần khẩn trương, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào. Dừng một chút, hắn trực tiếp từ ba lô bên trong lấy ra một kiện cúc áo hình dạng kim loại đen vật phẩm. Con ngón đúng ra, cái này kim loại đen liền xuất hiện ở trong tay thành chủ. Sệ dạ cự thành nhận tổn thất, có một bộ phận trách nhiệm của ta, làm nền bù, ngươi cầm cái này. Về sau có chuyện, có thể thông qua thứ này liên hệ ta, ta sẽ thay ngươi ra tay một lần. Chương 682, trước mặt người khác hiển thánh, tín đồ số lượng cũng tăng. 1. Chương 682, trước mặt người khác hiển thánh, tín đồ số lượng cũng tăng. 1. Giờ phút này sệ dạ cự thành thành chủ ý nguyên ở vào mở mịt trạng thái bên trong. Bất quá, hắn lại nghe rõ ràng Tào Tinh nói tới một câu cuối cùng. Có thể thay hắn ra tay một lần. Đây là khái niệm gì? Nói một cách khác, hắn sau này thậm chí có thể mời được một tên truyền kỳ cấp cường giả ra tay. Nghĩ đến đây, tên này thành chủ trong lòng đều có chút cảm giác không chân thật. Mà giờ khắc này Tào Tinh chính chạy về đi phân giải đầu này truyền kỳ cự tê. Hắn không nói thêm gì, dù sao mình nên làm đã làm. Thế là, liền chuẩn bị mang theo đám người ly khai. Đúng lúc này, tên này thành chủ đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn liền vội vàng hỏi, mấy vị đại nhân, còn không biết ngài tôn danh. Tào Tinh dừng bước, nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, ta là Tào Tinh, cuốn phong cánh đồng tuyết một tên thế giới khác lãnh chúa. Nghe nói như thế, thành chủ sửng sốt một chút, thấp giọng lặp lại, Tào Tinh, thế giới khác lãnh chúa. Hắn luôn cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nghe qua. Một lát sau, hắn tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, lập tức đột nhiên giật mình. Thành chủ mở to hai mắt nhìn, hỏi dò, chẳng lẽ ngài liền là vị nào dẫn đầu tứ đại vương quốc cường giả, đại chiến tiên huyết quân đoàn cùng thủ vọng giả, đồng thời kết thúc tiên huyết chi loạn Tào Tinh lãnh chúa? Đám người nhìn nhau nhìn lại, trong mắt ngoài ý muốn nổi lên chi sắc. Tựa hồ không nghĩ tới tên này thành chủ thế mà cũng biết mình lãnh chúa danh tự. Tào Tinh gật đầu nói, hẳn là ta. Khi lấy được hắn chính miệng xác nhận về sau, tên này thành chủ lập tức hô hấp trì trệ, trong mắt hiện hiện vẻ cùng nhiệt. Chơi ạ, thật là ngài. Ta đây là đang nằm mơ sao? Ta thế mà gặp được vị này, ngay cả quốc vương bệ hạ đều gọi khen có thừa truyền thuyết nhân vật. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, thanh âm đều có chút run rẩy. Tào Tinh hơi nghi hoặc một chút, ồ, người nghe nói qua ta? Đương nhiên. Thành chủ lập tức gật đầu nói, quốc vương bệ hạ tự mình nói cho chúng ta biết, tiên huyết quân đoàn sự tình, còn có trận đại chiến kia. Hiện tại, chúng ta toàn bộ băng tinh vương quốc, cơ hồ tất cả thành trấn, chính là đến những cái kia thôn trang đều đang đồn tụng tên của ngài. Rất nhiều đại nhân chính là đến những hài đồng kia, đều biết ngài anh dũng sự tích. Tào Tinh giật mình gật đầu. Cùng lúc đó, tên này thành chủ kích động xoay người, nhìn về phía những cư dân kia, cao giọng tuyên bố, "Chư vị, vị này là Tảo Tinh lãnh chúa, cũng là vị kia kết thúc tiên huyết quân đoàn, cứu vớt đại lục vô số sinh mệnh anh hùng." Nghe nói như thế, trên trận những cư dân kia cũng ngây người một lát, ngẫu nhiên chính là một mảnh cuồng hô tiếng hô. "Trời ạ, là hắn, vị kia trong truyền thuyết anh hùng. Chúng ta thế mà nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết." Bọn hắn có lẽ còn chưa quen thuộc Tảo Tinh danh tự, nhưng bọn hắn biết, nguyên bản tứ ngược mấy đại vương quốc cương vực tiên huyết quân đoàn, tại mấy ngày thời gian liền nên đón toàn phương diện tan tác. Đồng thời phía trước không lâu, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, mà lại làm ra đây hết thảy, đều là trước mắt tên này người trẻ tuổi. Mặc dù có chút khó mà tin tưởng, nhưng bọn hắn biết, thành chủ không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy nói dối. "Tảo Tinh lãnh chúa, Tảo Tinh lãnh chúa." Mấy chục vạn người tiếng hoan hô như là giống như thủy triều càn quét cả tòa thành thị, thậm chí đem tứ ngược báo tuyết đều tùy theo xua tan. Trên trận, vị ý lòn quốc vương, xa ra, chính là đến Liễu Mộ Tuyết đám người ánh mắt cũng nhao nhao đặt ở Tảo Tinh trên thân. Trong mắt mang theo cảm khái, vui mừng, vui vẻ các loại thần sắc. Nhìn xem mình lãnh chúa hoặc là người yêu, nhận nhiều người như vậy kính yêu cùng cảm kích, trong lòng cũng là cảm thấy cùng có vinh yên. Isabelle đồng dạng cảm khái nói, chỉ là xuất hiện, liền có thể gây nên mấy chục vạn người phát ra từ nội tâm cùng nhiệt sùng bái. Loại này danh vọng cùng hiệu triệu năng lực, cho dù ở vạn năm trước, chúng ta giáo hoàng đều không thể làm được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi nam nhân. Cùng lúc đó, một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Bởi vì ngươi anh dũng sự tích, tại Sệ Dạ cự thành rộng khắp truyền tụng, nên cư dân thành phố bên trong đã có bộ phận cư dân trở thành tín đồ của ngươi. Tín đồ số lượng 44732. Chú thích: Bởi vì đẳng cấp chưa tới cấp 140 tín ngưỡng công năng giao diện chưa mở ra. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh cũng sửng sốt một lát. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu cái gì. Thì ra là thế. Đây chính là tích dịch nhân tộc trưởng nói tới tín ngưỡng chi lực sao? Chỉ cần tín đồ số lượng đủ nhiều, mỗi ngày đều có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tại đạt tới số lượng nhất định về sau, có thể dùng tại điểm đốt thân hỏa. Lần này nhân duyên tế hội phía dưới, Tào Tinh thu hoạch ngoài ý muốn một nhóm tín đồ. Bất quá bởi vì hắn bây giờ còn chưa đột phá đến đẳng cấp cao truyền kỳ, cho nên không nhìn thấy cụ thể công năng. Nghĩ tới đây, Tào Tinh khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười. Hắn nhìn về phía trước mắt thành chủ nói, "Tốt, để bọn hắn dừng lại đi, la như vậy xuống dưới đối cuống họng không tốt." Thành chủ sau khi nghe xong, vội vàng cung kính đáp lại, "Được rồi, vĩ đại Tào Tinh lãnh chúa." Dứt lời, hắn cấp tốc xoay người, so mấy cái động tác tay. Kinh thiên động địa tiếng hoan hô dần dần lắng xuống. Bất quá, những cư dân này trong mắt, ý nguyên mang theo vẻ của nhiệt. Vốn định đi thẳng một mạch Tào Tinh, trong lòng đỗng nhiên hiện ra một cỗ không giống ý nghĩ. Tào Tinh phía sau phong vực chấn động, mang theo thủ hạ một nhóm truyền kỳ cường giả bay đến giữa không trung. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Xê Dạ cự thành các cư dân, ta là lãnh chúa Tào Tinh." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở ma lực tăng phúc hạ, lại có thể rõ ràng truyền lại đến mỗi cái bình dân trong miệng. Toàn bộ Xê Dạ chủ thành trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bọn hắn biểu lộ nghiêm túc chờ đợi lấy Tào Tinh câu nói tiếp theo. Tào Tinh tiếp tục nói, "Ta nghĩ các vị đều biết, đó là cái làm người tuyệt vọng thế giới. Liên miên không dứt thiên tai, cực đoan nhiệt độ thấp, còn có các loại ngoại ý muốn tình trạng, mỗi thời mỗi khắc đều có thể mang đi rất nhiều mạng sống con người. Làm là người bình thường, chỉ là còn sống liền đã dốc hết toàn lực." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất như nói tim của mỗi người âm thanh. "Ta cũng là từ một tên người bình thường, chậm rãi phát triển đến hôm nay, có thể khắc sâu cảm nhận được các vị khó xử. Cho nên, ta tại tiên huyết chi loạn bộc phát thời điểm, mang theo thủ hạ một đám cường giả đứng ra cùng tiên huyết quân đoàn tử chiến. Trong thời gian này, ta cũng mấy chuyến cảm thấy mê mang, hoang mang, tuyệt vọng. Nhưng ở chúng ta kiên trì không ngừng hạ, cuối cùng vẫn là thắng lợi." Dứt lời, phía dưới cái này mấy chục vạn cư dân con mắt lần nữa đỏ lên. Bọn hắn nắm thật chặt nắm đấm, cùng nhiệt tiếng hoan hô lần nữa giống như là biển gầm bộc phát. Cùng lúc đó, một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện. "Bởi vì ngươi diễn thuyết, Xê Dạ cự thành bộ phận cư dân đối ngươi tín ngưỡng đạt đến đỉnh phong, trở thành tín đồ của ngươi. Lần này tín đồ số lượng 29452. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh mừng thầm trong lòng nói, quả nhiên hữu hiệu. Nhìn đến suy đoán của ta là chính xác. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn hiện ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Đang đợi một lát sau, Tào Tinh nổi lên hạ cảm xúc, tiếp tục nói, nhưng mà, ngay tại tiên huyết chi loạn vừa mới kết thúc, lại bạo phát loại này dài đến hơn 10 ngày bão tuyết. Đêm nay, các vị lại tao ngộ truyền kỳ hung thú, băng nguyên cự tê tập kích. Nhưng ngay cả như vậy, mọi người y nguyên vẫn còn tồn tại. Cái này không có chỗ nào mà không phải là tại chứng minh, các vị đều là nhận lấy thần linh chiếu cố người, các ngươi đều kiên cường nhất chiến sĩ." Thanh âm của hắn dần dần đắt đỏ, mang theo cổ vũ lòng người lực lượng. "Mà xét thấy các vị cứng cỏi cùng dũng khí, ta đem là các vị ban thưởng một trận chúc phúc chi vũ." Nghe nói như thế, phía dưới mấy chục vạn cư dân trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, tựa hồ không rõ người trẻ tuổi này nói tới chúc phúc chi vũ là cái gì. Mà Tào Tinh lại hướng bên cạnh Liễu Mộ Tuyết cùng Isabelle làm cái nháy mắt. Hai nữ nhân này lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu. Sau một khắc, từ bọn họ trong cơ thể đồng thời bộc phát ra thần thánh ánh sáng. "Ông." Theo ánh sáng bốc lên, bầu trời bên trong phản phất xuất hiện một vòng kim sắc mặt trời, chói mắt kim quang đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng. Tại đây vầng mặt trời trung tâm, nổi lơ lửng một tôn cầm trong tay pháp trượng, người khoác thánh bảo thánh quang hiện giả. Mà đổi thành một bên bầu trời thì là bị tinh khiết ánh sáng trắng bao phủ. Tại đây cố ánh sáng bên trong, không ngừng bay lả tả xuống tới từng mảnh thuần trắng cánh chim. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện nơi đó đang đứng một tôn sau lưng mọc lên lục dự, vô cùng uy nghiêm đại thiên sứ. Cái này hai thân ảnh, như là chân chính thần linh như thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Tào Tinh đứng tại cái này hai đạo thần thánh thân ảnh ở giữa, thanh âm như là hồng trung giống như vang vọng đất trời. "Hiện tại, chúc phúc chi vũ, giáng lâm." Dứt lời trong nháy mắt, y xạ bèn giơ cao trong tay pháp trượng, thánh quang giống như là thủy triều quyết tán. Một bên khác Liễu Mộ Tuyết cũng giơ lên thượng cổ bảo kiếm mũi kiếm tràn lan ra tinh khiết thiên sứ chi lực. Thiên sứ chi quang cùng thánh quang đan vào một chỗ, tạo thành óng ánh khắp nơi màn sáng, bao phủ cả tòa thành thị bầu trời đêm. Sau đó, bầu trời bên trong bắt đầu bay xuống vô số điểm sáng, như là mưa phùn giống như rơi xuống cả tòa thành thị. Chương 682, trước mặt người khác hiển thánh, tín đồ số lượng cũng tăng. 2, chương 682, trước mặt người khác hiển thánh, tín đồ số lượng cũng tăng. 2. Mỗi một giọt trong mưa ánh sáng đều ẩn chứa ấm áp thánh quang chi lực cùng chữa trị thiên sứ chi lực. Làm những cư dân kia cùng những điểm sáng này tiếp xúc trong nháy mắt, liền cảm giác được trong thân thể rét lạnh cùng mỏi mệt bị tại chỗ xua tan. Không chỉ có như thế, trên người của bọn hắn những cái kia bối rối nhiều năm ẩn tật cùng ốm đau, tại lúc này cũng tựa hồ đạt được làm dịu. Đồng thời theo bầu trời bên trong hạ xuống điểm sáng càng ngày càng nhiều, những tình huống này tựa hồ sắp hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, mặc kệ là những binh lính kia, vẫn là thương nhân, chính là đến bình dân đều đã triệt để đắm chìm trong phần này giống như kỳ tích ban ân bên trong. Bọn hắn kích động vươn tay, tại trong mưa ánh sáng nhảy cẫng hoan hô. Trời ạ, bối rối ta nhiều năm ho khan biến mất, cổ họng của ta không đau. Quá tốt rồi, ta trên đùi ẩn tật cũng đã biến mất, có thể xuống tới đi bộ. Con của ta, hắn tỉnh, hắn tỉnh. Mọi người âm thanh kích động liên tiếp, tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Đây là thần tích, chân chính thần tích a, chỉ có thần linh lực lượng mới có thể làm đến. Một lão giả run giọng nói, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Khác một người thanh niên kích động phản bác, không, đây là Tảo Tinh lãnh chúa lực lượng, hắn cho chúng ta ban cho thần linh giống như chúc phúc, để chúng ta ca ngợi Tảo Tinh lãnh chúa. Dứt lời, tên này người trẻ tuổi chủ động quỳ rạp trên đất, bắt đầu cao giọng cầu nguyện. Mà theo cử động của hắn, càng ngày càng nhiều cư dân nhao nhao bắt chước, quỳ rạp xuống đất, hướng Tảo Tinh biểu đạt sâu nhất kính ý cùng cảm kích. Toàn bộ Xệ Dạ cự thành, tại thời khắc này bị Tảo Tinh chúc phúc chi vũ triệt để tin phục. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Bởi vì ngươi thể hiện ra thần linh giống như lực lượng, Xệ Dạ cự thành bộ phận cư dân đối ngươi tín ngưỡng đạt đến đỉnh phong, trở thành ngươi trung thực tín đồ. Lần này tín đồ số lượng 218624. Lần này hiệu quả có thể nói là vượt quá tưởng tượng, gia tăng tín đồ số lượng trước này chưa từng có. Trực tiếp đột phá 20 vạn. Tính đến phía trước hai lần, toàn bộ Xệ Dạ cự thành, hơn phân nửa sinh linh đều trở thành tín đồ của hắn. Tào Tinh trong lòng cuồng hỉ cơ hồ kìm nén không được. Nhưng hắn tại đám người trước mặt, y nguyên duy trì loại kia thần thánh mà uy nghiêm bộ dáng. Nguyện trận này chúc phúc chi vũ, có thể cho các vị mang đến tân sinh, cũng hy vọng các vị có thể tốt hơn sống sót. Dứt lời, Tào Tinh pháp trượng vừa nhấc, mênh mông băng nguyên tố chi lực bị hắn điều động. Cùng lúc đó, phía dưới kia bị băng nguyên cự tê phá hủy tường thành, bắt đầu chống rông dâng lên từng bức tường băng. Soạt, rầm rầm. Tường băng như là từ lòng đất tuôn ra cự long, cấp tốc lan tràn. Trong chớp mắt, kia phim trường đạt một lượng cây số lỗ hổng triệt để ngăn chặn. Tường băng bề mặt sáng bóng trơn trượt, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Độ cao mặc dù chỉ có 10 mấy mét, nhưng cũng cho tòa thành thị này cung cấp một tầng bảo hộ bình chướng. Chí ít tại mới tường thành chữa trị hoàn thành trước đó, những cái kia du đáng giá thu không có cách nào tùy tiện xâm nhập. Tại sau khi làm xong, Tào Tinh liền xoay người, mang theo thủ hạ mấy đại chuyển kỳ rời khỏi nơi này. Mà đêm nay sự tình lại tại những cư dân này trong lòng vĩnh viễn lưu lại là ấn. Bọn hắn nhìn qua kia mấy đạo từ từ đi xa thân ảnh, trong mắt y nguyên mang theo cuồng nhiệt cùng cảm kích. Trong đám người, Xệ Dạ thành chủ cũng cung kính quỳ rạp dưới đất. Hắn nắm thật chặt Tào Tinh lưu lại cái kia kim loại đen trang bị, lẩm bẩm nói, Tào Tinh lãnh chúa, thật là thiên thần hạ phàm tồn tại. Mấy phút đồng hồ sau, Tào Tinh đám người đã quay trở về lãnh địa ở giữa. Đỉnh lấy gào thét gió tuyết, đám người vững vàng rơi vào lãnh địa bên trong tâm. Cùng lúc đó, Isabelle lần nữa giơ cao pháp trượng, phóng xuất ra nhu hòa thánh quang. Không chỉ có xua tán đi hắc ám, cũng triệt tiêu chúng quanh gió tuyết. Lúc này, Tào Tinh nhìn về phía Liễu Mộ Tuyết cùng Isabelle, hỏi, vừa mới thần lực giá trị tiêu hao nhiều ít? Hai nữ liếc nhau một cái. Liễu Mộ Tuyết nói khẽ, không nhiều, đại khái khoảng 15 giờ. Isabelle cũng trở về nói, ta cũng là nhiều như vậy. Tào Tinh khẽ gật đầu. Giống loại thần lực này giá trị ngoại phóng, tại thông qua tự thân lực lượng, hình thành chúc phúc chi vũ, có thể đối phạm vi lớn sinh vật tiến hành trị liệu. Đây cũng là truyền kỳ cấp cường giả tại kích hoạt thần lực giá trị giao diện về sau, nắm giữ một loại tiểu kỹ xảo. Bất quá, nhìn qua mặc dù có chút dò người, nhưng nó hiệu quả cũng không sao. Trị liệu trị số thậm chí còn không bằng một bình cao cấp sinh mệnh bí dược. Lại thêm cần tiêu hao lượng lớn thần lực giá trị, cho nên trên cơ bản không có bao nhiêu truyền kỳ sẽ làm như vậy. Nhưng đối với những bình dân này tới nói, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố hiệu quả trị liệu. Lúc này, một bên Dạ Vi Lìn hỏi dò, cái kia, lãnh chúa đại nhân, đầu kia truyền kỳ cự tê đâu? Muốn hay không hiện tại lấy ra phân giải hết? Trong giọng nói của hắn mang theo khó mà che giấu hưng phấn, tựa hồ đối với chuyện này phá lệ để bụng. Tào Tinh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, gấp cái gì? Ngươi còn lo lắng đầu này cự tê phục sinh sau chạy mất? Dạ Vĩ Lìn xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, không có không có, ta chỉ là lần đầu tiên thấy có người thành công săn giết truyền kỳ cấp hung thú, quá hiếu kỳ. Ta nghe nói, tôn này truyền kỳ giả thu thịt trên người chất ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Ăn một miếng, đối với truyền kỳ cấp cường giả đều có thể tăng lên không nhỏ. Nghe nói như thế, Tào Tinh cảm thấy khẽ nhúc nhích. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp vung tay lên. Sau một khắc, tại trước mặt bọn hắn trên mặt đất xuất hiện một tòa cao mấy chục mét ngọn núi, chính là đầu kia băng nguyên cự tê thi thể. Cứ việc đã từng gặp qua đầu này cự tê khổng lồ, nhưng khi nó xuất hiện lần nữa tại trước mặt lúc, trong mắt mọi người vẫn không khỏi hiện hiện vẻ chấn động. Mà băng nguyên cự tê trên thi thể tán phát hung ý, cũng hấp dẫn lãnh địa bên trong bộ phận cường giả chú ý. Bọn hắn nhao nhao đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau đó liếc mắt liền thấy được đầu kia quái vật khổng lồ cùng đứng tại phụ cận Tào Tinh bọn người. Lúc này, Dạ Vĩ Lìn cảm thán nói, khổng lồ như vậy cự thú, chỉ là đem nó giải phẫu, đều cần chí ít mấy trăm tên thuần thục công nhân, hơn nữa còn cần đại lượng thời gian. Lãnh chúa đại nhân, kế tiếp là không phải muốn triệu tập nhân thủ bắt đầu xử lý. Hắn cũng không biết Tào Tinh những này thế giới khác lãnh chúa, có hệ thống tự mang phân giải công năng, không cần phiền toái như vậy. Tào Tinh cũng lười cùng hắn giải thích, trực tiếp lên trước một bước, hệ thống nhắc nhở hiện hiện. Phát hiện truyền kỳ sinh vật, hàng ngục cự đề hệ gà ngộ thi thể, phải chăng tiến hành phân giải. Chú thích, bởi vì nên sinh vật thể chất cường đại, lần này phân giải cần dự tính 50 phút thời gian. Tào Tinh trực tiếp điểm xác định. Sau một khắc, một đoàn cự đại bạch chỉ riêng rơi vào đầu này cự tê trên thi thể, đem nó hoàn toàn bao phủ. Ong ong, chúng sáng không ngừng phát ra rất nhỏ năng lượng ba động, tựa hồ bắt đầu phân giải trình tự. Chính như hệ thống trô nhắc nhở như thế, lần này phân giải quái vật thực lực cực mạnh, thời gian hao phí cũng là trước này chưa từng có. Đám người cũng ở một bên kiên nhẫn cùng đợi, mà lại có ỷ xạ bện thánh quang chi lực che chở, cho dù là bão tuyết thời tiết cũng không đối bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mấy phút đồng hồ sau, chúng sáng rốt cục triệt để tiêu tán. Sau đó, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt một đống như ngọn núi nhỏ vật lý hệ đồng, có lượng lớn khối thịt, nặng nề da lông, bóng ánh huyết dịch, đầy đất xương cốt, cùng các loại chân quý khí quan cùng vật liệu, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đất trống. Đồ vật thực sự nhiều lắm. So với bình thường gia thú, đầu này cự tê trên thân phân giải ra ngoài vật liệu chủng loại càng nhiều, mà lại phẩm chất cũng càng cao. Rốt cuộc, đây đều là từ một đầu truyền kỳ sinh vật trên thân lấy ra tinh hoa. Tào Tinh thậm chí có thể cảm nhận được, trong đó tán phát năng lượng cường đại ba động. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua. Băng nguyên cự tê thịt, truyền kỳ, 1127842 kg. Giới thiệu, truyền kỳ cự tê hàn ngục cự đề trên thân rơi xuống thịt, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Lần đầu dùng ăn, có thể gia tăng 2000 điểm lực lượng, 1000 điểm thể chất, 10 lực công kích vật lý, nhiều nhất nhưng có hiệu lực một lần. Đến tiếp sau mỗi lần dùng ăn, căn cứ sinh vật hình thể lớn nhỏ, gia tăng 50 điểm ăn no độ. Chú thích, bởi vì truyền kỳ cự tê trong cơ thể ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, cần chí ít cấp 40 trở lên sinh linh dùng ăn, nếu không sẽ có bạo thể phong hiểm. Chương 683, phân giải truyền kỳ cự tê, kinh khủng lợi tức. 1. Chương 683, phân giải truyền kỳ cự tê, kinh khủng lợi tức. 1. Hoàn chỉnh băng nguyên cự tê ra, truyền kỳ, 1 tấm, 21.534 m². Giới thiệu, truyền kỳ cự tê hàn ngục cự đề trên người thuộc ra, có thể dùng tại lượng lớn chế tác cấp 100 trở lên sử thi hộ giáp, hoặc sử dụng nguyên một chương cự tê ra, kết hợp bộ phận tài liệu chân quý, chế tác thành một kiện truyền thuyết cấp hộ giáp. Chú thích, như nghĩ chế tác thành truyền thuyết cấp hộ giáp, cần truyền kỳ rèn đúc tinh thông. Hàn ngục cự đề băng xương độc giáp, truyền kỳ, 1. Giới thiệu, truyền kỳ cự tê hàn ngục cự đề trên đầu băng xương độc giáp, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt xuyên thấu chi lực cùng băng xương chi lực, có thể dùng tại chế tác thành truyền thuyết phẩm chất đặc thù vũ khí, đạo cụ, hoặc xưng là đặc thù pháp trận hạch tâm vật liệu. Chú thích, rèn đúc nên vật liệu, cần truyền kỳ rèn đúc tinh thông. Băng nguyên cự tê xương cốt, truyền kỳ, 784523 kg. Giới thiệu, truyền kỳ cự tê hàn ngục cự đề toàn thân xương cốt, độ cứng siêu việt sắt thép, lại ẩn chứa băng xương chi lực, có thể dùng tại lượng lớn chế tác đẳng cấp cao sử thi giáp nhẹ, hoặc làm đặc thù ma pháp khí giới vật liệu. Chú thích, cần đại sư cấp rèn đúc tinh thông. Băng nguyên cự tê chi vó, truyền kỳ, 4. Giới thiệu, truyền kỳ cự tê móng, cứng rắn vô cùng, móng mặt ngoài nhưng phóng thích băng xương chi lực, có thể chế tác thành sử thi phẩm chất vũ khí hạng nặng, như là chiến chủ y, tấm chắn, hoặc tường thành. Chú thích, cần đại sư cấp rèn đúc tinh thông. Băng nguyên cự tê nội tạng, truyền kỳ, 189424 kg. Giới thiệu, nội tạng bên trong bao gồm bành trướng trái tim, băng xương chi phổi, ma lực gan chờ chút, là chế tác đẳng cấp cao luyện kim vật phẩm hoặc ma pháp dược tể chủ yếu vật liệu. Chú thích, cần truyền thuyết cấp luyện kim thuật sư hoặc truyền thuyết cấp luyện dược tinh thông. Băng nguyên cự tê chi huyết, truyền kỳ, 275254 kg. Giới thiệu, truyền kỳ cự tê huyết dịch bên trong ẩn chứa nồng đậm băng xương ma lực, nhưng để luyện ra tinh hoa, chế tác thành truyền thuyết phẩm chất dược tể, hoặc lượng lớn chế tác lượng lớn sử thi phẩm chất dược tể, cũng có thể xem như phù văn hoặc ma pháp trận trọng yếu vật liệu. Chú thích, cần truyền thuyết cấp luyện dược tinh thông. Làm xem hết cái này một chuỗi dài giới thiệu, dù cho lấy Tào Tinh định lực, giờ phút này cũng không khỏi kích động và phần, thậm chí liền hô hấp đều có chút gấp rút. Đồ vật thực sự nhiều lắm, mà lại mỗi một dạng đều vô cùng kinh khủng. Từ loại thịt đến nội tạng, lại đến xương cốt, chính là đến huyết gì. Mỗi một dạng đều theo chiếu hơn vạn kg tính toán. Mà lại, bởi vì là truyền kỳ sinh vật trên người vật liệu, mỗi một loại hiệu quả đều thập phần cường đại. Cho dù là trương kia lớn ra, đều chừng hơn 2 vạn bình phương, có thể chế tác thành vài trăm bộ sử thi giáp ra. Lại thêm kia mấy chục vạn kg xương cốt, đồng dạng có thể dùng đến chế tạo mấy chục bộ sử thi giáp nhẹ. Thật là khủng bố a. Cái này một đầu truyền kỳ cự tê phân giải về sau, thu hoạch thực sự quá lớn. Tào Tinh hít sâu một hơi kiềm chế lại nội tâm kích động, bắt đầu từng loại tiến hành phân tích. Đầu tiên, trong này chiến lợi phẩm nhiều nhất, không thể nghi ngờ là kia 112 vạn kg truyền kỳ cự tê thịt. Chỉ cần ăn được một ngụm, liền có thể gia tăng 2000 lực lượng, 1000 thể chất, cộng thêm 10% lực công kích vật lý. Đó là cái kinh khủng bực nào tăng lên không cần nói cũng biết. Liền ngay cả hệ thống đều ghi chú, cần chí ít bậc 4 trở lên mới có thể dùng ăn, nếu không sẽ có bạo thể phong hiểm. Cực kỳ hiển nhiên, loại này truyền kỳ cự tê thịt, so thần lằn chúa tể thịt cường hãn mấy lần còn không chỉ. Muốn là xuất hiện ở trên thị trường, tuyệt đối có thể gây nên kịch liệt biến động. Mà lại loại này thịt là có thể phân giải thành 10 phần tiến hành mua bán. Nói một cách khác, cái này hơn 100 vạn kg truyền kỳ cự tê thịt, có thể làm cho hơn 1000 vạn người tăng lên thuộc tính. Tào Tinh không khỏi cảm thán nói, thật khoa trương. Cái này nếu là cầm tới trên thị trường tiến hành giao dịch, chỉ sợ lập tức liền có thể đổi tới kiến tạo cự thành tư nguyên a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mà ngoại trừ truyền kỳ cự tê thịt bên ngoài, còn có truyền kỳ cự tê xương cốt cùng truyền kỳ cự tê nạng vó. Hai thứ này đều là truyền kỳ cấp bậc tài liệu, có thể lượng lớn chế tác thành sử thi phẩm chất rất nhẹ, cùng cỡ lớn chiến tranh thiết bị. Mặt khác kia gần 20 vạn kg băng nguyên cự tê nội tạng cũng là hiếm có đẳng cấp cao luyện kim vật liệu. Riêng này bốn dạng vật liệu, giá trị liền đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Nhưng mà, Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cự tê trên người một bộ phận. Nó còn có càng thêm chân quý ba loại vật liệu. Truyền kỳ cự tê da dày, truyền kỳ cự tê băng xương độc giác, truyền kỳ cự tê chi huyết. Cái này ba món đồ đều có thể dùng để chế thành truyền thuyết cấp trang bị, hoặc là luyện chế thành truyền thuyết dược tề. Có thể nói, đầu này cự tê trên thân bảy loại vật liệu cộng lại, giá trị đã khó mà đánh giá. Hô. Tào Tinh hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm bên trong tâm tình kích động. Sau đó nhìn chăm chú lên trên mặt đất đống kia truyền kỳ cự tê thì thấp giọng suy nghĩ nói, khoảng cách lần trước đại quy mô giao dịch đã trôi qua một đoạn thời gian. Toàn bộ tứ đại khu người sống sót, trong tay đã có không ít đồ tốt. Vừa vặn lần này thu được nhiều như vậy thì thú vật, có thể tiến hành một đợt đại quy mô giao dịch. Không chỉ có thể đem trong tay bọn họ đồ tốt thu thập tới, còn có thể thuận tiện đem kiến tạo cự thành vật liệu góp đủ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá trước đó, ta phải trước tiên đem những tài liệu này cho Hạ Dồn, cùng Phở Giảng Sẹt Cả đưa qua. Nhìn xem ngoại trừ những này tài liệu chính bên ngoài, còn cần gì cái khác phụ trợ vật liệu. Rốt cuộc, một kiện truyền thuyết trang bị sinh ra, cũng không vẹn vẹn chỉ có tài liệu chính là đủ rồi. Còn cần đại lượng chân quý phụ trợ vật liệu tăng thêm đi vào, mới có thể triệt để chế tạo xong. Nghĩ tới đây, Tào Tinh vung tay lên, đem trên mặt đất cái này một đống lớn đồ vật thu sạch tiến ba lô bên trong. Chỉ một thoáng, trước mặt cái này vài tòa sườn núi nhỏ toàn bộ biến mất. Bên cạnh Dạ Vĩ Lìn thấy cảnh này, trong mắt xuất hiện lần nữa hâm mộ, hiếu kỳ chờ thần sắc. Hắn sống mấy trăm năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đầu truyền kỳ cự tê bị săn giết, sau đó còn bị phân giải đến như vậy sạch sẽ trang diện. Trong lòng cảm thấy hết sức tò mò, loại này cường đại truyền kỳ sinh vật trên người vật liệu, đến cùng có cái gì thần kỳ tác dụng. Nhưng mà Tào Tinh không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp xoay người, chuẩn bị tiến về tiệm thợ rèn. Đúng lúc này, Tào Tinh khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới, trên mặt đất nhiều hơn một cái đặc thù đồ vật. Vật kia đột ngột xuất hiện tại kia mảnh trên đất trống, thoạt nhìn như là bị phân giải ra ngoài cự tê thịt ngăn chặn. Làm Tào Tinh đem những này cự tê thịt thu sạch tiến ba lô về sau, cái này đồ vật mới hiện lộ ra. Ừm, chẳng lẽ đầu này cự tê trên thân còn có đồ vật? Mang theo vài phần vẻ nghi hoặc, Tào Tinh xoay người, hướng về kia khối đất trống đi đến. Sau đó, rốt cục thấy rõ ràng kiện vật phẩm này vẻ ngoài. Vật kia thoạt nhìn như là một cái hình tròn phù thạch, đại khái lớn chừng bàn tay. Phù thạch biên giới điêu khắc phức tạp mà cổ lão hoa văn, mà tại phù thạch khu vực trung tâm thì là điêu khắc một đầu trâu được đồ án. Đây là thứ đồ gì? Tào Tinh trong mắt hiện hiện thần sắc cổ quái. Sau đó vươn tay, đem viên này kỳ quái phù thạch nhặt lên. Thu hồi được, bị ô nhiễm 12 thánh thú phù thạch, châu. Ừm. 12 thánh thú phù thạch vẫn là bị ô nhiễm. Nhìn thấy kiện vật phẩm này tin tức, Tào Tinh trong lòng càng thêm tò mò. Hắn không kịp chờ đợi tra nhìn thoáng qua vật phẩm tin tức. Bị ô nhiễm 12 thánh thú phù thạch, châu. Phẩm chất, không biết. Đạo cụ hiệu quả, đem nên phù văn giao phó có được nhu tộc huyết thống sinh vật, có thể dùng hắn thu hoạch được lực lớn vô cùng hiệu quả, cơ sở lực lượng gia tăng 300, phù thạch đã bị ô nhiễm, không cách nào có hiệu lực. Đạo cụ hiệu quả, tập hợp đủ 12 thánh thú phù thạch, đồng thời đem nó tịnh hóa về sau, nhưng tiến về vĩnh sinh chi cảnh phục sinh. Chú thích, nên phù thạch vốn là tại tử vong trước đó lưu lại 12 viên phù thạch một trong, hắn đem cái này 12 phù thạch phân biệt ban cho 12 tên sinh vật, theo thứ tự là chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rán, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Cái này 12 tên sinh vật trở thành 12 thánh thú. Vì chúng nó giao phó lực lượng cường đại chờ đợi tương lai một ngày nào đó, 12 thánh thú tề tụ, đem hắn lần nữa phục sinh. Nhưng bởi vì không biết nguyên nhân, những này phù thạch nhận lấy loại nào đó không biết lực lượng ô nhiễm, 12 thánh thú cũng biến thành cuồng bạo, dễ giận, mất lý trí. Phục sinh thời gian cũng bị vô hạn kéo dài.